Chương 626, đào ra một đống vỏ chai rượu con. Chương 626, đào ra một đống vỏ chai rượu con. Thợ quay phim ngầm hiểu, lặng lẽ đóng lại trực tiếp thiết bị. Chủ thuê nhà dựa theo cảnh sát chỉ thị, cho đối diện phát đi tin tức. Nhưng mà đối phương lại cảnh giác vô cùng, nghi ngờ hỏi thăm vì cái gì trước đó không đồng ý, hiện tại đồng ý thẳng đến chủ thuê nhà nói muội tử giống như gặp được cái gì đáng sợ sự tình mới không nguyện ý thuê, đối diện triệt để buông lòng cảnh giác, lúc này biểu thị trong nửa giờ đổi tới hiện trường ký hợp đồng. Cảnh sát nhân dân cấp tốc bố trí tốt hiện trường, an bài cảnh sát mặc thường phục tại biệt thự trùng quanh mai phục, ok lời tỏ. Nửa giờ chợt lóe lên, một người mặc trang phục bình thường tuổi trẻ tiểu tử cưỡi xe điện lén lén lút lút đi vào biệt thự phụ cận. Sau khi xuống xe trái xem phải xem, một bộ sợ bị theo dõi dáng vẻ. Len ken nương theo lấy một trận tiếng chuông cửa vang. Chủ thuê nhà hít sâu một hơi, đi qua mở cửa. Cửa vừa mở ra liền thấy tiểu tử trên mặt mang tiếu dung chào hỏi, "Ngươi tốt, chủ thuê nhà đại ca, chúng ta lại gặp mặt." "A." "Ách." "Ngươi tốt chủ thuê nhà" ngữ khí lại lộ vẻ có chút mất tự nhiên, tiến đến lại nói, "Tốt." Tiểu tử không có suy nghĩ nhiều, cùng đi theo tiến ra phòng. Kết quả người chân trước mới vừa đi vào, bình một tiếng, cửa phòng liền bị nhốt. Tiểu tử lập tức ý thức được không thích hợp, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Mà ở nhìn thấy trong biệt thự đứng đấy mấy cái cảnh sát nhân dân lúc, nhất thời ngẩn ra mắt. Khó có thể tin nhìn về phía chủ thuê nhà đại ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi gọi cảnh sát tới làm gì? Hai ta không có cái gì thù hận a. Cảnh sát nhân dân tiến lên một bước, lộ ra giấy chứng nhận, nói đi, tại sao phải thuê phòng này? Tiểu tử sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lập cập, ta liền muốn thuê cái phòng ở. Thuê phòng? Phương Dương cười lạnh một tiếng, hoa gấp hai tiền thuê liền bị ở. Còn cố ý tìm người tại trong máy vi tính cắm vào virus hù dọa khách trọ. Cái gì cắm vào virus? Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Nhìn tiểu tử chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cảnh sát nhân dân cũng mất kiên trì, lúc này quát lớn, tiệm sửa chữa lao bản đã bắt, ngươi có phải hay không nhất định phải hắn ở trước mặt xác nhận ngươi mới vui vẻ.
Đừng.
Tiểu tử cười khổ khoát khoát tay, ta thừa nhận, là ta để hắn như vậy làm. Ta chính là rất ưa thích cái phòng này, cho nên nghĩ thuê cái này. Còn không thành thật bàn giao. Cảnh sát nhân dân hét lớn quát lớn, đã ngươi không chịu nói, vậy liền đem ngươi mang về chậm rãi hỏi. Lần này tiểu tử là thật luôn cuống. Hắn không phải không biết một khi trở ra chờ đợi mình chính là các loại thủ đoạn, lớn ký ức khôi phục thuật đều là đồ ăn thường ngày. Ta
nhưng thật ra là tìm đến đồ vật.
Tìm cái gì đồ vật? Cảnh sát nhân dân nghi ngờ hỏi. Gặp không gặp được, tiểu tử rốt cục sụp đổ địa ngồi xổm trên mặt đất nhìn về phía chủ thuê nhà, còn nhớ rõ trước đó thuê ngươi nhà người sao, kia là ta đại ca.
Đại ca ngươi?
Cảnh sát nhân dân vội vàng địa truy vấn.
Đúng.
Ta đại ca trước đó mướn phòng này, bởi vì buôn bán rượu giả bị bắt. Tiểu tử vẻ mặt cầu xin, hắn đi vào trước đó, dưới đất chôn vài thứ. Ta gần nhất vừa vặn trong tay không có tiền, liền nghĩ dù sao hắn đều đi vào, tìm cơ hội đem trong viện đồ vật móc ra, đổi ít tiền hoa, đến lúc đó coi như hắn ra cũng không nghĩ ra trên đầu ta. Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày, trong viện có đồ vật gì?
Ta không biết ta.
Tiểu tử thần sắc bất lực, nhưng ta cảm thấy hẳn là tương đối đáng tiền, bằng không thì hắn sẽ không vùi vào đi. Nhìn tiểu tử bộ dáng tựa hồ không giống như là đang nói láo, mà lại đều đến một bước này, cũng không cần thiết nói dối, chỉ cần đào mở liền biết là cái gì. Cảnh sát nhân dân lập tức mang theo mọi người đi tới biệt thự. Tại tiểu tử chỉ dẫn dưới, từ tùy tiện tìm nơi hẻo lánh bắt đầu đào. Ấp úng mười mấy người một thanh thủ sắt, liền ngay cả mọi tử đều đi theo hỗ trợ cùng một chỗ đào. Thảm cỏ bị nhấc lên, lộ ra bên trong màu nâu bùn đất. Theo thủ sắt càng đào càng sâu, tất cả mọi người nín thở.
Bịch.
Đột nhiên, thủ sắt đụng phải vật cứng. Cảnh sát nhân dân tâm thần siết chặt, vội vàng kinh hô, ta giống như đào được thứ gì. Những người khác nghe vậy nhao nhao chạy tới hỗ trợ cùng một chỗ dùng tay đào. Rất nhanh, một cái dương lớn đập vào mi mắt. Khi mọi người đem dương lớn mang lên, mở ra bịt kín đóng gói, nhìn thấy bên trong bộ mặt thật thời điểm, cả đám đều chấn kinh. Đây là rượu Mao Đài. Ông trời ơi, phía dưới này chôn nhiều ít. Dân cảnh môn đều hưng phấn, nhiều như vậy rượu Mao Đài tuyệt đối được cho đại án. Sau khi bọn hắn lấy ra một cái bình nhỏ xem xét về sau, lại tất cả đều mắt tròn váng. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Làm sao bên trong là trống không? Ta cái này cũng thế, không có rượu, vỏ chai rượu.
Ngộp.
Rõ ràng bình rượu là bị kín, nhưng mà bên trong lại không có rượu. Thật giống như bên trong rượu hư không tiêu thất. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhìn về tiểu tử. Tiểu tử cũng bất đắc dĩ nháy mắt, đừng nhìn ta à, ta cũng không biết chôn chính là cái gì, làm không tốt là gần đâu.
Không có khả năng.
Cảnh sát nhân dân nhíu nhíu mày, vung một mình có thể giải thích, những thứ này tất cả đều là trống không, làm sao có thể đều gần đâu.
Mặc kệ, trước tiếp tục đào, nói không chừng phía dưới còn chôn lấy thứ gì đâu.
Đám người một phen sau khi thương nghị, tiếp tục bắt đầu đào. Nhưng mà Phương Dương giờ phút này lại ngồi xổm người xuống, cầm cái bình quan sát tỉ mỉ. Một phút đồng hồ sau.
Không đúng.
Phương Dương đột nhiên một tiếng kinh hô, ta biết nguyên nhân. Ngay tại đào đất cảnh sát nhân dân nghe vậy nhao nhao nghi ngờ nhìn lại, đạo trưởng, ngươi phát hiện cái gì sao?
Phương Dương khẽ gật đầu một cái, trong này không có rượu, hoặc là nói trước kia có rượu, nhưng bị rời đi.
Lời này nghe đám người rơi vào trong sương mù. Cảnh sát nhân dân không hiểu hỏi, đạo trưởng, cái bình này rõ ràng là bị kín, vì cái gì bên trong sẽ không có rượu?
Rượu là thế nào biến mất?
Vẫn là nói căn bản cũng chỉ là phổ thông cái bình, có thể nó tại sao muốn bị kín đâu?
Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi qua đây nhìn nơi này.
Chỉ Phương Dương dùng tay chỉ nhãn hiệu một góc hỏi, nhìn đến đây có cái gì đặc biệt sao?
đám người làm thành một vòng, nhìn kỹ bình rượu, cả đám đều ngậm. Không nhìn ra cái gì không đúng a? Chẳng lẽ là bình rượu có vấn đề? Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, nơi này có một cái hố.
Động.
Cái này, ta đây thấy thế nào không thấy? Không phải, đạo trưởng ngươi xác định có cái động. Nhìn xem đám người được vòng dáng vẻ, Phương Dương không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp giải thích nói, nếu như trực tiếp nhìn, nhìn không thấy. Bất quá, vị trí này xác thực có một cái hố. Mao đài giá trị các ngươi là biết đến, cho nên trên thị trường liền sẽ có rất nhiều người chế tạo giả rượu mao đài. Có người vì để rượu nhìn càng rất thật, dứt khoát dùng nguyên trang mao đài cái bình, thậm chí ngay cả nhãn hiệu đều là nguyên trang. Chỉ cần dùng cao tinh mật công cụ tại rượu mao đài trên bình đánh một cái nhỏ bé, mắt thường rất khó phát hiện lỗ thủng, sau đó đem bên trong rượu cho rút ra, thay đổi phổ thông rượu, làm như vậy người bình thường căn bản không phân biệt được là thật rượu hay là giả rượu, chỉ có mở ra uống mới biết được. Chương 627, Phương đạo trưởng, cứu cấp A. Chương 627, Phương đạo trưởng, cứu cấp A. Mà cái này chai rượu, so sánh bình thường khoan bình rượu cao hơn nửa bưng, hắn vì không khiến người ta phát hiện, đặc biệt đem nhãn hiệu cho xé mở lại đánh khổng, cuối cùng còn có thể hoàn mỹ phục hồi như cũ nhãn hiệu. Ta đoán chừng đường kính đại khái không? Không bốn ly dáng vẻ, nếu như không phải tinh thông người, mắt thường rất khó phát hiện, trong nước có thể đánh ra loại này động người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghe xong Phương Dương phân tích, đám người trong mắt đều muốn trừ ra. Cũng không phải bởi vì mao đài khoan mà kinh ngạc. Làm cảnh sát nhân dân bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút buôn bán rượu giả phương pháp, mao đài khoan cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Chân chính để bọn hắn kinh ngạc là, Phương Dương vẹn vẹn thông qua quan sát, liền có thể nhìn ra trống rỗng tại nhãn hiệu phía dưới, đây là làm sao thấy được? Chủ yếu nhất là hắn vậy mà thông qua mắt thường liền có thể đoán ra lỗ thủng là không. Không bốn ly. Ông trời ơi. Không không bốn ly là khái niệm gì? Một cây người bình thường tóc kia đường kính ước chừng là không. Không bảy ly, mà cái này lỗ thủng so cọng tóc còn nhỏ hơn gần một nửa. Một chương phổ thông giấy A4 độ dày ước chừng là 0.1 ly, nói cách khác, cái này lỗ thủng đường kính vẫn chưa tới hé mở giấy độ dày. Mà sinh hoạt hàng ngày có ít kim may, cây kim đường kính ước chừng là 0.5 ly, cái này lỗ thủng so cây kim còn nhỏ hơn mười mấy lần. Thực sự không cách nào tưởng tượng, phần tử phạm tội đến cùng là thế nào tại dày như vậy cái bình bên trên, đánh ra như vậy nhỏ xíu lỗ kim. Cảnh sát nhân dân nhịn không được cảm khái nói, đám người này vì kiếm tiền cũng là đủ liều, nhỏ như vậy lỗ thủng, quá khó mà tin. Nhưng mà một giây sau, Phương Dương lại cười lắc đầu, mặc dù đánh cũng không tệ lắm, nhưng ở ta xem ra, một đống thì bết. A, đám người há to mồm kinh hô, cái này còn không được. Phương Dương nhàn nhạt giải thích nói, đầu tiên, từ vị trí lỗ thủng lựa chọn đến xem, mặc dù gắng đạt tới ẩn nấp, nhưng chưa thể hoàn toàn tránh đi men tầm cứng rắn nhất khu vực. Cái này ở một mức độ nào đó tăng lên mở độ khó, cũng lưu lại nhỏ xíu ứng lực vết tích. Tiếp theo, Phương Dương nhẹ nhàng xé mở nhãn hiệu một góc, chỉ vào một cái chấm đen nhỏ, lỗ thủng biên giới xử lý mặc dù gắng đạt tới chấm nhắn, nhưng ở bội số lớn kính lúc hạ vẫn có thể quan sát được nhỏ xíu răng cơ chạm biên giới. Đây là công cụ độ chính xác không đủ hoặc thao tác thủ pháp không đủ tỉ mỉ dính bố trí. Cuối cùng, lỗ thủng nội bộ sạch sẽ độ cũng hơi có vẻ khiếm khuyết, có nhỏ xíu mảnh vụn lưu lại, cái này tại cấp bậc cao phòng ngụy khoan bên trong là không nên xuất hiện. Nghe Phương Dương giải thích, đám người ánh mắt nhìn về phía hắn phảng phất tại nhìn một cái quái vật. Chân trước ngươi còn khen người ta ở trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay, chân sau liền đem người biếm không đáng một đồng. Con mắt này là kính hiển vi làm, ngay cả động biên giới răng cưa đều có thể nhìn gặp. Cảnh sát nhân dân tò mò hỏi, dựa theo đạo trưởng ý tứ, những thứ này cái bình hẳn là rất đáng tiền a? Phương Dương nhẹ gật đầu, một bình giả mao đài bán 1-2 ngàn, rượu không đáng tiền, đều là rác rưởi nhất phổ thông rượu, chân chính quý chính là cái bình, giá cả có thấp có cao. Như loại này cao tinh mật bình rượu bình thường dụng cụ đều rất khó kiểm chắc ra, chớ nói chi là người bình thường, cho nên cũng rất dễ dàng bán đi, giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ta xem chừng như loại này cấp bậc cái bình, một thứ đại khái có thể bán 4 đến 5-100 khối đi. Một cái mây trăm khối, một cái hòm gỗ lớn có chừng 100 cái không đến, tương đương với 4-5 vạn, nếu như viện tử phía dưới trên chôn cái mười mấy, đó chính là 4,5-10 vạn, nếu là càng nhiều. Đừng nhìn nho nhỏ cái bình, vậy mà có thể có giá cao như vậy, giá trị dân cảnh môn cũng từ trước đó thất lạc dần dần diễn biến thành hưng phấn. Mà lại chủ yếu nhất là, những thứ này cái bình phía sau là càng lớn buôn bán rượu giả đội. Nếu như có thể lợi dụng những thứ này cái bình tìm hiểu nguồn gốc, đem phía sau đội nhất cử phá hủy, cái kia công lao nhưng lớn lắm. Nghĩ đến cái này, dân cảnh môn cả đám đều có chút ít kích động. Làm việc khí lực bạo tăng gấp bội, từng cái thủng sắt vung mạnh bay lên. Giờ phút này, dưới mặt đất bình rượu chính là trong mắt bọn họ công lao, lao càng nhiều, công lao càng lớn. Theo thời gian trôi qua, sau một tiếng qua đi, nhìn trên mặt đất trưng bày hơn 30 cái hòm gỗ lớn. Tất cả mọi người sợ ngây người. Khó trách trong miệng không có gan bất kỳ thực vật nào, nguyên lai phía dưới có quỷ đâu. Nhiều rượu như vậy cái bình, có liên quan vụ án kim ngạch đã vượt qua 100 vạn cấp bậc. Cảnh sát nhân dân một trận điện thoại đánh về trong sở, sở trưởng tự mình dẫn người đuổi tới hiện trường. Khi nhìn đến Phương Dương về sau, tránh không được một trận lấy lòng, cái kia thái độ tốt, không biết còn tưởng rằng Phương Dương là cái gì đại lãnh đạo đâu. Làm dân cảnh môn một lần nữa lấp chôn viện tử bùn đất, Phương Dương chuyến này nhiệm vụ cũng coi là kết thúc. Mà lại hiện tại đã tiếp cận 12 giờ trưa, hắn phải nhanh đi ăn cơm, buổi chiều cùng hôm qua hẹn xong người phụ trách gặp mặt. Tại sở trưởng liên tục giữ lại hạ vẫn là đi. Bất quá muội tử ngược lại là rất bên trên nói, chủ động muốn mời Phương Dương ăn cơm. Nhưng mà bữa cơm này chung quy là ăn không an ổn. Sở trưởng lập công sốt ruột, vì biết rõ ràng khoan mao đài phía sau rượu giả án, trước tiên đem bản án cho hồi báo lên. Cục thành phố lập tức phái người đi điều tra ngay tại ngồi tù đại ca khẩn cấp thẩm vấn. Tin tức tốt là, hắn xác thực chuẩn bị cùng người giao dịch, đồng thời đối phương là trong nước số một số hai rượu giả buôn bán đội. Có thể tin tức xấu là, bởi vì hắn mất tích một đoạn thời gian, đối phương biến vô cùng cảnh giác, không nguyện ý cùng hắn giao dịch, đồng thời tìm cái khác người bán. Biết được tin tức như vậy, như là một chậu nước lạnh tưới đến cùng bên trên, tâm thật lạnh thật lạnh. Cục thành phố bên kia không hy vọng thật vất vả bắt lấy manh mối như vậy đứt gãy, vậy mà Lâm Thời nghĩ đến một cái chủ ý ngu ngốc. Đó chính là để ngồi tù đại ca liên hệ đối phương, nói cho bọn hắn trên tay mình có tinh vi hơn khoan bình rượu. Khoan hay nói, tin tức này vừa ra, đối diện thật động tâm. Nhiều lần hỏi tham độ chính xác có thể đạt tới bao nhiêu. Đại ca đầu góc nóng lên trực tiếp báo cái không. Không hai ly. Cái này khái niệm gì? Trước đó không. Không bốn ly cũng đã đầy đủ khoa trương. Không không hai trực tiếp thiếu một nửa. Phải biết từ 10 đến 1 rất đơn giản, nhưng từ không. Không bốn đến không. Không hai, cho dù là không. Không không một ly đều là tính kỹ thuật vượt qua, làm sao có thể tùy tiện làm được. Vốn nghĩ trước tiên đem đối diện lắc lư ra lại nói, đến lúc đó bắt lấy người là được. Nhưng đối diện tinh vô cùng, nhất định phải nhìn thấy vật thật mới bằng lòng gặp mặt. Hiện tại nhức đầu vấn đề tới, bọn hắn đi nơi nào làm không? Không hai ly bình rượu. Chống rông đi biến sao? Qua nhiều năm như vậy, toàn bộ Tây Hải thành phố đánh rượu giả cũng chưa từng gặp qua vượt qua không. Không bốn ly bình rượu, chớ nói chi là không. Không hai ngay tại tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm thời khắc, có người nghĩ đến Phương Dương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trước đó hắn chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể thấy được Mao Đài Khoan các loại vấn đề. Chỉ là điều này cũng đủ để nói rõ hắn chuyên nghiệp tính. Không không hai ly, đối với người khác tới nói, giống như thiên phương giả đàm. Nhưng đối Phương Dương tới nói, hết thảy đều có khả năng. Không phải sao? Cơm vừa ăn xong, Phương Dương đặc địa cho người phụ trách gọi điện thoại, đều thương lượng xong chuẩn bị đi qua. Kết quả cục thành phố một trận điện thoại đánh tới, Phương đạo trưởng, cứu cấp a. Chương 628, bộ này nghiệp có chút không hợp thói thường đi. Chương 628, bộ này nghiệp có chút không hợp thói thường đi. Nửa giờ sau, Phương Dương xuất hiện ở cục cảnh sát, nói đi, yêu cầu nhiều mảnh lỗ thủng. Dương cục lập tức nhãn tình sáng lên, ta liền nói Phương đạo trưởng nhất định có thể giải quyết. Đập xong mông ngựa hậu tâm hư cười cười, đương nhiên là càng tình tế hơn càng tốt, tốt đến bọn hắn không cách nào cự tuyệt, bất quá. Không không bốn ly là khẳng định không được, phương diện này chuyên gia chúng ta nhất thời bán hội thật sự là tìm không thấy, chỉ có thể làm phiền ngươi. Đi. Phương Dương không nói nhảm trực tiếp đồng ý, đám người nghe vậy nhao nhao lộ ra thần sắc hưng phấn, Dương cục càng là vung tay lên, ngươi cần gì công cụ, nói với ta, chỉ cần là tại ta quyền lực phạm vi bên trong, toàn lực phối hợp. Không cần phiền toái như vậy. Phương Dương không quan trọng khoát tay áo, ngươi chuẩn bị cho ta một cái an tĩnh gian phòng, một khối to bằng ngón tay thép gió hợp kim cùng hợp kim titan cái rúa, lại chuẩn bị kỹ càng tôi vào nước lạnh lô. Không có vấn đề, ta lập tức an bài. Theo một trận điện thoại đánh xong, Dương cục tự mình lái xe đem hắn đưa đến có tôi vào nước lạnh lô phòng thí nghiệm. Sở nghiên cứu một đám chuyên gia biết được có người ngoài muốn tới mượn dùng phòng thí nghiệm rèn đúc cương châm cho Mao Đại Quan, cả đám đều hiếu kỳ bu lại. Phương Dương đến địa điểm sau không có giày vò khốn khổ, một đầu đâm vào trong phòng thí nghiệm. Pha lên ngoài tường, cảnh sát cùng các chuyên gia xì xào bàn tán, mắt không chớp nhìn xem bên trong. Chỉ Vương Dương mang lên cách nhiệt thủ sáo, cầm lấy mài ẩn cơ hợp kim kìm nhẹ nhàng đem ngón tay rộng thép gió hợp kim kẹp lên luồn vào trước mắt tôi vào nước lạnh trong lò. Theo hỏa diễm không ngừng nhảy lên, thép gió hợp kim dần dần trở nên đỏ bừng, phản phất một khối sắp trùng sinh hỏa hồng thiên thạch. Phương Dương nhìn chằm chằm trong lò, ánh mắt bên trong để lộ ra chuyên chú, tỉnh táo. Đứng tại ở ngoài phòng thí nghiệm một đám chuyên gia tất cả đều phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô, ta đi, gia hỏa này đang làm gì? Rèn sắt sao? Ta lần thứ nhất nhìn có người như thế dùng tôi vào nước lạnh lô. Trên thực tế loại này tôi vào nước lạnh lô cùng tiệm thợ rèn cái chủng loại kia nhưng khác biệt. Nó là chuyên môn dùng để làm thí nghiệm, bên trong có vô số cao tinh độ khí giới, muốn nhiệt độ đến nhiều ít liền có thể điều đến bao nhiêu. Cho nên bình thường đều là đem đồ vật ném vào, trực tiếp thiết lập tốt nhiệt độ là được rồi. Thế nhưng là Phương Dương đâu? Đem tôi vào nước lạnh lô xem như rèn sắt hỏa lô, đây không phải đùa giỡn hay sao? Theo bọn hắn nghĩ, nhân công khống chế mãi mãi cũng không có máy móc tinh vi hơn. Một khi nhiệt độ khống chế không tốt, hiệu quả tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà đối với cái này, Phương Dương căn bản liền nghe không thấy cũng nhìn không thấy, mặc nhiên hết sức chăm chú nhìn xem trong lò lửa thép gió hợp kim, không ngừng khống chế góc độ, để mỗi một khối hỏa hầu đều có thể đạt tới lý tưởng trạng thái. Đúng lúc này, đột nhiên từ tôi vào nước lạnh trong lò rút ra, cất đặt tại sớm đã chuẩn bị xong cái đe sắt bên trên, trung quanh tràn ngập lên một cỗ nhàn nhạt kim loại tiêu hương. Ngay sau đó, cầm lấy hợp kim titan cái rúa, hít sâu một hơi, hai tay vững như bàn thạch, bắt đầu chậm chạp mà cẩn thận địa tại hồng nhiệt thép hợp kim bên trên tạo hình, mỗi một lần mài động đều chính xác đến bé nhỏ cấp. Ở ngoài phòng thí nghiệm không khí gần như ngưng kết, chỉ nghe gặp cái rúa cùng thép hợp kim ở giữa nhỏ bé mà liên tục tiếng ma sát, mỗi người đều ngừng thở chăm chú quan sát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phương Dương trên mặt dần dần diện ra mồ hôi mịn, cho dù ở có hệ thống gia chỉ dưới, xử lý cao như thế độ chính xác công việc vẫn là sẽ dễ dàng xuất sai lầm. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ vô cùng kiên định, động tác trên tay không có chút nào lười biếng. Nhìn như tùy ý cái rúa, trên thực tế mỗi một lần đều tinh chuẩn đúng chỗ, dư thừa bộ phận từng chút bị làm hao mòn. Dần dần, to bằng ngón tay thép gió hợp kim trong lúc bất chi bất giác chỉ có 5 ly khoảng chừng. Tại tất cả mọi người kinh diễm trong ánh mắt, Phương Dương cấp tốc vứt bỏ cái rúa, cầm lấy bên cạnh truy gõ đi lên. Đồng thời tay trái vẫn không quên xoay chuyển thép hợp kim. Đinh đinh đang đang. Nghe trong phòng thí nghiệm dày đặc rèn sắt âm thanh, không biết còn tưởng rằng đi tới lò rèn. Một truy tiếp lấy một truy, mỗi một nện khoảng cách thanh âm phi thường ngắn ngủi, nghe có rõ ràng cảm giác tiết ấu. Từ bên ngoài nhìn lại, Phương Dương cánh tay đã sớm bung mạnh ra tàn ảnh, trên người đạo bào cũng sớm bị cởi ra, có thể rõ ràng nhìn ra trên người hắn cơ bắp hình dáng. Rốt cục, tại không biết đánh bao nhiêu lần về sau, một cây mảnh như lông nhọn, phóng ánh sáng long lanh cương châm tại Phương Dương trong tay chậm rãi thành hình. Nhưng mà hắn chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua, không có dừng lại nghỉ ngơi, quay người đi hướng một bên bàn làm việc. Nơi đó đã bày ra tốt sớm chuẩn bị rượu mao đài bình cùng một hệ liệt cao tinh độ khoan công cụ. Đầu tiên là cầm lấy một khối mềm mại vải vóc, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy rượu mao đài bình mặt ngoài, bảo đảm không có bất kỳ cái gì cho bụi hoặc tạp chất ảnh hưởng đến khoan độ chính xác. Sau đó đem bình rượu cố định tại đặc chế hê tô bên trên, con mắt dán lên kính hiển vi, đối bình rượu đặc biệt vị trí tiến hành lặp đi lặp lại quan sát cùng tiêu ký, tìm kiếm tốt nhất khoan địa điểm. Chỉ là quá trình này, liền trọn vẹn qua khoảng 5 phút. Xác định rõ khoan điểm về sau, Phương Dương lần nữa đeo lên thủ sáo, đem cương châm lắp đặt đang đánh khổng trên dụng cụ, điều chỉnh góc độ, chiều sâu, tốc độ các loại tham số. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh tốt trạng thái của mình, cả người hoàn toàn đầu nhập đi vào. Tại kính hiển vi phụ trợ dưới, cương châm chậm rãi tới gần bình rượu bên trên tiêu ký điểm. Phương Dương tay rất ổn, thân thể tựa như là bị định trụ, không có chút nào run rẩy, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Làm cương châm mũi nhọn cùng bình rượu mặt ngoài tiếp xúc một khắc này, thời gian phảng phất đọc lại. Theo một tiếng rất nhỏ xùy vang, cương châm tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu bình rượu pha lê bích, hiện ra cái cơ hồ nhìn không thấy nhỏ bé lỗ thủng. Ngay sau đó, tiếp tục điều khiển tinh vi cương châm góc độ cùng chiều sâu không ngừng hướng phía trước thúc đẩy. Đứng tại pha lê ngoài tường mọi người thấy bên trong đang tiến hành quan, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cao như thế tinh vi quan, bọn hắn đều là lần đầu tiên gặp, có thể nào không thần trương? So sánh dưới, Phương Dương lại lộ vẻ khá bình tĩnh. Theo mũi quan không ngừng hướng phía dưới, toàn bộ quá trình tốn thời gian thật dài. Trọn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ bên trong khoan âm thanh mới chậm rãi dừng lại. Phương Dương xoa xoa trên trán mồ hôi dị, khóe miệng có chút dương lên, trùng điệp thở phào nhẹ nhõm. Tại kính hiển vi quan sát dưới, rượu mao đài trên bình nhiều một cái cơ hồ không thể nhận ra cảm giác nhỏ bé vết tích. Dẹp tơ lì tốt hơn mặt phong thiếp về sau, nhìn cùng bình mới con không có gì khác nhau. Một lát sau, phòng thí nghiệm cửa phòng bị mở ra. Phương Dương đưa tay phải ra mở miệng cười nói, may mắn không làm được bệnh. Dương cục nhìn xem rượu mao đài bình há hốc mồm, đây là nhiều ít ly, thấp hơn không? Không muốn sao? Dùng dụng cụ kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Dương cười cười. Tốt. Tại chuyên gia dẫn đầu dưới, mọi người đi tới kiểm tra thất, lợi dụng quang học kính hiển vi tiến hành kiểm tra. Tại tất cả mọi người chờ mong dưới, lại phát hiện phụ trách kiểm tra chuyên gia trên trán bất chi bất giác toát ra một chút mồ hôi. Sửng sốt kiểm tra 5 phút đồng hồ đều không có kết quả. Cái này nhưng làm đám người khác cấp nhãn nhau nhau nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Đều lâu như vậy còn không có ra kết quả. Chương 629, dụng cụ đều kiểm tra không ra. Chương 629, dụng cụ đều kiểm tra không ra. Kiểm tra nhân viên một mặt buồn bực nhìn màn ảnh số liệu, cười khổ quay đầu, cái kia, các ngươi có phải hay không cầm nhầm cái bình, số liệu biểu hiện cái bình này không có lỗi thủng à? Làm sao có thể? Dương cục nhíu nhíu mày, ta tự mình lấy ra còn có thể có lỗi. Phương Dương trước đó tại phòng thí nghiệm ăn, mọi người rõ như ban ngày, không có khả năng. Thế nhưng là kiểm tra viên bất đắc dĩ trả lời, số liệu chính là biểu hiện không có a. Hoa hiện trường trong nháy mắt liền sôi trào, từng người đều động, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Phương Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hỏi, có khả năng hay không là người đài này dụng cụ có thể kiểm tra đến lỗi thủng độ chính xác có hạn. A cái này, kiểm tra viên có chút khó có thể tin trả lời, chuyện này không có khả năng lắm đi. Chúng ta cái này dụng cụ ngay cả không hai ly lỗi thủng đều có thể kiểm tra ra, trừ phi các ngươi phòng thí nghiệm còn có tinh vi hơn dụng cụ sao? Đổi một cái đi. Phương Dương cười nhạt nói. Có công nghiệp ít xạ tuyến CT, cái kia 100% có thể đo ra, ta hiện tại thì lấy đi kiểm tra ra, chờ ta 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ phảng phất một thế kỷ dài dằng dặc, tất cả mọi người muốn biết kết quả như thế nào. Nhưng khi kiểm tra viên lần nữa trở về thời điểm, trong tay nắm chặt báo cáo, trên mặt viết chấn kinh cùng khó có thể tin thần sắc, bộ pháp lão đạo tình trạng nhập tầm mắt mọi người. Kết quả ra. Kiểm tra viên thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong mang theo một tia rung động, cái này lỗ thủng, vậy mà chỉ có 12 bé nhỏ. Lời vừa nói ra, toàn bộ kiểm tra thất trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh muốn trừng ra. 12 bé nhỏ, cái này khái niệm gì? Phải biết một cây nhân loại tóc đường kính bình thường tại 50 đến 100 bé nhỏ ở giữa, ý vị này bình rượu bên trong lỗ thủng chỉ có tóc đường kính 1/6 đến 1/4 như vậy mạnh. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình. 12 bé nhỏ. Dương cục cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin, máy móc cũng làm không được loại trình độ này a. Phương Dương cười trả lời, ngươi phải biết tất cả cao tinh độ máy móc, đại thứ nhất đều là nhân công chế tạo, máy móc làm không được sự tình, không có nghĩa là người không được. Tên nghe được tự tin như vậy, hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như những lời này là người khác nói, bọn hắn có thể sẽ khịt mũi coi thường, mắng người ta vô tri. Nhưng hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy Phương Dương là như thế nào chế tạo ra cây kia so cọng tóc còn mảnh quan trầm. Liên kỹ thuật này, buồn cười bọn hắn trước đó còn cảm thấy người ta sẽ không dùng tôi vào nước lạnh lô. Về cục cảnh sát trên xe, Dương cục nhìn xem chai rượu trong tay, trên mặt tràn đầy vui sướng thần sắc, tốt tốt tốt. Có cái bình này, đêm nay sự tình thành một nửa. Phương Dương cười hỏi, đã hẹn ban đêm gặp mà sao? Dương cục nhẹ gật đầu, đối diện rất giàu hoạt, nhất định phải tiên nghiệm hàng mới bằng lòng thò đầu ra, để chúng ta đem mao đài phóng tới vị trí chỉ định quay đầu sẽ có người tới cầm. Nguyên bản ta là dự định để thường phục mai phục tại phụ cận, chỉ cần người kia xuất hiện, lập tức cho hắn bắt lấy, sau đó moi ra người sau lưng. Nhưng là làm như vậy phong hiểm quá lớn, hiện tại tránh đưa cái gì quá phổ cập, vạn nhất phạm tội đội tìm cái chân chạy tới cầm, vậy chúng ta không riêng phí công nọc sức, sẽ còn đánh cỏ động rắn, triệt để mất đi manh mối. Hiện tại lại khác biệt. Dương Cục nhìn xem chai rượu trong tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, có cái bình này, ta cũng không tin đám người kia không tâm động, đến lúc đó không phải ta hẹn hắn ra gặp mặt, mà là hắn hẹn ta. Không thể không nói, lần này thật rất cảm tạ Phương đạo trưởng, đến lúc đó pha án, nhất định cho ngươi nhớ đầu công. Phương Dương im lặng cười cười, ta cũng không phải cảnh sát, cho ta nhớ đầu công có làm được cái gì? Ta hiểu. Dương Cục cười hắc hắc, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi tòi công bận đột. Hai người một đường nói chuyện phiếm, trong lúc bất chi bất giác xe đi vào trong một vùng phế tích. Phóng tầm mắt nhìn tới xung quanh tất cả đều là cũ nát tiểu lâu phòng, 4,5 tầng cao. Vách tường đều là cục gạch, từng nhà đại môn đều là hướng phía cùng một cái phương hướng, trước cửa chính là hành lang, có điểm giống trường học phòng học. Dương Cục mở miệng cười nói, tốt, chính là chỗ này, ta còn có việc, liền đi về trước. Phương Dương vẫy vẫy tay, cảm ơn. Đơn giản một phen hàn huyên qua đi, Dương Cục mở ra xe cảnh sát đi tới. Cùng lúc đó, tối hôm qua xuất hiện xe sang trọng cũng lái tới. Người phụ trách đội vàng xuống xe cười ha hả đi tới, Phương đạo trưởng ngươi rốt cuộc đã đến. Phương Dương ngày nay thiếu thiếu, không có ý tứ, có chút việc làm trễ lại. Không có việc gì không có việc gì, ngươi có thể đến liền tốt. Được, lời khách sáo cũng không cần nói, ngươi trực tiếp mang ta đi xem một chút đi, nói cho ta một chút đến cùng tình huống như thế nào. Được rồi tốt, ngươi đi theo ta. Người phụ trách đi ở phía trước dẫn đường, hai cái trên công trường chủ quản theo sát phía sau. Đạo trưởng, là như vậy, vùng này phòng ở đã có 50 năm trở lên lịch sử, tập đoàn quyết định ở chỗ này mới xây một cái quảng trường, chính phủ cũng đại lực ủng hộ. Lúc bắt đầu hết thệ cũng rất thuận lợi, từng nhà đều rất tình nguyện phá rỡ, tất cả đều ký hợp đồng, công trình tiến độ cũng tương đương thuận lợi. Thế nhưng là hủy đi, tại gặp được 13 tòa nhà thời điểm, quái sự liền phát sinh. Mấy người đi tới, người phụ trách chỉ vào trước mặt nhà lầu thần sắc ngưng trọng nói ra, chính là tòa nhà này, từ bên trên tuần lễ bắt đầu, phàm là đi vào công nhân đều sẽ đau đầu nôn mửa, đều không ngoại lệ. Đưa đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng kiểm chắc không ra cái gì, không có bệnh không có đau, ban đêm ngủ một giấc liền chuyện gì không có. Càng kinh khủng chính là có cái tiểu hỏa tử nói trông thấy hốc tường tại rớm máu. Rớm máu? Phương Dương nhíu mày, xác định chưa? Xác định. Chúng ta cũng nhìn thấy. Ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Người phụ trách nhẹ gật đầu, mang theo Phương Dương đi vào một chỗ góc tường. Chính là cái này. Mặc dù mặt tường đều là màu đỏ gạch ngói, có thể cái kia màu đỏ ấn ký ở phía trên VUV dễ thấy. Phương Dương ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay sát qua góc tường một đạo màu đỏ sẫm vết tích. Không giống vết máu xên xệt, ngược lại mang theo khoáng vật kết tinh hạt tròn cảm giác, giống như là một loại nào đó mới loại tại bức tường mặt ngoài phân ra kết tinh. Đặt ở trên mũi người, trong không khí nhấp nhô như có như không cay độc vị, giống gì xét đồ sắt bị nước mưa thẩm thấu sau tán phát tanh khí, lại hòa với một loại nào đó hóa học thuốc thử gây mũi. Đây tuyệt đối không phải máu. Phương Dương lẩm bẩm nói, đầu lưỡi vô ý thức chống đỡ hàm trên, trong lỗ mũi bích phỏng làm cho hầu kết có chút nhấp nhô, đây là tính kiểm vật chất. Người phụ trách đội vàng hỏi, đạo trưởng ta cũng biết đây không phải động vật máu, thế nhưng là các công nhân đều nói đây là nhà máu, phòng ở thời gian lâu dài, có linh, thẳng đến mình muốn bị đẩy ngã, cho nên đổ máu, nói do nó khóc. Không phải. Đây cũng quá giật đi. Thợ quay phim im lặng trả lời. Chương 630, dưới mặt đất nhịp đập chương 630, dưới mặt đất nhịp đập ai nói không phải đâu. Người phụ trách cười khổ nói, mấu chốt các công nhân không nghe à, đều nói ai quê quán cửa thôn đại thụ cũng thế, chặt thời điểm chạy thật là nhiều máu, cuối cùng trong làng chết không ít người, nói tà dị vô cùng. Lại thêm mỗi lần tiến nhà lầu bên trong, liền sẽ choáng đầu nôn mửa, vì điểm này tiền lương, ai dám tiến đến à. Ai nói đến đây, người phụ trách bất đắc dĩ thở dài. Gần nhất bởi vì chuyện này hắn không ít đau đầu. Đến mức trước đó bên kia hộ không chịu di rời sự tình căn bản không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn thấy, hộ không chịu di rời không có gì hơn là tiền không cho đủ, thực sự không được liền đường vòng sửa đường. Nhưng nơi này lại khác. Tòa nhà này nếu là không hủy đi, căn bản không có cách nào kiến tạo quảng trường, cái kia tất cả công trình đều sẽ đình trệ. Bởi như vậy, trước đó đầu tư nhiều tiền như vậy, đem toàn bộ đổ xuống sông xuống biển, cái này nhưng so sánh hộ không chịu di rời mang tới hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều. Phương Dương nhìn kỹ một chút nhà dưới đáy, kinh ngạc hỏi, tòa nhà này nền tảng trầm xuống, toàn bộ phiến khu đều có rơi xuống. Người phụ trách nhẹ gật đầu, từ trong bọc móc ra một chồng báo cáo, nhưng kỳ quái là, rơi xuống nghiêm trọng nhất không phải dài nhất số 7 nhà lầu, ngược lại là nhà này thập niên 80 xây số 3 nhà lầu. Phương Dương tiếp nhận báo cáo, ánh mắt dừng lại tại thủy vị giám sát trên số liệu, dưới mặt đất thủy vị biến hóa biên độ như thế lớn. Phu cận có đường sông, sớm lấp đầy. Người phụ trách chỉ nơi xa một cái siêu thị, chỗ ấy trước kia là hộ thành Hà nhánh sông, những năm 80 liền đổi kênh ngầm. Đạo trưởng, kỳ thật ta cũng biết như loại này tình huống, khẳng định không phải náo quỷ cái gì, nhưng bây giờ vấn đề là căn bản giải thích không rõ ràng, công trình không có cách nào tiếp tục, người hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp đi. Phương Dương trầm tư một lát chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, trong lúc vô tình nhìn thấy số 3 nhà lầu bóng ma góc độ có chút dị thường, vốn nên theo mặt trời di động dần dần kéo dài cái bóng, lại nào đó khối khu vực đột nhiên gián đoạn, phản phất bị cái gì vô hình chi vật thôn phệ. Đây là? Phương Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hỏi, các ngươi thi công lúc dùng qua cỡ lớn điện tử thiết bị sao? Người phụ trách lắc đầu liên tục, không có, liền phổ thông máy xúc loại hình. Bất quá nói đến đây, còn có cái quái sự, tất cả máy móc lái đến tòa nhà này bên cạnh, đồng hồ đo đều sẽ nhảy loạn. Nghe vậy, Phương Dương không nói hai lời từ túi vải bên trong móc ra la bàn. Quả nhiên, trên la bàn mặt kim đồng hồ điên cuồng chuyển động, hiển nhiên chung quanh có cực mạnh từ trường, mà lại càng đến gần mặt đất, chấn động càng thêm kịch liệt. Đây là?
Người phụ trách trừng to mắt, còn tưởng rằng đây là cái gì pháp khí, thật sự có quỷ.
Phương Dương lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, điều này nói rõ phụ cận từ trường phi thường hỗn loạn, ta hoài nghi cái này dưới đất có cái gì.
Nói xong ngồi xổm người xuống, nằm trên mặt đất cảm thụ một chút. Nhưng mà vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ, cũng cảm giác được một trận mê muội.
Ca, ngươi thế nào?
Thợ quay phim lập tức chú ý tới Phương Dương thần sắc, khẩn trương hỏi.
Phương Dương khoát tay áo, ta không sao, xem ra ta đoán không lầm, lầu này dưới phòng mặt xác thực có vấn đề.
Người phụ trách nghi ngờ hỏi, đạo trưởng ngươi vừa rồi nghe được cái gì sao?
Chấn động.
Mà lại không phải phổ thông chấn động, là mang theo đặc biệt tiết tấu mạch súng, có điểm giống tim đập cái chủng loại kia, mỗi cách một đoạn thời gian nhảy lên một lần. Lời này vừa nói ra, hai người nhao nhao hiếu kỳ ngã sấp trên đất cảm thụ chấn động. Kết quả không ngoài sở liệu, hai người không kiên trì được một hồi, tất cả đều đầu váng mắt hoa.
Ông trời ơi, vậy mà thật đang chấn động, cùng đại địa trái tim, phía dưới này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ lại có quái thú?
Phương Dương lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng.
Vậy bây giờ nên làm cái gì?
Ta tìm người đem nó đào mở.
Không được.
Phương Dương lập tức cự tuyệt, ngươi cũng không rõ ràng phía dưới là cái gì liền tùy tiện đào, rất có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả.
Trên thực tế Phương Dương cũng rất muốn biết phía dưới đến cùng là cái gì,
nhưng là liên tưởng trước đó phát sinh sự tình, phía dưới đại khái suất không phải khoáng mạch, cũng không phải cái gì bức xạ hạt nhân đồ vật, chẳng lẽ nói phía dưới có cái gì to lớn máy móc ngay tại vận hành?
Bằng không thì giải thích không thông, a đây cũng là hắn không cho người phụ trách tùy tiện mở đào nguyên nhân, phòng ngừa xuất hiện phá hư, hậu quả nghiêm trọng hơn.
Bất quá khi Phương Dương nhìn thấy tòa nhà này pha tạp cục cái lúc, đột nhiên ý thức được nếu như phía dưới thật sự có thứ gì, đó nhất định là vài thập niên trước chuyện. Có lẽ tại lúc trước xây nhà mới bắt đầu có thể tìm tới một chút dấu vết để lại.
Nghĩ đến cái này, Phương Dương nhìn về phía người phụ trách nói ra ý nghĩ của mình, để hắn hỗ trợ tra một chút liên quan tới tòa nhà này trước kia tin tức.
Người phụ trách không hề nghĩ ngợi đáp ứng lập tức xuống dưới, tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra cho nhân viên gọi điện thoại.
Không thể không nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, như thế xa xưa tin tức, ngắn ngủi 10 phút không đến, ngay tại một cái lao giáo thụ nơi đó tìm tới, này lại, hắn đã mang theo tư liệu chạy tới.
Nửa giờ sau, một cỗ xe cá nhân mở tiền đến, dơ lên một mảnh bụi đất.
Ngay sau đó một người có mái tóc hơi bạc lão nhân cầm túi văn kiện, tại người tuổi trẻ nâng đỡ đi tới.
Là các ngươi muốn tòa nhà này lúc kiến tạo tư liệu sao?
Người phụ trách nhẹ gật đầu, đúng vậy Trương giáo sư, còn làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến, không có ý tứ.
Không có việc gì không có việc gì, kỳ thật trước kia thời điểm ta cũng ở nơi đây ở qua mấy năm, không dối gạt các ngươi nói, khi đó tòa nhà này liền thường xuyên xuất hiện quái sự, choáng đầu, chảy máu mũi cái gì, đều không cảm thấy kinh ngạc.
Chỉ bất quá ngay lúc đó kỹ thuật có hạn, lại thêm tư tưởng phong kiến tương đối nặng, cũng không ai cảm thấy là phòng ở có vấn đề.
Vấn đề này bối rối ta rất nhiều năm, thẳng đến ta về sau dọn đi liền không giải quyết được gì, hôm nay vừa vặn, ta cũng muốn biết đến cùng là nguyên nhân gì.
Nói xong mở ra văn kiện trong tay túi, từ bên trong xuất ra một đống ố vàng bản vẽ.
85 đến 95 năm dưới mặt đất quản lưới tất cả nơi này, đây là ta có thể xem xét quyền hạn tối cao, có chút đặc thù công trình không tại công khai trong hồ sơ, ta cũng không nhìn thấy.
Phương Dương tiếp nhận văn kiện từng cái xem xét, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một chương 591 người phòng công trình bản đồ phân bố bên trên.
Bản vẽ biểu hiện, tòa nhà này phía dưới hẳn là chỉ có một đầu đường kính 1.2 gạo ống thoát nước, nhưng nơi hẻo lánh có cái dùng tranh dấu chấm hỏi, bên cạnh viết ngoáy địa viết tiếng vang.
Cái này kỳ quái, rõ ràng phía dưới chỉ có một cây ống thoát nước, ở đâu ra tiếng vang?
Cái này tiêu ký là có ý gì?
Phương Dương tò mò hỏi.
Giáo sư nâng đỡ kính lão, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết là đại khái là năm đó sám đo thời điểm, phía dưới đo ra dị thường khoang trống tiếng vang, nhưng là đào mở kiểm tra đi, lại cái gì đều không tìm được, ngươi nói có kỳ quái hay không?
Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy cùng nháo quỷ có quan hệ, cho nên việc này cũng liền không giải quyết được gì.
Phương Dương chau mày, trầm mặc một lát dò hỏi, vậy cái này một mảnh hơi trọng lực khảo sát số liệu có sao?
Hơi trọng lực khảo sát số liệu?
Giáo sư cười khổ, lúc ấy nào có loại kia kỹ thuật, nghe đều chưa từng nghe qua, khẳng định không có.
Chương 631, song con B, muốn nổ chương 631, song con B, muốn nổ dạng này à?
Phương Dương có hơi thất vọng, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nguyên bản ta liền hoài nghi phía dưới này có vấn đề, xem hết những bản vẽ này, ta càng thêm xác định phía dưới có vấn đề.
Thế nhưng là, ngươi không phải nói không thể đào sao?
Người phụ trách vẻ mặt đau khổ hỏi.
Cho nên có thể dùng hơi trọng lực khảo sát kỹ thuật đến tra một chút phía dưới kết cấu.
Tốt.
Người phụ trách chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta gọi điện thoại tìm người.
Không cần.
Vừa dứt lời, một bên Trương giáo sư cười nói, ta để cho ta học sinh mang dụng cụ tới kiểm tra.
Vậy thì tốt quá, vừa bạn ta còn đang suy nghĩ tìm ai hỗ trợ đâu.
Tại lao giáo thụ ra hiệu dưới, một trận điện thoại xuống dưới, không đầy nửa canh giờ, mấy chiếc xe cá nhân cộng thêm một đài tỉ cả đến hiện trường. Mấy người trẻ tuổi đang cùng Trương giáo sư lên tiếng chào hỏi tìm hiểu tình huống về sau, lập tức bắt đầu đầu nhập khảo sát công việc. Nhưng mà sau 20 phút, đem trọng lực số liệu cùng kiến trúc bản vẽ điệp ra về sau, trên màn ảnh máy vi tính thình lình cho thấy một cái làm cho người khiếp sợ đồ án. Số 3 nhà lầu chính phía dưới 20m chỗ, lại tồn tại một cái diện tích hẹn hai cái sân bóng lớn quy tắc bao nhiêu kết cấu, hình dạng như bị đè ép phong hình chữ, cùng mặt đất kiến trúc bố cục hiện ra quỷ dị kính tượng đối xứng. Kết quả này ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Đây là dưới mặt đất thương nghiệp đường phố sao?
Chơi ạ.
Trương giáo sư khó có thể tin kinh hô, khó trách năm đó kiểm tra phía dưới có tiếng vọng, làm thế nào cũng không đào được, nguyên lai có sâu như vậy.
Ta nghĩ mãi mà không rõ, không gian này là thế nào tới?
Chẳng lẽ lại là phát sinh sắc vận động xuất hiện?
có khả năng hay không là hầm trú ẩn? Một bên học sinh mở miệng nói.
Không hoàn toàn là.
Phương Dương cười trả lời, ta nghĩ ta đoán được phía dưới này là cái gì.
Là cái gì?
Đám người tất cả đều tò mò hỏi.
Các ngươi biết không, năm đó Đường Sơn động đất về sau, cả nước nhiều cái thành thị bí mật quy hoạch phó đô tâm, bình thường làm người phòng công trình, hai lúc có thể lập tức chuyển thành mặt đất làm việc nơi trốn. Cái này một mảnh vừa vặn xây ở hai đầu địa chất đứt gãy mang giao nhau chỗ, cho nên bị chọn làm thí điểm. Trước đó Trương giáo sư mang trên bản vẽ cái kia đường ống, nhưng thật ra là ngụy trang, thực tế là thông hướng dưới mặt đất công trình thông gió giếng.
Thế nhưng là, cái này té ngã choáng nháo quỷ có quan hệ gì đâu?
Còn có, vì sao lại phát ra cùng loại mạch xung chấn động đâu?
Trương giáo sư không hiểu hỏi.
Phương Dương chỉ vào trên dụng cụ kết cấu đồ giải thả nói, năm đó ở xây dưới mặt đất kiến trúc lúc, áp dụng đặc thù tổ ong kết cấu, bức tường trộn lẫn vào đại lượng từ tính khoáng vật dùng cho phòng phóng xạ. Đã nhiều năm như vậy, phía dưới kết cấu khẳng định phát sinh biến hóa, dẫn đến nước ngầm ăn mòn, cuối cùng sinh ra hiệu ứng điện, đem phía dưới biến thành một cái cự đại thiên nhiên tin. Thiên nhiên tin sinh ra ổn định điện từ trường, đồng thời cùng tổ ong kết cấu bao nhiêu hình dạng hỗ trợ lẫn nhau, liền tạo thành đặc thù cộng hưởng hang.
Tựa như lò vi ba.
Một cái tuổi trẻ học sinh đột nhiên chen vào nói.
Đúng.
Phương Dương gật đầu cười, bất quá chuẩn xác hơn điệu nói, là hạ âm sóng cùng sóng điện từ song trọng tác dụng. Hạ âm sóng tần suất tại 713 Hz, ở giữa, vừa vặn cùng nhân thể nội tạng cố hữu tần suất trùng hợp, cho nên sẽ để cho người ta sinh ra buồn nôn, cảm giác choáng váng đầu.
Trương giáo sư bừng tỉnh đại ngộ, bối rối ta nhiều năm như vậy câu đố rốt cục giải khai, thì ra là thế.
Cái kia máu đỏ lại là chuyện gì xảy ra?
Người phụ trách nghi ngờ hỏi.
Cái này thì càng đơn giản, nó là sắt vi khuẩn oxy hóa sản phẩm.
Phương Dương giải thích nói. Dưới mặt đất công trình sử dụng đặc chủng vật liệu thép chứa đại lượng sắt nguyên tố, trải qua mấy chục năm nước ngầm ăn mòn, sinh sôi ra đại lượng sắt oxy hóa vi khuẩn. Những thứ này vi khuẩn đem sắt nguyên tố oxy hóa về sau, sẽ hình thành loại này màu đỏ chấm tích vật. Tại ở mức hoàn cảnh dưới, bọn chúng sẽ bày biện ra cùng loại huyết dịch sền sệt trạng thái.
Ác gắt, nguyên lai là dạng này.
Người phụ trách như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vậy bây giờ nên làm cái gì?
Có thể trực tiếp đào mở sao?
Không được.
Phương Dương lắc đầu, hiện tại phiền toái nhất chính là chủ thông đạo đỉnh chóp đã nứt ra, tạo thành một cái thiên nhiên thanh học thấu kính. Mặt đất thi công chấn động ở chỗ này bị tập trung phóng đại, tựa như dùng kính lúp tập trung ánh nắng, đem năng lượng tập trung phóng thích đến số 3 nhà lầu nền tảng chỗ. Tại tùy tiện mở đảo, tựa như tại nồi áp suất bên trên đâm cái động. Không gian dưới đất cộng hưởng hiệu ứng đã hình thành hoàn chỉnh mạch kín, đột nhiên phá hư kết cấu khả năng dẫn đến phản ứng dây chuyền. Nhẹ thì mặt đất sụp đổ, nặng thì.
Vừa dứt lời, một bên tuổi trẻ học sinh đột nhiên hét lên kinh ngạc, các ngươi mau nhìn.
Năng lượng đồ biểu hiện, dưới mặt đất mạch xung càng ngày càng mạnh, tần suất càng lúc càng nhanh, chiếu tiến độ này xung dưới, có thể muốn không được nửa ngày thời gian, liền sẽ đạt tới điểm tới hạn.
Lời này vừa nói ra, Phương Dương mấy người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, người phụ trách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, đặt tới giới hạn giá trị sẽ như thế nào?
Tương đương với dưới đất dẫn bạo 3 tấn tờ nở tờ.
Phương Dương lời nói làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí 3 tấn tờ nở tờ.
Chơi ạ.
Người phụ trách tại chỗ chân mềm nhũn, kém chút hôn mê bất tỉnh.
Vốn cho rằng là sự kiện bị nhát, cuối cùng phát hiện chỉ là dưới mặt đất có thêm một cái không gian mà thôi, hiện tại ngược lại tốt, cái này cái gì thuốc nổ đều không có, vì sao lại bạo tạc?
Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn minh bạch.
Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nhìn về phía Phương Dương, Phương đạo trưởng, cái này.
Bây giờ nên làm gì a?
Sẽ không thật muốn bạo tạc a?
Phương Dương hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, đừng hốt hoảng, cái này công trình bình thường đều có khẩn cấp điều tiết khống chế trang bị, chỉ cần tìm được chỉnh sóng ức chế hệ thống chốt mở là được.
Thế nhưng là, cái này đều qua đã bao nhiêu năm, đi nơi nào tìm đồ chơi kia, nói không chừng còn trong lòng đất đâu.
Người phụ trách sắc khóc.
Không không không.
Phương Dương lắc đầu liên tục, căn cứ người phòng công trình thiết kế quy phạm quy định, cái này công trình thao tác bảng nhất định phải thiết trí tại mặt đất kiến trúc điện lực trung tâm thị giác điểm mù, cũng chính là lao phối điện thất tầm thường nhất nơi hẻo lánh.
Cư xá lao phối điện thất vẫn còn chứ?
Làm sao có thể còn tại a? Người phụ trách bất đắc dĩ cười khổ, cái này đều muốn phá rỡ, đừng nói lao, mới đều hủy đi, xong, lần này triệt để xong.
Giờ phút này, trên mặt mỗi người đều viết đầy nặng nề.
Học sinh chưa từ bỏ ý định hỏi, liền không có những phương pháp khác bổ cứu sao?
Trương giáo sư thở dài một tiếng, không còn kịp rồi, bây giờ có thể làm chỉ có tận lực đem tổn thất xuống đến thấp nhất, hoặc cầu nguyện nó sẽ không bạo tạc.
Cũng may cái này một mảnh đã là phế tích, đều là phải di rời, liền xem như bạo tạc cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Việc cấp bách là khống chế tốt bạo tạc phạm vi, phòng ngừa địa phương khác gặp tai họa.
Phương Dương nhận đồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía người phụ trách nói ra, hiện tại đã không phải là người ta có thể ngăn cản được, nắm chặt gọi điện thoại báo cảnh đi.
Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra cho Dương cục gọi điện thoại báo cảnh sát.
Chương 632, rút lui sơ tán. Chương 632, rút lui sơ tán. Làm Dương cục nghe được tin tức về sau, người đều làm ngộng, người nói cái gì?
Sẽ bạo tạc.
Này làm sao sẽ bạo tạc?
Phương Dương bất đắc dĩ giải thích cặn kẽ một lần, căn cứ tính ra, 6 giờ bên trong cực lớn xác suất sẽ phát sinh bạo tạc, cần lập tức sơ tán xung quanh 3 cây số phạm vi bên trong của chúng.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc 2 giây, Dương cục hít sâu một hơi chỉnh trọng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta lập tức khởi động khẩn cấp phương án.
Cúp máy về sau, Dương cục lập tức đứng dậy đi tới cửa bên ngoài, đối bên ngoài hô to một tiếng, tất cả không có nhiệm vụ người toàn bộ đến chỉ huy sảnh tập hợp.
Dương cục thanh âm giống như sấm nổ ở cục cảnh sát hành lang quanh quẩn, toàn bộ phân cục trong nháy mắt chấn động.
Ngay tại ăn mì tôm vương đội một ngụm mặt phun tới, lập tức đoán được 89 phần 10 lại là cùng Phương Dương có quan hệ. những người khác cũng không tốt gì, nhao nhao vứt xuống công việc trong tay hướng phía chỉ huy đại sảnh chạy như điên. Không tới một phút, Dương Cục đứng tại trên đài chỉ huy, nhìn xem phía dưới tất cả mọi người trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi, ta tiếp vào Phương đạo trưởng điện thoại, lao thành khu một ngôi nhà phía dưới phát hiện dị thường sự kiện, tiếp xuống mấy giờ bên trong vô cùng có khả năng phát sinh bạo tạc. Uy lực nổ tung dự đoán tương đương với 3 tấn TNT, mặc dù phụ cận không có người nào ở lại, nhưng trình độ như vậy bạo tạc, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tê chỉ một thoáng, mọi người dưới đài tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 3 tấn TNT, cái này khái niệm gì? Phải biết trước đó công trường bên trong đào ra viên kia hàng đạn cũng mới tối đa cũng mới mấy trăm kg TNT đương lượng. Nhưng còn bây giờ thì sao, trực tiếp theo tấn tính toán, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cái này nếu là nổ tung, cái kia uy lực đến khủng bố đến mức nào? Dương Cục cũng nhìn ra đám người lo lắng, vội vàng an ủi, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bạo tạc là dưới đất 20m, trên lý luận tới nói là sẽ không nổ đến phía trên tới. Hiện tại ta tuyên bố một chút nhiệm vụ. Tê đội, ngươi lập tức triệu tập tất cả xe tuần tra, phối hợp xã khu cán bộ trục hộ gõ cửa, bảo đảm xung quanh 3 cây số bên trong các gia đình toàn bộ rời nhà, tiến về khu vực an toàn, đặc biệt là viện dưỡng lao, trường học các loại đặc thù nơi trốn, nhất định phải hào hào sơ tán đám người, phòng ngừa xuất hiện giẫm đạp sự kiện. Rõ. Lý đội, ngươi lập tức liên hệ giao thông đại đội, để bọn hắn hiệp trợ phong tỏa xung quanh đại lộ, thiết trí cấp 3 quản chế khu. Sẽ liên lạc lại xe buýt tập đoàn điều động khẩn cấp cố xe, nhớ kỹ, muốn để xe cứu thương, xe cứu hỏa có thể trong vòng 5 phút đồng hồ đến tùy ý điểm bị. Minh bạch. Bộ phận kỹ thuật lập tức liên hệ địa chất cục điều lấy mới nhất dưới mặt đất quản lưới đồ, máy bay không người lái phân đội lập tức lên không thành lập 3 triệu mô hình, thời gian thực giám sát dưới mặt đất chấn động biến hóa, một khi phát hiện dị thường, tức thời báo cáo. Rõ. Cuối cùng quân đội, ngươi lập tức dẫn người đi hiện trường, kéo tốt cảnh giới tuyến, bảo đảm hiện trường nhân viên an toàn, tùy thời chờ đợi Phương đạo trưởng phá rỡ. Tốt. Theo từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, tất cả mọi người vô cùng lo lắng chuẩn bị hành động. Hơn nửa canh giờ, Vương đội dẫn người đến hiện trường, vừa nhìn thấy Phương Dương, khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ, ta mì tôm cũng còn không ăn xong đâu, lại tới. Dương Cục để cho ta tới hỗ trợ, có gì cần trực tiếp gọi ta. Phương Dương nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay chỉ phía trước một khu vực như vậy, tình huống so dự đoán còn muốn phức tạp, hiện tại dưới mặt đất năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, ta hoài nghi bạo tạc khả năng sớm. Vương đội nhướng mày, lập tức phất tay chào hỏi sau lưng đội viên, nghe được không? Động tác nhanh lên, đem cảnh giới tuyến một lần nữa kéo lên, đừng để bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tới gần. Ngay sau đó lại hỏi, trước ngươi nói cái này bạo tạc uy lực tương đương với 3 tấn TNT, hiện tại dưới mặt đất 20m vị trí, thật có thể để ép được? Phương Dương lắc đầu, không biết, trên lý luận dưới mặt đất 20m tầng đất có thể hấp thu một bộ phận sóng xung kích, nhưng vấn đề ở chỗ, phiến khu vực này dưới mặt đất quản lưới phức tạp, gas đường ống, các điện tuyến răng khắp nơi. Một khi bạo tạc dẫn phát phản ứng dây chuyền, tỉ như gas đường ống vỡ tan, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Vương đội nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cũng không thể làm chờ lấy nó nổ a. A Phương Dương cười khổ, không có cách, hiện tại duy nhất có thể làm chính là rút lui, tận khả năng thu nhỏ tổn thất. Hồ Vương đội hít sâu một hơi, ta hiểu được. Đã nói như vậy, vậy các ngươi cũng không thể tại cái này đợi, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, ta cũng không cách nào giao nộp. Thế nhưng là, chúng ta còn muốn kiểm tra địa mạch đang một bên học sinh do dự mở miệng nói. Không cần. Vương đội chỉ bầu trời, không biết lúc nào vậy mà bay tới mấy cái máy bay không người lái. Trong cục đã điều động nhân viên chuyên nghiệp lợi dụng máy bay không người lái thời gian thực giám sát dưới mặt đất động tĩnh, các ngươi lưu tại cái này cũng không có ý nghĩa gì. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn thấy vài khung cỡ lớn máy bay không người lái từ đằng xa bay tới, xoay quanh ở giữa không trung. Cuối cùng tất cả đều nhẹ gật đầu, bắt đầu có thứ tự rút lui. Cũng may nơi này vốn chính là phá rỡ địa phương, nhân khẩu đã sớm sơ tán rồi, Phương Dương bọn hắn vừa đi, nơi này tựa như là không người thôn, biến phi thường yên tĩnh, ngoại trừ máy bay không người lái ông thanh danh, rốt cuộc nghe không được động tĩnh khác. Cùng lúc đó, cái khác mỗi người chia đội trưởng tại từng nhà gõ cửa, nói rõ tình huống, để bọn hắn tạm thời rời nhà. Tề đội mang theo xe tuần tra cùng xã khu các cán bộ, từng nhà địa gõ cửa. Vì tiết kiệm thời gian, bọn hắn ngay cả thang máy đều không ngồi, một đường leo thang lầu đi lên, mỗi người trên trán đã sớm mồ hôi rơi như mưa. Nhưng mà đối mặt cảnh sát nhân dân quyến cách, tuyệt đại đa số cư dân đều có thể lý giải, vì mình an toàn rời nhà. Nhưng luôn có một chút đau đầu. Theo bọn hắn nghĩ, cảnh sát chính là ở không đi gây sự, địa phương xa như vậy bảo tàng, mắc mớ gì đến bọn họ. Thậm chí còn có người nghe được nhà mình phòng ở có khả năng phải tao ương, trực tiếp chửi ầm lên. Sơ tán công việc so ngay từ đầu tưởng tượng muốn khó khăn nhiều. Lại thêm vừa rồi truyền đến tin tức, bạo tạc rất có thể sớm. Dân cảnh môn mồm mép đều mài hỏng, thuyết phục bọn hắn rời đi. Bây giờ nói không thông, bọn hắn liền trực tiếp cưỡng ép cho không ra ngoài. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, ngoài 3 cây số một cái cự đại trên quảng trường, đã sớm đứng đầy rộn rộn ràng ràng đám người. Cái giờ này rất nhiều người còn tại đi làm, để ở nhà phần lớn đều là lao nhân cùng phụ nữ. Từng cái cầm điện thoại không ngừng cùng người trong nhà hồi báo tình huống. Các học sinh tại lão sư giám hộ dưới, toàn bộ chỉnh tề đứng vững xếp hàng. Khuôn mặt nhỏ viết đầy hiếu kỳ khẩn trương cùng hưng phấn, tựa hồ chỉ cần không lên lớp, đối bọn hắn mà nói đều là sự tình tốt. Thế nhưng là làm càng ngày càng nhiều người hội tụ, lại thêm nóng bức thời tiết, thời gian dần trôi qua, đám người rốt cục buộc phát ra bất mãn thanh âm. Có mau bệnh đi, trời nóng như vậy, ta ở nhà thổi điều hòa không khí đâu, nhất định phải đem ta bắt đến nơi đây đến, nóng chết ta mất. Đúng vậy a, còn bạo tạc. Ta làm sao hoài nghi là nghĩ hủy đi nhà chúng ta phòng ở, vụ trộm đem chúng ta cho lừa qua tới. Nói cũng không thể nói mỏ, cảnh sát cũng là vì an toàn của chúng ta suy nghĩ.
Chương 633, phá vỡ nhận biết bạo tạc. Chương 633, phá vỡ nhận biết bạo tạc. Dương Cục không có đi khuyên cách cư dân, mà là vẫn luôn tại khu vực an toàn chỉ huy công việc. Khi biết trong đám người xuất hiện đại lượng bất mãn thanh âm về sau, hắn cũng biết không thể lại trầm mặc xuống dưới. Đành phải cầm lớn loa, leo đến chỗ cao nhất, đối phía dưới hô lớn, mọi người im lặng một chút. Nghe ta nói vài câu. Ta biết bây giờ thời tiết nóng, mọi người trong lòng đều không thoải mái. Nhưng lần này bạo tạc sự kiện tuyệt không phải cho đùa, 3 tấn tờ nở tờ đương lượng bạo tạc, một khi phát sinh, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Còn có, các ngươi xem chúng ta dân cảnh môn, bọn hắn đến bây giờ còn tại từng nhà khuyên cách, ta không cầu mọi người có thể thông cảm bọn hắn, nhưng cầu các ngươi có thể yên tĩnh một chút chờ đợi bạo tạc qua đi, an an toàn toàn về nhà. Có lẽ có người cảm thấy bạo tạc cách khá xa, không có việc gì, có thể bạn nhất bạo tạc sớm, sóng xung kích, vời ra mảnh vỡ, còn có thể đưa tới phản ứng dây chuyền, tỉ như gas tiết lộ bạo tạc, các điện bốc cháy, những nguy hiểm này đều có thể lan đến gần mọi người. Cho nên, mời mọi người tự giác phối hợp, cho những học sinh kia làm một cái gương tốt, cảm ơn mọi người. Lời này vừa nói ra, những cái kiểu nào đám người khi nhìn đến an tính học sinh lúc, cả đám đều trầm mặc, trên mặt nóng bỏng. Những học sinh này ở trong còn có rất nhiều là nhà mình hài tử, nhưng còn bây giờ thì sao, tất cả đều phi thường nhu thuận. So sánh dưới, bọn hắn những người trưởng thành này ngược lại càng giống là đứa bé không hiểu chuyện. Trải qua Dương Cục như thế một trận trấn an, hiện trường lập tức an tĩnh không ít. Mà theo mặt trời một chút xíu lặn về phía tây, nhiệt độ cũng không có trước đó cao như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời một chút xíu trở tối. Nhưng bây giờ nóng vấn đề giải quyết, ăn cơm uống nước vấn đề lại tới. Cũng may Dương Cục đã sớm sớm để cho người ta chuẩn bị xong bánh mì cùng nước khoáng, an bài cảnh sát nhân dân cho mỗi cá nhân miễn phí cấp cho, lúc này mới không có lần nữa phát sinh bạo động. Thời gian đi vào 8 giờ tối chuông khoảng chừng. Đúng lúc này, ngay tại kiểm tra địa mạch chuyên gia vội vàng đối bộ đàm hoảng sợ nói, không được, địa mạch chấn động đã đạt tới cực hạn, rất có thể sắp bạo tạc. Bộ đàm bên trong cảnh cáo âm thanh vừa dứt, toàn bộ trung tâm chỉ huy trong nháy mắt ngưng kết. Dương Cục đội vàng cầm lấy lớn loa đi đến bên ngoài hô to, toàn thể chú ý, bạo tạc sắp bắt đầu, chú ý an toàn. Vừa dứt lời, từ máy bay không người lái thị giác có thể nhìn thấy phá rỡ phòng phụ cận mặt đất bắt đầu xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng chạm chập trùng. Số 3 nhà lầu chung quanh 50m bên trong đèn đường đột nhiên tập thể bạo liệt, mảnh tiếng bể ở dưới ánh trăng giống một trận ngân sắc mưa phùn. Nơi xa ngắm nhìn quần chúng bên trong, có nhân thủ cơ đột nhiên hắc bình phòng, đồng hồ điện tử số lượng nhảy loạn, liền cả trên trời máy bay không người lái cũng không bị khống chế rơi xuống. Từ trường hỗn loạn tăng lên, dưới mặt đất nhiệt độ đột phá 300 độ, không có cách nào tiếp tục giám sát. Bộ đàm bên trong truyền đến giám sát viên thanh âm. Trên quảng trường đám người cũng thông qua điện thoại trực tiếp hình tượng nhìn thấy hiện trường cảnh tượng, từng cái khẩn trương không thôi. Làm ánh đèn sau khi lửa tắt, toàn bộ phá rỡ khu vực lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Nhưng ngay sau đó, một đạo màu u lam cổ sáng từ số 3 nhà lầu nền tảng trong cái khe bắn ra mà ra, đâm thẳng bầu trời đêm. Trong cột ánh sáng nổi lơ lửng vô số kim loại mảnh vụn, tựa như là khi còn bé trên bầu trời ngân hà. Nhanh nằm xuống. Dương Cục đối quảng trường tất cả mọi người hô to. 333 phản ứng nhanh người đã toàn bộ bỏ lên xuống dưới. Mặc dù không biết cổ sáng kia là cái gì, nhưng nhìn lấy cũng cảm giác rất khủng bố. Nhưng mà tiếp xuống, trong dự đoán bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, mà là một tiếng rợn người vù vù âm thanh, như là ngàn vạn cái ong mật đồng thời vỗ cánh. Một màn kinh khủng xuất hiện. Mặt đất giống sô cô la hòa tan, toàn bộ số 3 nhà lầu lấy động tác chậm chậm dài chìm xuống, sóng xung kích hiện lên hoàn mỹ hình khuyên quyết tán. Chỗ đến, trung quanh nhà lầu cùng cây cối như là sóng lúa bình thường ầm vang sụp đổ. Mấy trăm mét có hơn biển quảng cáo trong nháy mắt hóa thành một phấn. Sóng xung kích chỗ đến, tất cả đều là tiếng thủy tinh bể. Cách thật xa máy bay không người lái đều bị vén tại thiên không lật ra lăn lộn mấy vòng. Từ truyền về hình tượng có thể nhìn thấy, sụp đổ bờ hố duyên thổ nhưỡng vậy mà bảy biển ra quỷ dị kết tinh hóa. Trên quảng trường người chỉ cảm thấy một trận đột nhiên xuất hiện yêu phong quét sạch mà qua, thổi mỗi người con mắt đều không mở ra được. Nhưng rất nhanh, hết thảy bình tĩnh lại. Làm khói bụi dần dần tan đi, đám người mới dám chậm rãi ngẩng đầu lên. Xuyên thấu qua hình chiếu hình tượng có thể nhìn thấy, phá rỡ khu một cái đường kính gần 100m to lớn cái hố thình lình xuất hiện tại nguyên bản số 3 nhà lầu vị trí, hố bích như là tấm gương, phản xạ sâu kín lăng quang. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc, người đầu tiên run rẩy mở miệng hỏi. Cái này không phải bạo tạc, ta chưa từng thấy loại này bạo tạc. Kỳ thật không riêng gì bọn hắn không hiểu, liền ngay cả Dương Cục mấy người cũng lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bạo tạc. Vương đội nhìn về phía Phương Dương không hiểu hỏi, "Phương đạo trưởng, vì sao lại dạng này?" Phương Dương thở dài giải thích nói, "Đầu tiên ngươi phải biết, bạo tạc căn bản nguyên nhân là dưới mặt đất tổ ong kết cấu đặc thù bao nhiêu hình dạng tạo thành hoàn mỹ thanh học cộng hưởng hang. Năng lượng dưới đất quang trống bên trong lặp đi lặp lại phản xạ được ra, hình thành định hướng sóng xung kích, cái này giải thích vì cái gì bạo tạc hiện ra hình khuyên khuyết tán mà không phải hình tròn khuyết tán. Về phần màu lam của sáng là bởi vì đặc thù hợp kim tại ứng lực tác dụng dưới đem năng lượng cơ giới chuyển hóa làm điện từ có thể, dẫn đến bạo tạc năng lượng lấy điện từ mạch xung hình thức phóng thích, cho nên xuất hiện u lam cổ sáng cùng thiết bị điện tử mất linh hiện tượng. Thổ nhưỡng hóa lỏng là bởi vì chấn động cao tần dưới, thổ nhưỡng hạt tròn ở giữa mất đi lực ma sát, phòng ở bởi vậy chậm chạp chìm xuống, cùng lưu xa có điểm giống. Cuối cùng, kết tinh hình thành thì càng dễ lý giải, trong nháy mắt nhiệt độ cao cao áp làm xi li các khoáng vật kết lại tinh, nếu như đem một viên đạn hạt nhân thả dưới mặt đất dẫn bạo, cũng sẽ xuất hiện tương tự tinh thể. Nghe xong Phương Dương giải thích, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đáp án này vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Mọi người ở đây chưa tỉnh hồn thời khắc, đáy hố đột nhiên truyền đến một trận kim loại vặn bẹo chói hai tiếng vang. Chỉ gặp những cái kia kết tinh hóa hố bích vậy mà xuất hiện giống mạng nhện vết dạng, hào quang màu u lam từ trong cái khe chảy ra. Hiện tượng này kinh hãi chuyên gia hô to, không được. Hai lần phản ứng, tất cả mọi người mau bỏ đi cách. Lời này vừa nói ra, Dương Cục đám người mắt tròn váng, nhịn không được bước lên câu, còn tới. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị sở chỉ huy có người rút lui thời khắc, đáy hố lam quang không hiểu thấu dập tắt, toàn bộ hố to lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, kết thúc. Vương đội xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phương Dương lại gắt gao nhìn chằm chằm đáy hố, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Thẳng đến 5 phút đồng hồ qua đi, Dương Cục không xác định hỏi một câu, còn muốn chuyển gì không? Hẳn là không cần đi. Nghe nói như thế, đám người như chút được gánh nặng, trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó nhưng lại không tự chủ lộ ra cười khổ thần sắc, hôm nay trận này ngoại ý muốn cho bọn hắn làm sợ. Phương Dương nhìn xem số 3 nhà lầu phế tích, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Cũng may trận này bạo tạc cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thất, tối đa cũng liền cư dân phụ cận pha lê bị chấn nát. Tương phản, phá dỡ khu phòng ở trải qua như thế một đợt xuống tới, trực tiếp bất việc. Chương 634, đoán mệnh tiểu diệu chiêu chương 634, đoán mệnh tiểu diệu chiêu theo bạo tạc kết thúc, tất cả phong tỏa cũng dần dần hủy bỏ, đại lượng dân chúng bắt đầu có thứ tự về nhà. Trải qua trận nguy cơ này, khi bọn hắn lần nữa khi về đến nhà, có loại không nói được cảm giác thân thiết. Có lẽ, vô luận người ở nơi nào, nhà chính là tốt nhất cảng. Phương Dương một mực lấy tới 11 giờ tối nhiều trung tài về nhà khách nghỉ ngơi. Ban đêm, nằm ở trên giường, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy cảm giác. Thợ quay phim tựa hồ là cảm thấy không khí trong phòng một chút kiềm chế, nghi ngờ hỏi, ca, ngươi thế nào? Phương Dương dừng một chút, thở dài một tiếng, gần nhất trong khoảng thời gian này kinh lịch rất nhiều, mỗi ngày đều qua rất đặc sắc, nhưng là đi. Thời gian lâu dài, ngược lại tưởng niệm ban đầu ở trong đạo quán cuộc sống nhàm chán. Nghe nói như thế, thợ quay phim vội vàng bỏ dậy, ca, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ như vậy? A Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không biết vì cái gì, trải qua sự tình hôm nay, ta cảm giác có chút mệt mỏi, nghĩ kết thúc so tài. Cái này, thợ quay phim cứ như vậy ngơ ngác nhìn Phương Dương, thật lâu nói không ra lời. Cuối cùng, gian phòng lần nữa yên lặng lại. Một đêm này, hai người ngủ đều không phải là rất tốt. Là ngày thứ hai Phương Dương vẫn là 9 giờ hơn liền rời giường, thợ quay phim cũng phi thường ăn ý không nhắc lại chuyện tối ngày hôm qua. Sau khi rửa mặt, cùng một chỗ xuống lầu ăn chút gì, liền tìm cái cảnh khu bày quầy bán hàng đoán mệnh. Đợi đại khái chừng nửa canh giờ, tới cái trẻ tuổi tiểu tử, trên tay ôm một đống lớn cặp văn kiện. Khi nhìn đến Phương Dương bày hàng về sau, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, đội ba đi tới. Đại sư ngươi tốt. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ngươi tốt, là muốn coi bói sao? Ê! Tiểu tử do dự một chút cười cười xấu hổ, ta không phải mà tính mệnh, ta là tới học tập. Học tập? Phương Dương nhíu nhíu mày có chút không hiểu. Đúng. Ngươi có thể dạy ta đoán mệnh không? Tiểu tử xấu hổ hỏi. Không phải. Ngươi muốn làm gì? Đừng hiểu lầm a, ta không phải muốn cướp ngươi bát cơm. Ai tiểu tử thở dài giải thích nói, kỳ thật đi, ta chính là muốn học cái một chiêu nửa thức, xong đi cùng nữ hài giao lưu, ta có người bằng hữu, hắn đặc biệt hiểu tâm tư người, mỗi lần đều có thể đem nữ hài tử đùa cười ha ha. Quanh năm suốt tháng, bạn gái thay cái không ngừng, bên người xưa nay không thiếu nữ nhân. Ta suy nghĩ cũng tới học cái một chiêu nửa thức, cũng không trở thành đến bây giờ còn là cái độc thân cậu a. Ở dạng này A Phương Dương nhịn không được cười ra tiếng, đi, ta liền dạy ngươi vài câu đơn giản nhất đi. Được rồi tốt, ngươi chờ chút. Tiểu tử vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra ghi âm công năng. Cho nữ hải tử đoán mệnh, nói mấy câu nói đó là đủ rồi. Câu đầu tiên, ngươi là một cái bề ngoài hiền hòa, nội tâm quật cường, rất nhiều chuyện thà rằng mình khiêng cũng không nói người. Câu nói này vô luận là ai đều hưởng thụ. Tiểu tử hai mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu, cái kia câu thứ hai đâu? Câu thứ hai, ngươi dễ dàng mềm lòng, nhưng ở tình cảm bên trong thua thiệt qua, cho nên hiện tại sẽ cố ý chứa lãnh đạm. Tiểu nói này, nàng liền sẽ cảm thấy ngươi hiểu nàng, đến lúc đó đối ngươi liền sẽ không lạnh nhạt đến đâu. Được rồi tốt, cái kia nếu nàng không có nói qua đối tượng đâu? Tiểu tử kích động mà hỏi. Câu thứ ba, bên cạnh ngươi có người đều khiến ngươi không thoải mái, nhưng ngươi lại không tốt ý tứ trở mặt. Thứ tư câu, ngươi là ban ngày đối trời đối địa ai cũng chớ cho ngươi, ban đêm một mình bụng trộm mọi người. Thứ năm câu, ngươi quá am hiểu thay người khác suy nghĩ, ngược lại ủy khuất chính mình. Lại thêm một đầu, ngươi gần nhất có giảm béo kế hoạch, nhưng luôn luôn không quản được miệng. Chỉ những thứ này cầm đi dùng đi, bọc tại cầu thân bên trên, nó đều có thể đối ngươi bông vài tiếng, nói ngươi tính toán chuẩn. Giờ phút này, không riêng gì tiểu tử, phòng trực tiếp dân mạng nhao nhao móc ra điện thoại bắt đầu ghi âm. Đã từng ta chẳng thèm ngó tới, bây giờ ta phở ảm bi phở ảm học tập, cầu đạo dài lại chuyển thụ một điểm đi, ta độc thân thật sự là đơn sợ nha, ta nguyên lai có cái đồng học là học trung ý đi, nhìn thấy nữ sinh liền nói ngươi kinh nguyệt không đều, nhìn thấy nam sinh liền nói ngươi thận hư. Ngay tại vừa rồi, ta đem Vương đạo trưởng lời nói toàn bộ phát cho ta một cái thích nữ hải, kết quả nàng đều sợ ngây người, nói ta có phải hay không nhìn trúng nàng, tính toán tắc chuẩn, hẹn ta ban đêm đi ra ăn cơm giúp nàng lại tính toán, các minh đệ, chiêu này là thật có tác dụng à? Đoán mệnh tốt, đoán mệnh phải học. Cái này khiến ta nghĩ đến khi còn bé phiếu điểm bên trên, vĩnh viễn biết mấy câu, đứa nhỏ này thông minh, nhưng chính là ham chơi không hào hào học. Trên trời trời mưa dưới mặt đất trượt, cha ngươi họ cái gì ngươi họ cái gì, còn nhớ rõ lúc trước Phương đạo trưởng trực tiếp lần thứ nhất cho người ta đoán mệnh nói lời sao, bây giờ nghĩ tượng, thật mẹ nó sâu sắc. Rất tốt, ta đã bẩy phát ra ngoài, tiếp xuống ngồi đợi cá mắc câu. Tiểu tử hưng phấn lấy điện thoại lại, ta ơn đại sư, ngươi là thật đại sư a. Cái này đối ta quá hữu dụng, kia cái gì ngoại trừ những thứ này ta còn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi ha. Gần nhất ta gặp một cái đầu đau sự tình, vừa vặn đại sư ngươi giúp ta nhìn xem giải quyết như thế nào. Phương Dương cười gật gật đầu, ngươi nói xem. Là như vậy. công ty của chúng ta người không nhiều, liền mấy người, ngoại trừ ta một người nam, cái khác đều là nữ. Kết quả đoạn thời gian trước, có cái nữ đồng sự, nàng chạy đến lao bản văn phòng cùng lao bản thổ lộ.
A.
Thợ quay phim sửng sốt một chút, cái này cùng ngươi có quan hệ gì?
Đương nhiên là có quan hệ.
Tiểu tử im lặng trả lời, nàng bản tính này đánh tốt bao nhiêu à, cùng lao bản thổ lộ, thành công nàng chính là lao bản đường, nàng cũng không cần làm việc. Coi như thổ lộ thất bại, lao bản về sau trông thấy nàng liền xấu hổ, đi đường đều phải trốn tránh nàng, thì càng sẽ không cho nàng ăn bài cái gì sống.
Khá lắm, còn có thể chơi như vậy.
Thợ quay phim kinh hãi há to mồm.
Ai nói không phải đâu, về sau lão bản mỗi lần tuyên bố nhiệm vụ, những người khác đối xử như nhau, nhưng đến cái kia nữ đồng sự, liền núp xa xa.
Vậy các ngươi trong lòng có thể cân bằng sao?
Kỳ thật cũng còn tốt, nàng một cái nữ hài tử, cũng không làm được quá sống thêm, có thể không ngự chính là, trong công ty nữ hài tử khác khi nhìn đến chiêu này có tác dụng về sau, tất cả đều len lén chạy đi tìm lão bản thổ lộ, liền liên ra bên trong có em bé nàng đều đi.
Ngoa tạo.
Không phải đâu.
Thợ quay phim cùng Phương Dương liếc nhau đều nhìn ra lẫn nhau ánh mắt bên trong chấn kinh.
Tiểu tử cười khổ nói, về sau, lão bản toàn bộ cho các nàng cự tuyệt, nhưng công ty vốn là không lớn, mọi người cả ngày ngẩng đầu không thấy túi lầu gạo, lão bản thích sĩ diện, cuối cùng ta liền xui xẻo, tất cả công việc đều ép đến trên đầu ta. Ta mỗi lúc trời tối tăng ca đến 12 điểm, mệt cùng chó, tiền lương còn không tăng.
Cho nên ngươi từ trước.
Thợ quay phim nhìn xem tiểu tử bên cạnh công việc văn kiện.
Kết quả tiểu tử lại lắc đầu, đó cũng không phải.
Ta nhìn các nàng mỗi ngày nhẹ nhàng như vậy, liền linh cơ khẽ động, ta cũng chạy tới cùng lão bản thổ lộ.
Chương 635, trong nhà luôn cảm giác là lạ. Chương 635, trong nhà luôn cảm giác là lạ.
Ngươi chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, trách không được lao bản để ngươi đóng gói đồ vật rời đi.
Thợ quay phim im lặng treo chọc nói.
Không phải.
Tiểu tử cười cười xấu hổ, lão bản không có đem ta từ trước.
Hắn đem ta thăng cấp làm tiếp thân trợ lý, để cho ta về sau đi nhà hắn làm việc là được rồi, ta đây không phải ngay tại quân đội à.
Lời này vừa nói ra.
Phu một tiếng đừng nói thợ quay phim, Phương Dương đều sợ ngây người.
Vốn cho rằng là hài kịch, kết quả là xuyên kịch.
Cái này đảo ngược tới vội vàng không kịp chuẩn bị.
Phòng trực tiếp dân mạng cũng đi theo cười phun ra.
Lại học được một chiêu, quay đầu ta liền đi tìm lão bản thổ lộ thử một chút.
Chiêu này ta không có cách nào dùng, bởi vì ta lão bản thật ngấp nghé ta rất lâu, phàm là ta mở miệng, hắn khẳng định sẽ làm thật.
Người thông minh trước tiên liền bắt đầu hành động, ngay tại vừa rồi, lão bản cho ta phát một tháng tiền lương, hắn nói ta ngày mai đừng đến, nói công ty có người báo cáo ta mỗi ngày hỏi nữ đồng sự chỗ không chỗ đối tượng, ảnh hưởng nghiêm trọng công ty hình tượng. Ta đang lo không biết làm sao bây giờ đâu, quả quyết cho lão bản phát cái chỗ không chỗ đối tượng. Kết quả nàng để cho ta trước tiên đem tiền thu, ngày mai nghỉ ngơi, hậu thiên cùng với nàng đi công tác. Chiêu này chỉ có thể đối chính nhân quân tử dùng, đối lái lao sắt phê căn bản vô dụng, hắn không nhưng khi thật, sẽ còn đem ngươi trở thành miễn phí sức lao động.
Cắt, thổ lộ tính là gì?
Chúng ta tổng giám đốc điện thoại cùng ta tra điện thoại cuối cùng hai số lượng chữ ngược lại, một cái là 86 một cái là 68, lần trước ta không cẩn thận ấn sai dây số, đánh tới tổng giám đốc nơi đó, đi lên liền hô một tiếng tra, vừa vặn bị chủ quản quản lý bọn hắn nhìn thấy, từ ngày đó sau bọn hắn thái độ đối với ta không biết tốt bao nhiêu.
Không phải
ngươi bây giờ đến cùng muốn hỏi ta cái gì đâu?
Phương Dương không hiểu hỏi.
Tiểu tử lúng túng gãi đầu một cái, ta chính là muốn hỏi một chút.
Kia cái gì người nếu là con, còn có thể tách ra thẳng không?
Phương Dương bó tay rồi, lườm hắn một cái, ngươi phía trước còn hỏi ta làm sao tặng gái, hiện tại liền con, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Không phải a, tiểu tử giải thích nói, ta không có con, ta bình thường, thế nhưng là, ta về sau có thể không cần đi làm còn có tiền lương cầm, cái này.
Chuyện tốt như vậy, ta làm sao cự tuyệt?
Ta liền sợ, thời gian lâu dài có thể hay không giang để loạn.
Mau mau cút, Phương Dương triệt để bị hắn cho buồn nôn đến, dùng sức phất tay, có thể hay không để loạn ngươi đi hỏi bác sĩ, đừng tại đây làm người buồn nôn.
Cứ như vậy, tiểu tử ngay cả học phí cũng còn không đưa liền bị đuổi đi.
Không biết vì cái gì, nhìn xem hắn vừa rồi ngồi qua bàn nhỏ, Phương Dương luôn cảm giác phía trên có một cố liệm mùi thối, hận không thể lập tức cho nó ném đi.
Tiểu tử sau khi đi, qua thời gian thật dài tới một người trung niên nam tử.
Vừa lên tới thì tới câu, đại sư, ta cảm giác bị mấy thứ bẩn thỉu cuốn lên, ngươi có biện pháp không?
Phương Dương nghi ngờ hỏi, cụ thể nói một chút trước.
Đây.
Nam tử trầm tư một lát chậm rãi nói ra, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, ta vẫn luôn là một người ở, tại nội thành thuê cái phòng ở, cách công ty tương đối gần. Theo lý thuyết ta bình thường rời nhà là cái dạng gì, sau khi trở về trong nhà liền hẳn là bộ dáng gì. Thế nhưng là gần nhất, ta phát hiện một kiện quái sự, mỗi ngày ta ngủ một giấc tỉnh luôn cảm giác trong nhà thay đổi.
Phương Dương kinh ngạc hỏi, là ít thứ gì sao?
Ta không xác định, nhưng ta có thể khẳng định, trong nhà của ta tựa hồ biến sạch sẽ.
Nam tử cười khổ giải thích nói, mặc dù ta bình thường nấu cơm về sau đều sẽ rửa chén, xoa một chút bếp lò cái gì, nhưng ta mỗi lần xoa đều không phải là đặc biệt sạch sẽ, dù sao một người ở cũng không quan trọng. Thế nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này, ta trong lúc vô tình phát hiện nhà ta phòng bếp còn có cái bàn các loại, tựa hồ so trước kia càng sạch sẽ.
Liền cái này.
Thợ quay phim im lặng niết miệng, ngươi suy nghĩ nhiều đi, trong nhà lại không thiếu đông tây, lại không thể tiến tặng.
Không biết oa ta không có chú ý tới, mỗi lần đều là mua một đống đặt ở chỗ đó, đã ăn xong liền lại mua.
Ta nghe công ty đồng sự nói, ta hẳn là bị thứ gì cho cuốn lên.
Đạo trưởng ngươi nếu là không tin tưởng, liền đến trong nhà của ta đi xem một chút.
Phương Dương trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, được, vậy liền đi xem một chút đi.
Nam tử liền vội vàng gật đầu, mang theo Phương Dương cùng thợ quay phim đón xe về nhà.
Sau 10 phút, xe taxi tại một tòa kiểu cũ cư dân trước lầu dừng lại.
mấy người một đường bò lên trên lầu 3. Theo cửa phòng bị mở ra, nam tử mở miệng cười nói, đây là ta mướn phòng ốc, có chút phá ha. Phương Dương khoát tay áo, móc ra la bàn, một bên đọc chú ngữ một bên kiểm tra phòng ốc. Căn này một căn phòng sắt thực sạch sẽ có chút dị thường, nhưng chợt nhìn lại nhìn không ra rõ ràng vấn đề. Bên bàn trà duyên, ngón tay sờ qua về sau, lòng bàn tay bên trên cơ hồ không nhốn bụi trần. Mở ra tủ lạnh, bên trong đồ ăn bày ra chỉnh tề, liền ngay cả bếp lò đều sáng bóng bóng lưỡng. Dạo qua một vòng, ngoại trừ tương đối sạch sẽ bên ngoài, không nhìn ra bất cứ dị thường nào, Phương Dương thậm chí cũng hoài nghi nam tử có phải hay không lừa bịp chính mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy phòng khách màn cửa, nếp vốn phân bố phương thức có chút kỳ quái, giống như là thường xuyên bị người từ khía cạnh đẩy ra. Thuận cái này manh mối, đi tới trước cửa sổ, phát hiện trên bệ cửa sổ có vài chỗ cơ hồ bám vào biên giới cho bụi có một mảng lớn nhan sắc muốn nhạt rất nhiều. Ngươi gần nhất mở qua cái này cửa sổ? Phương Dương nghi ngờ hỏi. Nam tử lắc đầu, mấy tháng này đều không có mở qua, ta đều dùng điều hòa không khí. Nghe được đáp án này, Phương Dương nhướng mày, trong lòng ẩn cảm giác không thích hợp. Từ cửa sổ cho bụi đến xem, giống như là có người từ bên ngoài lật đi vào. Có thể lại không giống như là gần đây lật tiền đến, bằng không thì sẽ không rơi cho bụi. Hết lần này tới lần khác nam tử cũng là gần nhất mới phát hiện trong nhà có một chút không thích hợp. Cái này rất không thể lý giải. Nếu quả như thật có ăn trộm tiền đến, trừ phi hắn trong phòng một mực không đi. Có thể cái này cũng quá khó có thể tin. Nhưng Phương Dương biết, làm đáp án làm sao tìm được cũng không tìm tới thời điểm, thường thường khó nhất cái kia chính là chân tướng. Nghĩ đến cái này, hắn quyết định tiếp tục trong phòng kiểm tra một phen, nhìn xem địa phương nào có thể giấu người. Nhưng mà tiếp xuống, hắn đem tủ quần áo, gầm giường, có thể nghĩ đến chỗ giấu người đều tìm toàn bộ, lại không hề phát hiện thứ gì. Nam tử gấp gáp hỏi, đạo trưởng, ngươi đang tìm cái gì? Có phải thật vậy hay không có mấy thứ bẩn thỉu giấu ở trong nhà của ta? Phương Dương không có trả lời hắn, mà là nghi ngờ hỏi, trong nhà người ngoại trừ ta vừa rồi nhìn mấy cái kia địa phương, còn có cái gì địa phương khả năng giấu lại một người? A, giấu một người? Đạo trưởng ngươi không có nói đùa chớ? Trong nhà của ta có người? Cái này sao có thể? Ngươi trả lời trước ta vừa rồi vấn đề. Ác ác nam tử suy tư một lát, cuối cùng cười khổ lắc đầu, ta phòng này liền lớn như vậy, có thể giấu người ngươi cũng nhìn qua, không có. Không có. Ngươi xác định? Ê, hẳn là xác định đi. Nhưng vào lúc này, một bên thợ quay phim chỉ vào phòng bếp treo trên vách tường phương tủ bát nghi ngờ hỏi, ở bên trong là thả cái gì? Chương 636, trong phòng có người. Chương 636, trong phòng có người. Nam tử thuận thợ quay phim ngón tay phương hướng nhìn lại, sửng sốt một chút, cái kia a, chính là thả chút không thường dùng nồi bát bầu buồn, bình thường ta cơ bản không mở ra. Phương Dương nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh đi đến tủ bát trước. Tủ bát cách mặt đất hẹn cao 2 mét, bề rộng chừng 1 mét, bề sâu chừng 60 cm. Theo lý thuyết là giấu không hạ một người, nhưng khi hắn nhìn kỹ một chút tủ bát bắt tay địa phương, phát hiện phía trên vậy mà nhìn rất sạch sẽ, không hề giống thời gian dài không có mở ra dáng vẻ, thậm chí ngay cả khói dầu đều không có. Chẳng lẽ nói trong này thật ẩn giấu người? Vì lý do an toàn, Phương Dương đối thợ quay phim hô, giữ cửa giam lại cho ta cầm cái ghế tới. Tốt. Thợ quay phim không do dự, lập tức chuyển đến một cái ghế. Phương Dương chậm rãi đứng lên trên, đột nhiên kéo ra tủ bát cửa. Ngoa tào! Nam tử tại chỗ phát ra một tiếng quốc túy, chỉ gặp trong tủ quầy co do một cái thân ảnh nhỏ gầy, thoạt nhìn là cái mười mấy tuổi ra mặt nữ hải, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Dương, thân thể không ngừng phát run. Nho nhỏ trong tủ quầy trưng bày đại lượng bát sứ, bị nàng toàn bộ chất đống qua một bên. Cái này, nam tử lắp bắp nói không ra lời, nàng làm sao lại tại nhà ta? Phương Dương nhìn xem tiểu nữ hải trên mặt sợ hãi, kiên nhận dò hỏi, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Tiểu nữ hải đem mặt chôn ở đầu gối bên trong, lắc đầu, gầy yếu bả vai có chút phát run. Thợ quay phim đem ống kính rời, nhẹ nói, muốn hay không trước cho nàng lấy chút nước. Nam tử lúc này mới lấy lại tinh thần, nhanh đi rót chén nước ấm. Phương Dương tiếp nhận chén nước, đưa tới tủ bát trước, uống trước chút nước được không? Ngươi nhìn, chúng ta thật không phải là người xấu. Tiểu nữ hải do dự thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Từ sắc mặt của nàng có thể nhìn ra được, nàng qua thật không tốt, bờ môi khô nước, thân thể gầy gò, nhưng con mắt rất sáng. Cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận chén nước, một hơi uống cạn sạch. Phương Dương lần nữa cười hỏi, không cần sợ hãi, ngươi nếu là không nguyện ý nói chuyện, liền gật đầu hoặc là lắc đầu. Ngươi có phải hay không tại trong phòng này chờ đợi rất lâu? Tiểu nữ hải nhẹ gật đầu. Trong nhà vệ sinh có phải hay không là ngươi quét dọn? Tiểu nữ hải lần nữa gật đầu. Một bên nam tử đều sợ ngây người, trong nhà vậy mà tiến vào một cái ốc biển cô nương. Chỉ tiếc cái cô nương này quá nhỏ, bằng không thì hắn đều muốn huyễn tưởng một chút mình cuộc sống độc thân có phải hay không phải kết thúc. Phương Dương cười nhạt một tiếng, ta gọi Phương Dương, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Ta gọi Tiểu Vũ. Nữ hải thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Tiểu Vũ, ngươi có thể nói cho ta ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này sao? Tiểu Vũ không có trả lời, mà là nhìn về phía một bên nam tử, trong đôi mắt mang theo một chút lo lắng. Nam tử lập tức tâm lĩnh thần ngộ mở miệng nói, ngươi không cần sợ hãi, ngươi lại không trộm ta đồ vật, ta sẽ không báo cảnh bắt ngươi. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tiểu Vũ trên mặt rõ ràng hiện lộ ra vẻ vui sướng. Ta không nhớ rõ, có chừng hơn 10 ngày đi. Hơn 10 ngày. Phương Dương âm thầm suy tư, nghĩ đến trước đó cửa sổ cho bụi. Xem ra chính mình suy đoán không sai, xác thực có người từ cửa sổ tiến đến, chỉ bất quá để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, sau khi đi vào liền không có từng đi ra ngoài. May đó là cái tiểu nữ hải, cái này nếu là cái tội phạm giết người, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. dưới mắt việc cấp bách là muốn biết rõ ràng nàng một cái tiểu nữ hài tại sao muốn chạy đến nơi đây đến, lại là vì cái gì đợi tại cái này không đi. Đến, chúng ta trước xuống tới, phía trên kia quá nguy hiểm. Phương Dương để Tiểu Vũ từ trong tủ quay ra, ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Nam tử Lục Tung tìm chút bánh bích quy cùng sữa bò cho nàng. Từ từ ăn, đừng nóng nội. Nhìn xem Tiểu Vũ cái kia lang thôn hổ yết bộ dáng, cho đám người đau lòng hỏng. Bất quá cũng may cái này một hồi Tiểu Vũ để phòng tâm cũng triệt để chậm lại. Trải qua Phương Dương một phen hỏi thăm, rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, cái phòng này trước kia chính là nàng nhà. Khó trách nàng có thể trốn ở chỗ này thần không biết quỷ không hay, bởi vì từ vừa mới bắt đầu liền đối với nơi này hết sức quen thuộc. Sở dĩ sẽ bước lên phong hiểm leo đến lầu ba trốn ở chỗ này mặt, một mặt là tưởng niệm, một mặt khác là tránh né cha ghẻ. Ba năm trước đây, một trận biến cố dẫn đến ba của nàng ngoài ý muốn qua đời. Nhưng mà nhà rột còn gặp mưa, ba của nàng qua đời còn phải bồi người khác tiền, phòng ở chính là lúc ấy bồi đi ra. Về sau mụ mụ mang theo nàng tái giá, lại gặp một ác ma cha ghẻ. Cha ghẻ ngày bình thường say rượu như mạng, mỗi lần về nhà thăm đến nàng không phải mắng chính là đánh. Nếu như vẹn vẹn dạng này, nàng còn có thể chịu đựng, dù sao mình mười mấy tuổi, tiếp qua mấy năm liền có thể độc lập ra ngoài làm việc. Có thể hết lần này tới lần khác phát dục tương đối sớm, nữ hài cơ bản đặc tính một chút xíu bày ra. Dần dần, cha ghẻ nhìn nàng ánh mắt cũng thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu ác ma chuyển biến thành dâm ma. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mụ mụ thấy được sẽ còn ngăn cản. Có thể thẳng đến có một ngày, mụ mụ chủ động đem nàng gọi vào cha ghẻ trong phòng. Một khắc này, nàng lòng như cho nguội. Phi thường thông minh hiểu chuyện, nàng lập tức đoán được sau đó phải đứng trước cái gì. Thừa dịp kiếm cớ đi nhà xí cơ hội, lén lén rời khỏi nhà. Rời nhà về sau, nàng không có báo cảnh. Bởi vì nàng biết báo cảnh cũng vô dụng, cảnh sát sẽ không đem nàng cha ghẻ bắt lại, thậm chí còn có thể đưa nàng về. Như thế chờ đợi kết quả của nàng, tất nhiên sẽ thảm hại hơn. Cuối cùng, nàng nghĩ đến ba của mình, nghĩ đến cái kia tràn ngập hạnh phúc cùng vui cửa nhà. Cho nên nửa tháng trước, bước lên bị ngã chết phong hiểm, nàng thuận xuống nước đường ống một đường bỏ lại cái nhà này bên trong. Vốn chỉ là muốn ở chỗ này cảm thụ một chút nhà không khí, sau đó lại ra ngoài lang thang. Có thể trải qua hai ngày sau, nàng phát hiện nơi này chỉ có nam tử một người ở, mà lại đi sớm về trễ, trong nhà còn có ăn không hết đồ ăn. Cái này khiến nàng sinh lòng trốn ở chỗ này suy nghĩ. Từ đó về sau, mỗi ngày chỉ cần nam tử ra ngoài đi làm, nàng liền sẽ từ trong tủ quậy len lén nhảy xuống, tìm một chút ăn, quét dọn vệ sinh, thậm chí còn nhìn xem TV. Bất quá vì để tránh cho bị nam tử phát hiện, nàng mỗi lần đều chỉ ăn một chút xíu. Nửa tháng trôi qua, vốn là thân thể gầy yếu hiện tại càng là gầy ra bọc xương. Đang nói xong tất cả nguyên do về sau, Tiểu Vũ khóc nhìn về phía mấy người, van cầu các ngươi không muốn báo cảnh, không nên đem ta đưa trở về, ta khẳng định sẽ bị đánh chết. Nam tử lúc này phẫn nộ tỏ thái độ, mẹ, xuất sinh a. Tiểu Vũ ngươi yên tâm, thúc thúc sẽ không đem ngươi đưa về, nhưng nhất định phải báo cảnh. Đường A Phương Dương cười an ủi, không cần lo lắng, thúc thúc không phải muốn đem ngươi đưa trở về, ngươi cha ghẻ cùng mụ mụ đã dính líu phạm pháp phạm tội, bọn hắn loại người này nhất định phải muốn đi ngồi tù. Không thể. Tiểu Vũ vẫn như cũ kiên định lắc đầu, ta không muốn mụ mụ ngồi tù, nàng nếu là ngồi tù, ta một tuổi đệ liền không ai chiếu cố. Nghe được Tiểu Vũ, mấy người chấn động trong lòng. Chương 637, nào có phụ thân vì nhi tử thủ lăng nửa năm. Chương 637, nào có phụ thân vì nhi tử thủ lăng nửa năm. Không nghĩ tới cái này gầy yếu tiểu nữ hài tại kinh lịch khổ nhiều như vậy khó về sau, lại còn đang vì cái kia không phải thân đệ hài tử suy nghĩ. Phương Dương hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống nhìn ngang Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ, mụ mụ ngươi dung túng cha ghẻ ngươi hành vi, đã phạm pháp, nếu như đệ ngươi ở vào tình thế như vậy lớn lên, ngươi cảm thấy hắn sẽ hạnh phúc sao?" Tiểu Vũ cắn môi, nước mắt từng viên lớn hướng xuống rơi, thế nhưng là đệ còn nhỏ như vậy. Chính vì hắn còn nhỏ, mới càng cần hơn một cái khỏe mạnh hoàn cảnh lớn lên. Phương Dương nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, "Ngươi yên tâm, cảnh sát thúc thúc nhất định sẽ thu xếp tốt ngươi cùng đệ ngươi." Trải qua Phương Dương trấn an, Tiểu Vũ cuối cùng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó ba người mang lên tiểu nữ hài tiến về cục cảnh sát báo án. Làm Vương đội biết được tường tình về sau, lập tức tự mình dẫn người tới cửa đem Tiểu Vũ cha ghẻ cùng mụ mụ cùng một chỗ tóm lấy. Đang tra hỏi về sau, lại ngoài ý muốn điều tra ra cái này cha ghẻ lại là một cái trưởng kỳ ngược đãi phụ nữ nhi đồng kẻ tái phạm, trước đó liền từng có hai lần tiền qua. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cảnh sát tại điều tra cái này trụ sở lúc, phát hiện đại lượng khó coi video tư liệu, chứng minh hắn không chỉ có ngược đãi Tiểu Vũ, còn dính líu tổ chức trẻ vị thành niên mại dâm. Loại cặn bã này, nhất định phải nghiêm trị. Dù là Vương đội tính tình tốt như vậy đều khí chửi ầm lên. Cũng may trước đó thành lập cơ quan từ thiện hiện tại cũng dần dần đi đến quỹ đạo. Tiểu Vũ cùng nàng một tuổi đệ đều chiếm được thích đáng an bài, đồng thời còn thu hoạch được một cái ngoại ý muốn tin tức. Tiểu Vũ phụ thân lúc sinh tiền chiến hữu tại biết tình cảnh của nàng bây giờ về sau, chủ động đưa ra muốn thu nuôi nàng, hoặc là trợ giúp nàng đến đại học tốt nghiệp. Phòng trực tiếp dân mạng toàn bộ hành trình mắt thấy lần này sự kiện phát triển, cả đám đều hận không thể đem cha ghẻ cho sống sờ sờ mà lột ra. Đây là ta vì cái gì không chịu tái hôn nguyên nhân, lúc trước ly hôn ta đã để hài tử không có ba, hiện tại còn muốn tìm một cái không xác định cha ghẻ. Rất có thể là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, như thế ta cũng không xứng làm cha làm mẹ. Trên đời đáng hận nhất một câu chính là, nữ nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân, ta tin tưởng tuyệt đại đa số phụ thân đều là yêu mình nữ nhi, nhưng luôn có một chút biến thái, làm ra một chút người oán trách sự tình tới. Ta cùng ta tái hôn lão công ở cùng một chỗ mấy năm, nhưng là ta đều là đem nữ nhi đặt ở cha mẹ ta nơi đó nuôi, không phải là bởi vì nàng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, mà là lòng người khó dò, ta không biết hắn có thể hay không tổn thương nữ nhi của ta. Trên đời cũng không phải hắc tức bạch, cha ta chính là ta kế phụ, hắn là cảnh sát, từ nhỏ đã dạy ta nữ hài tử làm sao bảo vệ mình, dự phòng bị xâm hại. Đi học tan học đều là hắn tiếp ta, hắn đối ta giáo dục so rất nhiều cha ruột đều làm tốt hơn nhiều, rất cảm tạ hắn làm bà của ta. Chuyện chỗ này, cũng đến chưa ăn cơm thời gian. Vương đội bên này còn muốn xử lý sự tình, Phương Dương lên tiếng chào hỏi liền đi. Giữa trưa ánh nắng thiêu nướng bàn đá xanh đường, sau khi cơm nước xong, hai người tìm một cái mát mẻ địa phương bày quầy bán hàng. Vừa dọn xong không lâu, đã nhìn thấy một người trẻ tuổi vội vã hướng quầy hàng đi tới. Còn chưa tới trước mặt, liền vội vàng dò hỏi, "Đạo trưởng, ngươi ngoại trừ bán mệnh, còn có thể trừ tà sao?" Phương Dương nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem tiểu tử đầu đầy mồ hôi nghi ngờ hỏi, "Thế nào? Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu tử cười khổ trả lời, "Cha ta, hắn khả năng chúng ta." Nói đến đây, bất đắc dĩ thở dài, "Chuyện là như thế này, ta ở nhà xếp hạng lão nhị, mặt trên còn có cái hơn ta mấy tuổi ca ca. Nhưng là nửa năm trước, ca ca ngoại ý muốn qua đời. Vừa mới bắt đầu hết thể như thường, cha ta dựa theo bình thường quá trình cho ta ca làm tang sự, xây phần mộ. Thế nhưng là, ta không nghĩ tới chính là, ngay tại hạ táng vào cái ngày đó về sau, hắn lại muốn cho ta ca thủ lăng. Từ xưa đến nay đều là nhi tử cho lão tử thủ lăng, nào có lao tử cho nhi tử thủ lăng. Bất quá từ nhỏ cha ta liền yêu thương anh ta, ta cũng có thể lý giải, liền không nói gì, nghĩ thầm hắn khả năng đầu thất liền về nhà. Có thể ta vạn vạn không nghĩ tới, hắn cái này một thủ chính là nửa năm. Mỗi ngày một người ăn uống ở đều ở trên núi, bên cạnh tất cả đều là ngôi mộ, ta thật hoàn toàn lý giải không được. Thật nhiều lần khuyên hắn về nhà, có thể hắn chính là chết sống không nghe, thậm chí còn đem ta mắng to một trận, để cho ta lan. Ta lo lắng hắn, hảo tâm khuyên hắn về nhà, ngược lại bị hắn mắng, chuyện này là sao a? Về sau người trong thôn thời gian dần trôi qua cũng đều biết cha ta cho ta ca thủ lăng sự tình, bí mật không ít ngay bên hai, bởi vì chuyện này, ta đã cùng người đánh mấy trống. Hiện tại trong làng nhìn thấy ta nhà đều trốn tránh, đều đang nói là anh ta âm hồn bất tán quân lấy nhà chúng ta, cho nên cha ta mới một mực không chịu về nhà. Ta nghĩ đến đã ta nói không thông, vậy liền nghĩ biện pháp đem anh ta hồn cho đưa tiễn, cha ta lại thế nào mang ta, hắn dù sao cũng là cha ta cũng không hy vọng hắn ngày nào chết ở trên núi. Người cũng không biết, ta nhiều lần đi qua nhìn hắn đều tại đối anh ta phần mộ nói chuyện, một hồi khóc một hồi cười, kỳ quái nhất chính là, ta có một lần tận mắt thấy hắn đem xây tốt phần mộ cho mở ra, đem cho cốt móc ra sờ lên, lại trả về, một lần nữa xây xi măng. Cái này cùng điện ảnh bên trên cái này trùng ma giật mình không sai biệt lắm, nhìn ta đều sợ hãi. Đạo trưởng, ngươi có thể giúp một chút ta không? Phương Dương trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng, ta nghe hiểu, ý của ngươi là để cho ta đi hỗ trợ trừ tà siêu độ đúng không? Đúng đúng đúng. Tiểu tử liên tục gật đầu, ta trẻ tuổi bị người nhai bên thai không quan trọng, có thể mẹ ta chịu không được à, cha ta vạn nhất có chuyện bất trắc. Ai được? Phương Dương nhìn xem tiểu tử khổ ba ba bộ dáng cười cười, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Phương Dương thu thập xong sạp hàng, đi theo tiểu tử đón xe tiến về mục đích. Mặc dù cái giờ này giữa trưa vào đầu, vô cùng nóng. Có thể tiểu tử lại nói cho bọn hắn, cha hắn cái giờ này đều còn tại trên núi Thủ Lăng. Không thể không nói, Phương Dương cũng bị kinh đến. Trời nóng như vậy, coi như trốn ở dưới bóng cây một mực đợi người cũng muốn sụp đổ a, mà một cái lao nhân, vì nhi tử Thủ Lăng có thể làm được mức này, xác thực rất quái dị. Cho nên quyết định đi trước hắn ca phần mộ nhìn một chút. Nửa giờ sau, xe đi vào chân núi. Tiểu tử chủ động đi ở phía trước dẫn đường. Đường núi gập ghềnh, cỏ dại rậm rạp, lại thêm mặt trời bạo chiếu, ba người còn chưa đi một hồi toàn thân đều là mồ hôi. Thẳng đến hơn 10 phút về sau, xa xa trông thấy một tòa ngôi mộ mới bên cạnh dựng lấy cái đơn sơ liều cỏ. Trước nhà lá, một lưng gù lấy lưng lão nhân ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn phần mộ không nói một lời. Từ hắn lom sâu khỏe mắt văn đó có thể thấy được, chờ đợi ở đây không hề tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Cha! Tiểu tử hô to một tiếng. Lão nhân đột nhiên quay đầu, một mặt cảnh giác nhìn lại. Đặc biệt là khi nhìn đến tiểu tử sau lưng mặc đạo bào Phương Dương, vội vàng đứng lên trầm giọng hỏi, ngươi tại sao lại đến đây, còn có ngươi sau lưng hai cái là làm cái gì? Chương 638, ngoài ý muốn phát hiện chương 638. Ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử bất đắc dĩ giải thích nói, còn không phải là vì ngươi, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng này, cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào, nào có phụ thân cho nhi tử thủ lăng lâu như vậy. Lời này vừa nói ra, lão nhân lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, ngươi lại tại nói hiệu nói vượng. Ta tại cái này hảo hảo, bên trong cái gì ta? Ta cho ngươi cả thủ lăng thế nào? Người khác nói nhàn thoại, ngươi cũng đi theo ổn nào, ngươi vẫn là nhi tử ta sao? Ta không phải con của ngươi. Vậy anh của ta chính là. Lần này, tiểu tử lửa giận cũng bị kích động chỉ vào phần mộ quát, ngươi xem một chút ngươi, toàn thân trên dưới, cùng ăn mày khác nhau ở chỗ nào? Ngươi đừng quên, ngươi còn có lão bà, còn có nhi tử, ngươi mỗi ngày trốn ở chỗ này tính là gì sự tình? Ngươi không phải đầu óc có bệnh chính là chúng ta. Bị nhi tử như thế một đối, lão nhân vậy mà trầm mặc. Nhìn xem tiểu tử cái kia đã sớm đỏ ửng mặt, tất cả cảm xúc cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ai ngươi không hiểu? Ta không có phát cho ngươi nói, ngươi đi nhanh đi, về sau đừng lại tới. Dựa vào cái gì? Ta đem lời đặt ở cái này, ngươi hôm nay hoặc là cùng xuống núi, hoặc là liền để đạo trưởng giúp ngươi trừ tà. Phương Dương đứng ở một bên nhìn xem hai người mặt đỏ tới mang thai cãi nhau ít nhiều có chút không được tự nhiên. Lão nhân nhìn thoáng qua Phương Dương, chau mày trên dưới không ngừng đánh giá, ngươi nói cho ta biết trước, những người này là chủ động tìm ngươi, vẫn là ngươi tìm đến. Tiểu tử sửng sốt một chút, chúng ta tại ven đường tìm, thế nào? Ven đường? Sắc mặt của lão nhân lập tức thư hoãn không ít, quay đầu nhìn về phía Phương Dương hỏi, ngượng ngùng nói giải, ta muốn hỏi hạ ngươi thật là đạo sĩ sao? Ngươi có đạo sĩ chứng minh sao? Phương Dương bất đắc dĩ tiếu tiếu, từ trong bọc móc ra đạo sĩ tương quan giấy chứng nhận, không thể giả được. Khi nhìn đến kỹ càng căn cứ chính xác kiện về sau, lão nhân triệt để buông xuống đề phòng, lộ ra một vòng tiêu dung, là ta thất lễ, đã nhi tử ta càng muốn giúp ta đi biết, vậy liền phiền phức đạo trưởng. Phúc sinh vô lượng. Phương Dương một tay thở dài nhẹ gật đầu. Sau đó từ túi vải bên trong móc ra mấy món pháp khí, đối phần mộ một bên xoay quanh một bên đọc chú ngữ. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng nửa cách giờ. Tiểu tử cùng phụ thân hắn toàn bộ hành trình đứng ở một bên không nói gì. Cách làm trong lúc đó, Phương Dương cẩn thận quan sát một chút mộ thất, phát hiện xác thực như tiểu tử nói tới. Mặc dù mộ thất phía dưới phong tồn xi măng đã làm, nhưng từ nhan sắc đến xem, tuyệt đối không phải nửa năm trước, càng giống là một hai tháng bên trong. Vì biết rõ ràng nguyên do, Phương Dương tò mò hỏi, cái này phân mộ gần nhất động đậy. Lão nhân thần sắc cứng đờ, thanh âm có chút căng lên, không, không có, chính là trước đó vài ngày trời mưa, ta sợ thấm nước, một lần nữa khẽ rán. Phương Dương không có vạch trần, chỉ là gật gật đầu, tiếp tục trừ tà. Có thể trải qua vừa rồi như vậy hỏi một chút về sau, lão nhân ánh mắt thay đổi, biến phi thường cảnh giác, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào Phương Dương, sợ hắn có bất kỳ tiểu động tác. Lão nhân biến hóa Phương Dương tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm suy đoán. Vốn cho rằng lão nhân là bởi vì nhi tử qua đời, thương tâm quá độ cho nên mới ở chỗ này thủ lăng. Nhưng bây giờ xem ra, sợ là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Mà đáp án, rất có thể ngay tại mộ thất bên trong. Chỉ bất quá đây chỉ là Phương Dương suy đoán, hắn cũng không thể đem mộ thất cho sốc lên xem đi. Mộ thất bên này siêu độ xong sau, tiếp xuống bắt đầu trừ tà. Phương Dương cầm một cái bình nhỏ, không ngừng hướng lão nhân trên thân hát nước. Rồi cho mấy lần lão nhân cảm giác có chút không được tự nhiên, vuốt vuốt tay áo. Có thể chính là cái này không đáng chú ý tiểu động tác, Phương Dương trong lúc vô tình phát hiện lão nhân trên cánh tay lại có mảng lớn máu ứ đọng. Không riêng hắn thấy được, bên cạnh tiểu tử cũng nhìn thấy, quan tâm hỏi, "Cha, trên người ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra?" Lão nhân thần sắc cứng đờ, vội vàng buông xuống tay áo cười cười xấu hổ, "Không có việc gì, chính là không cẩn thận ném tới. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Ngã sắp xuống có thể là dáng vẻ như vậy. Ngươi tranh thủ thời gian cùng ta xuống núi bệnh viện." Nghe được phải xuống núi, lão nhân vội vàng khoát tay, "Không cần. Ta không sao, cũng liền một chút vết thương nhỏ." Trong núi ở khó tránh khỏi ba chạm chạm, rất bình thường. Không được, ngươi tại cái này đợi ta ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi trước hết đi với ta một chuyến bệnh viện. Đối mặt nhi tử chấp nhất, lão nhân không ngừng cười khổ, nhưng cũng che giấu không được trong ánh mắt vui mừng. Chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn cự tuyệt, cha thật không có sự tình, ngươi nếu là không yên tâm quay đầu mang cho ta điểm dầu hương hoa, được không? Gặp lão nhân đều nói như vậy, tiểu tử đành phải nết miệng không nói thêm gì nữa. Nhưng mà Phương Dương lại rơi vào trầm tư. Cái kia máu ứ đọng, một chút nhìn liền biết không phải ngã thương, mà là bị người đánh. Nhưng vấn đề là, hắn một cái lão nhân canh giữ ở cái này hoàn toàn vắng vẻ ngôi mộ bên trong, ai không có chuyện làm đến đánh hắn đâu. Nhìn tiểu tử cái kia hiếu thuận dáng vẻ, khẳng định không phải hắn làm, cái kia có thể là ai? Vấn đề này, Phương Dương nghĩ một lát thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đành phải tiếp tục tác pháp. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng một đoạn chú ngữ niệm xong, tất cả pháp sự kết thúc. Lão nhân cười ha hả mở miệng nói, "Ta ơn đạo trưởng, ngươi nhìn, ta một chút việc đều không có là không." Phương Dương bất động thanh sắc cười cười. Tiểu tử bất đắc dĩ thở dài, "Thật bắt ngươi không có cách, quay đầu ta liền cho ngươi đưa dầu hồng hoa tới." "Tốt tốt tốt." Xuống núi chú ý an toàn. Được được được, đừng cảm giảm. Cứ như vậy tiểu tử mang theo Phương Dương rời đi mộ địa hướng phía dưới núi đi đến. Trên đường vừa đi vừa hiếu kỳ do hỏi, đạo trưởng, ngươi nói cha ta hắn đến cùng có hay không chúng ta à? Có. A. Tiểu tử trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Phương Dương sẽ nói không có. Cha ta thật chúng ta. Cái kia vừa rồi ta cái gì cũng không nhìn ra a. Phương Dương cười nhạt một tiếng, hắn bên trong ta không phải quỷ mị, mà là nhân họa. Tiểu tử nghe vậy con ngươi rung mạnh, dừng bước lại quay đầu kinh ngạc hỏi, có ý tứ gì? Có người muốn hại cha ta. Ta đây cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định, cha ngươi tuyệt đối không chỉ là vì ngươi ca thủ lăng đơn giản như vậy, hắn nhất định có mục đích của mình. Cái mục đích gì? Phương Dương cười cười, ta đây nào biết được, nhưng ta muốn. Đại khái suất cùng ngươi cả có quan hệ. Anh ta. Tiểu tử lập tức biến sắc, biểu lộ mang theo một chút thất kinh. Trong chấp nhoáng này biểu lộ vừa lúc bị Phương Dương bắt được, liền vội vàng hỏi, ngươi có thể nói cho ta một chút chuyện của anh ngươi sao? Cái này. Tiểu tử có chút do dự, cũng có chút xoắn xuýt, có thể vừa nghĩ tới vừa rồi Phương Dương nói cái kia lời nói, hắn lại lo lắng từ bản thân lao cha. Cuối cùng, thở dài một tiếng, ai được rồi, người đã trải qua đi, không có gì không thể nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật, anh ta là cái tay buôn ma túy. Lời này vừa nói ra, Phương Dương trừng to mắt, sợ ngây người. Tiểu tử cười khổ nói, ta liền biết ngươi sẽ là cái biểu tình này. Cách đây mấy năm, hắn bỏ học, một người ra ngoài sông. Kết quả một màn này đến liền là nhiều năm không tin tức, người trong nhà đều cho là hắn ở bên ngoài cát. Chương 639, hỏng, còn tại trực tiếp chương 639, hỏng, còn tại trực tiếp thẳng đến có một ngày, hắn trở về, mở ra xe sang trọng, vô cùng phong quang, cho ta cùng ta cha một số tiền lớn. Số tiền này đầy đủ chúng ta tại gia tộc lập nhà thậm chí lại mua chiếc xe, lúc ấy có thể cho ta sướng đến phát rồi. Về sau ta liền hỏi hắn những năm này đi đâu, hắn nói cho ta hắn đi Đông Nam Á bên kia làm ăn đi, vừa mới bắt đầu ở nước ngoài túi không có tiền không tiện gọi điện thoại cho nhà, về sau nghĩ đến kiếm ra cá nhân dạng mới về nhà. Khi đó ta là thật rất hâm mộ hắn, cũng rất bội phục hắn, từ nhỏ đến lớn. Hắn đều là thần tượng của ta, ta một mực rất sùng bái anh ta, cho nên ta liền muốn để hắn mang ta làm một trận. Thật không nghĩ đến, hắn nghe nói như thế về sau, tại chỗ nổi giận, đem ta chửi mắng một trận,
để cho ta vĩnh viễn không muốn xách việc này, chỉ cần để cho ta ngoan ngoãn ở nhà chiếu cố tốt cha mẹ là được, hắn đến kiếm tiền. Những năm này trong nhà điều kiện cũng xác thực càng ngày càng tốt, anh ta mua cho ta phòng ở, mua xe, ta tích trữ một số tiền lớn, thời gian qua rất dễ chịu. Thẳng đến nửa năm trước, anh ta không có dấu hiệu nào trở về, đêm hôm đó hắn cùng ta cha trong phòng hàn huyên một đêm, ngày thứ hai vội vàng liền đi, ta cũng không kịp cùng hắn ăn bữa cơm. Vốn nghĩ chờ hắn trở về, hảo hảo phạt hắn uống nhiều mấy chén, thế nhưng là, nói đến đây, tiểu tử nước mắt không tự chủ chảy xuống, thế nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia một mặt lại là một lần cuối. Ba ngày sau, trong nhà tới mấy cái người xa lạ, đều là người trẻ tuổi, bọn hắn nói cho cha ta biết, anh ta chết rồi. Bị người nổ súng bắn chết, ngay cả thi thể đều mang không trở lại. Thẳng đến một khắc này ta mới biết được, anh ta ở bên ngoài làm sinh ý lại là buôn lậu thuốc phiện. Cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì ta đưa ra muốn cùng hắn làm một trận, hắn đem ta chửi mắng một trận. Nguyên bản ta không hiểu, đã từng trong lòng còn có oán trách, cho là hắn là cố ý, có thể về sau ta mới hiểu được. Hắn là không muốn để cho ta giống như hắn, làm một cái tội phạm. Tiểu tử nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, dầm dầm chạy ra, ta sớm biết hắn là làm cái này kiếm tiền, ta tình nguyện không muốn tiền của hắn, đây là hắn dùng mệnh đổi lại, ta vậy mà hoa an lòng lý. Nếu có thể, ta tình nguyện có một cái tuân theo luật pháp cùng ca ca, mà không phải. Phương Dương thật sâu thở dài, vỗ vỗ tiểu tử bả vai trấn an nói, sự tình đã qua, nén bi thương đi. Đem nước mắt lau lau, ngươi bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nghe nói như thế, tiểu tử sửng sốt một chút, không để ý tới nước mắt trên mặt nước mờ mịt hỏi, còn có cái gì càng nặng sự tình? Có phải hay không theo cha ta có quan hệ? Phương Dương nhẹ gật đầu, trước đó ta còn tại buồn bực cha ngươi vì cái gì một mực thủ lăng, hiện tại ta nghĩ ta đại khái đoán được nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tiểu tử dồn dập hỏi. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó đến nhà ngươi nói cho ca của ngươi qua đời những người kia sao? Bọn hắn về sau còn ra hiện qua không có? Có. Tiểu tử nhẹ gật đầu, đại khái tới 3 lần, đều là cùng một nhóm người, mỗi lần đều là tìm ta cha đơn độc nói chuyện, có một lần ta giống như nghe được bọn hắn trong phòng cãi lộn, không ngừng hỏi thăm anh ta có hay không lưu lại thứ gì. Cái kia sau đó thì sao? Về sau, bọn hắn liền chạy đến hỏi ta, anh ta có phải hay không cho ta thứ gì? Ta cái gì cũng không biết, liền nói cho bọn hắn anh ta cho ta tiền, cái khác liền không có. Những người kia nhìn ta không giống như là nói láo, cuối cùng liền đi, từ đó về sau liền chưa thấy qua bọn hắn. Phương Dương nhíu nhíu mày, vậy ngươi cha đâu? Ngươi có nghĩ tới không? Bọn hắn có khả năng hay không là đi tìm cha ngươi? Tìm ta cha? Tiểu tử không hiểu hỏi, tìm hắn làm gì? Ngươi còn nhớ rõ vừa rồi tắc pháp thời điểm, cha ngươi trên cánh tay máu ứ động sao? Nhớ kỹ. Phương Dương ngoạn vị cười cười, ngươi sẽ không thật tin kia là kẻ bị thương a? A, chẳng lẽ không đúng sao? Cha ta không cần thiết gạt ta a? Không. Phương Dương lắc đầu, hắn có lẽ không phải cố ý muốn gạt ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi. Không hiểu. Vì cái gì? Phương Dương thở dài giải thích nói, ta có thể khẳng định cha ngươi trên người máu ứ động là người đánh, mà lại trên người hắn máu ứ động có lao hưu mới, nói rõ một mực có người đang tìm người cha, thậm chí động thủ với hắn. Cho nên ta nghĩ ngươi cha sở dĩ một người ở trên núi Thủ Lăng, hắn nguyên nhân chân chính không phải đau lòng ca của ngươi, mà là vì ngươi cùng mẹ ngươi không bị người khi dễ. Lời này vừa nói ra, tiểu tử con mắt trừng lão đại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái này, vì cái gì? Vì sao lại có người đánh hắn? Ngươi nghĩ a, lúc trước đến nhà ngươi báo tang đều là những người nào? Ngươi nói ngươi ca là độc phiến, những người này có thể là người tốt sao? Mà những người này 5 lần 7 lượt hỏi ngươi ca khi còn sống có hay không lưu lại thứ gì, có thể thấy được ca của ngươi trên tay nhất định có rất trọng yếu tin tức. Bọn hắn tìm không thấy, cũng chỉ có thể lần lượt tìm cha ngươi vì cố kỵ ngươi cùng mẹ ngươi an toàn, một thân một mình ở tại trên núi, cho nên mới sẽ có những cái kia máu ứ động. Trời ạ! Tiểu tử chỉ một thoáng chỉ cảm thấy trời sập, cái này. Vậy hắn vì cái gì không nguyện ý nói cho ta biết chứ? Phương Dương nhún vai, đây chỉ là suy đoán của ta mà thôi, bất quá. Ngươi nếu là thật muốn giúp ngươi cha, có cái biện pháp đơn giản nhất. Biện pháp gì? Ngươi trả lời trước ta, ngươi cảm thấy cha ngươi khả năng phạm pháp phạm tội không? Phương Dương bất thình lình hỏi. Hắn? Không có khả năng. Tiểu tử chắc chắn trả lời, cha ta người này cả một đời tuân thủ luật pháp, nếu là hắn biết anh ta ở bên ngoài buôn lậu thuốc phiện, khẳng định sẽ đem hắn chân cắt đứt. Vậy liền trực tiếp báo cảnh đi. Báo cảnh? Tiểu tử nhíu nhíu mày, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, đạo trưởng, ngươi không phải là hoài nghi ta ca đem ma túy giao cho cha ta một mực đem nó giữ à? Phương Dương bất đắc dĩ tiếu tiếu, ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ ngươi ca ngày đó vội vàng trở về, 89 phần 10 là cho cha ngươi thứ gì, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Nhưng có thể dẫn động những người kia thường thường tới hỏi, nói do đồ vật nhất định rất quý giá. Mà lại, nói đến đây, Phương Dương dừng một chút, còn nhớ rõ cha ngươi trước đó đem ngươi ca mộ thất mở ra lại lần nữa phong tồn sao? Tiểu tử nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Ta hoài nghi. Vật kia, 89 phần 10 ngay tại ca của ngươi mộ thất bên trong. Lời này vừa nói ra, tiểu tử tại chỗ ngây ra như phỗng, con mắt trừng cùng trung đồng giống như. Đặt ở nhi tử mộ thất bên trong. Cái này ai có thể nghĩ tới? Bất kỳ một cái nào người sống đều phi thường kiêng kỵ loại sự tình này, chớ nói chi là mình thân nhi tử. Nhưng cẩn thận hồi tưởng một chút lão nhân gần nhất nửa năm này hành vi, tựa hồ thật có loại khả năng này. Ngay tại lúc tiểu tử do dự lúc, Phương Dương đột nhiên vỗ đùi, không được. Quên nói cho ngươi, chúng ta bây giờ là tại trực tiếp. Ta sợ đám kia người xấu vừa vặn thấy được trực tiếp. Nói xong, Phương Dương tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại báo cảnh sát. Chương 640,
Phụ thân độc thoại chương 640, phụ thân độc thoại sau đó mấy người vô cùng lo lắng hướng trở về. Có thể kết quả xấu nhất xuất hiện. Bọn hắn vừa tới chân núi liền thấy hai chiếc xe dừng ở phía dưới. Phương Dương nội tâm lột bột một tiếng, không được. Nắm chặt thời gian. Tiểu tử sắc mặt căng thẳng gật đầu, ba người cấp tốc hướng trên núi bò. Bò, bên hai đột nhiên truyền đến một trận tiếng gào thét. Thanh âm kia tiểu tử không thể quen thuộc hơn được, khẩn trương hét lớn một tiếng, cha. Ba người bước chân không khỏi lần nữa tăng tốc mấy phần. Nhưng khi hắn nhóm thở hồng hộc đuổi tới giữa sườn núi lúc, cảnh tượng trước mắt để tiểu tử trong nháy mắt đỏ cả bên mắt. Chỉ gặp lao nhân lăng phòng nhỏ cánh cửa vỡ vụn, trên mặt đất tán lạc đổ nhào đồ ăn, mà lao nhân đang bị ba cái tên xăm mình đặt tại trước mộ địa, cái chán rỉ ra máu tươi nhuộm đỏ hòa dâm thái dương. Hai người khác chính cầm truy tại gõ mộ thất, phía trên đã xuất hiện đại lượng khe hở. Gặp tình hình này, tiểu tử hô to một tiếng, cha. Con mắt đỏ bừng, như là dã thú xông tới. Ngay tại làm việc mấy người nhìn thấy Phương Dương đám người về sau, nhao nhao sắc mặt đổi biến. Một người trong đó vội vàng kinh hô, nhanh, nếu không còn kịp rồi. Gõ phần mộ người trong tay truy lực đạo cũng liên hồi mấy phần, nhưng mà vẫn là quá chậm. Làm Phương Dương mấy người thân ảnh không ngừng tới gần. Đám người kia làm một cái để tiểu tử trợn mắt hốc mồm quyết định. Trước đó cầm đầu nam tử hét lớn một tiếng, chớ để ý, cháy mau. Những người khác nghe vậy, nhao nhao vứt xuống trong tay công cụ vắt chân lên cổ mà chạy. Cái này nhưng làm tiểu tử cho nhìn ngây người, trong lúc nhất thời đầu góc một người vậy mà đuổi theo. Trên đất lao nhân vội vàng la lên, đừng đuổi. Nhưng một giây sau, bọn hắn rốt cục minh bạch nhóm người này vì cái gì vắt chân lên cổ mà chạy. Chỉ Vương Dương thân hình như quỷ mị lóe ra, ngăn ở mấy người đường xuống núi miệng. Cầm đầu nam tử, sắc mặt khó coi, quyết định thật nhanh hô, tách ra chạy. Chạy. Phương Dương cười lạnh một tiếng, bước chân đạp mạnh, đột nhiên xông đi lên, đối diện chính là một cái đá ngang. Ầm. Khoảng cách gần hắn nhất người kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp, cả người bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên cây, tại chỗ hôn mê. Bèn bèn một chiêu, trực tiếp cho tiểu tử cùng lao nhân nhìn người dại, miệng há lao đại, có chút hoài nghi nhân sinh. Còn lại mấy người thấy thế dọa đến chân đều mềm nhũn, quay người liền muốn chia ra chạy trốn. Còn không có đi ra ngoài mấy bước, đột nhiên cảm giác phần gáy mát lạnh. Phương Dương chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn, đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Mặt hung hăng nện vào trên mặt đất bên trong, máu mũi cuồn cuộn, răng đều bắn bay hai viên, tại chỗ ngất. Đến tận đây, mấy người khác triệt để tê, từng cái đứng tại chỗ động cũng không dám động một cái. Nói đùa, vốn là không có đường, tất cả đều là chướng ngại vật, tại Phương Dương cái kia quỷ mị tốc độ xuống, dùng đầu gối ngấm lại cũng biết chạy không thoát. Phía trước hai người kia chính là vết xe đổ, nhìn xem bọn hắn như cùng chết heo bình thường bộ dáng. Giờ khắc này, bọn hắn tình nguyện bị bắt cũng không muốn thể nghiệm cái loại cảm giác này. Cầm đầu nam tử bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô, "Phương đạo trưởng, ta là ngươi fan hâm mộ à? Thả ta đi, và ngươi." Mấy người khác thấy thế nhao nhao quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Có thể đáp lại bọn hắn lại là Phương Dương cười lạnh, "Chính các ngươi đã làm gì sự tình trong lòng các ngươi rõ ràng, nếu như hôm nay ta đem các ngươi thả, vậy ta chính là tội phạm, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Thanh thanh thật thật tại cái này đợi, cảnh sát một hồi liền đến, phàm là muốn chạy, hai người bọn hắn chính là hạ chẳng. "Vâng vâng vâng, chúng ta không chạy, chúng ta ngay tại cái này đợi." Mấy người tất cả đều dọa sợ, không ngừng cam đoan. Phương Dương nội tâm một trận xem thường, nhóm người này đều là dân liều mạng, hắn mới không tin những thứ này chuyện ma quỷ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như là buôn lậu thuốc phiện, một khi bị bắt được, không phải tử hình chính là vô hạn, cho nên tuyệt không có khả năng thành thành thật thật đợi ở nơi đó. Quả nhiên, ngay tại Phương Dương quay người chuẩn bị xem xét lão nhân thương thế trong nháy mắt, sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận kinh phong. "Cẩn thận!" Mấy người trong miệng một lời kinh hô. Vì trên mặt đất tên xăm mình thủ lĩnh trong mắt lộ hung quang, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh hàn quang loẹ loẹt truy thủ, hướng phía Phương Dương hậu tâm mãnh liệt đâm qua đi. "Người đi chết đi!" Tên xăm mình khuôn mặt bặm mẻo, một đao kia nếu là đâm thực, tuyệt đối có thể muốn mạng người. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Phương Dương phảng phất phía sau mắt, thân hình quỷ dị hướng tạ bên cạnh lệch ra, truy thủ sắt góc áo của hắn xẹt qua. "Muốn chết!" Phương Dương mắt lộ ra hung quang, tay phải đột nhiên bắt lấy nam nhân cánh tay, dùng sức uốn éo. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước nương theo lấy kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng sơn lâm. Cánh tay của nam tử trực tiếp bị xoay thành bánh qua trèo, từ cánh tay địa phương xoay một vòng. Đau hắn một đầu mới ngã xuống đất, không ngừng miệng sùi bọt mép. Cái khác mấy cái đồng bọn thấy thế, vừa mới dâng lên một điểm phản kháng suy nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói, trên mặt một trận sợ hãi thần sắc. Một màn này đối bọn hắn tới nói quá kinh khủng. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua tàn nhẫn ngược đãi, có thể như loại này không mang theo mảy may dây dưa dài dòng cái chủng loại kia, chỉ để kích phá trong lòng của bọn hắn phòng tuyến, sinh ra không được một chút xíu phản kháng tâm. Lúc này, dưới núi vang lên một trận tiếng còi cảnh sát. Rất nhanh Vương đội liền dẫn một đám cảnh sát vội vã chạy tới. Khi nhìn đến trên đất thảm trạng về sau, nhìn không được trêu chọc nói, đám người này lá gan thật là lớn, cũng dám cùng ngươi động thủ, ta có đôi khi đều đang nghĩ, dù cho ta một khẩu súng đều không nhất định có thể đánh qua ngươi, bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Phương Dương cười nhạt một tiếng, những người này thật không đơn giản, ngươi tranh thủ thời gian mang về hảo hảo thẩm vấn đi. Ừm. Vương đội vung tay lên, tùy hành nhân viên cảnh sát nhao nhao đem bọn hắn cho quẳng mang về xe cảnh sát. Sau đó tò mò hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Dương nhìn xem lão nhân khẽ bước cằm, cái này ngươi phải hỏi hắn. Lão nhân vẻ mặt cứng lại, ánh mắt không ngừng né tránh, hỏi ta cái gì? Ta không biết. Cha. Tiểu tử ở một bên quên, ngươi dự định giấu giếm tới khi nào? Anh ta đã không có ở đây, lấy ra đi, coi như thật sự là ma túy, cảnh sát cũng sẽ không tính tới trên đầu chúng ta. ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Lão nhân đột nhiên một tiếng quát lớn, bị Hù tiểu tử đều ngây dại. Nhưng ngay sau đó liền kịp phản ứng, phẫn nộ quát, ta nói hiệu nói vượn. Những người này năm lần bảy lượt tới tìm chúng ta nhà, ngươi cho rằng ngươi trốn ở chỗ này liền không sao rồi? Anh ta đến cùng cho ngươi lưu lại thứ gì? Hiện tại cảnh sát cũng ở tại chỗ, ngươi nắm chắc giao ra. Nghe vậy, lão nhân không tự chủ nhìn về phía phần mộ. Thời khắc này mộ thất sớm đã cảnh hoang tàn khắp nơi, phía trên che kín đạo đạo vết rách, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền có thể ngã sập. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, lão nhân cuối cùng thở dài một tiếng, ai sau đó tự mình nói về cố sự. Ca của ngươi hắn từ nhỏ đã tương đối hiểu chuyện, khi đó trong nhà nghèo, hắn mỗi ngày tan học về nhà đô chủ động giúp làm việc nhà, còn muốn chơi với ngươi. Bởi vì ngươi nhỏ, cho nên hắn luôn luôn nhường ngươi, đem đồ tốt đều lưu cho ngươi. Về sau hắn cảm thấy mình không phải lên học liệu, dứt khoát liền ra ngoài làm việc. Có thể ta không nghĩ tới chính là, từ biệt mấy năm, hắn thật thành công, cho ta rất nhiều tiền. Chương 641, nhân tính quang huy. Chương 641, nhân tính quang huy. Từ đó về sau, ta đi ra ngoài đều cảm giác lần có mặt mũi, bởi vì ta nhi tử có tiền đồ, người trong thôn nhìn thấy ta đều khách khách khí khí. Thẳng đến có một ngày, ca của ngươi nửa đêm không nói tiếng nào trở về, sắc mặt khó coi đem ta gọi đến gian phòng nói với ta cái bí mật. Hắn nói cho ta, hắn một mực tại bên ngoài buôn lậu thuốc phiện. Ta nghe được câu này thời điểm, chỉ cảm thấy trời sập. Buôn lậu thuốc phiện a? Đây là nghiệp chướng nặng nghề sự tình, nó tai họa nhiều ít người. Ta lấy làm tự hào kiêu ngạo nhi tử lại là ăn huyết man đầu xuất sinh, lúc ấy, ta hận không thể một đao bổ hắn. Có thể ngay sau đó, hắn lại nói cho ta biết một cái càng lớn bí mật. Lúc trước hắn là giúp người buôn lậu thuốc phiện, nhưng là về sau về nhà thăm đến ngươi về sau, đột nhiên cảm thấy, lại làm như vậy xuống dưới sớm muộn có một ngày muốn xảy ra chuyện, hắn không hy vọng mình xảy ra chuyện về sau, người khác đâm sống lưng của ngươi xương, nói ngươi ca ca là cái ma túy. Cho nên, từ nhìn thấy ngươi về sau, hắn chủ động liên hệ đến biên cảnh tập độc cảnh, giúp bọn hắn làm kiếm nhân. Nghe đến đó thời điểm, ở đây tất cả mọi người chấn kinh. Một cái ma túy, vậy mà chủ động liên hệ tập độc cảnh muốn làm kiếm nhân. Điều này có ý vị gì? Hai đầu không lấy lòng. Vô luận là bên nào, vậy cũng là dễ dàng rơi đầu sự tình. Có thể hắn vậy mà nghĩa vô phản cố đi làm, trong lúc nhất thời thật không biết hắn coi là người tốt hay là người xấu. Lão nhân dừng một chút tiếp tục nói, tại làm kiếm nhân trong lúc đó, bởi vì hắn cung cấp manh mối, tập độc cảnh phá được mười mấy lên buôn lậu ma túy bản án. Có thể thường tại bờ sông đi đâu có không dạy, lão bản của hắn bắt đầu hoài nghi hắn. Hắn hiểu được, nếu như tiếp tục làm kiếm nhân, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, nhưng nếu như không làm kiếm nhân, tiếp tục buôn lậu thuốc phiện, hắn lương tâm bất an. Cho nên hắn quyết định sưu tập đại lượng lão bản cùng trong nước con đường manh mối, đem bọn nó toàn bộ tập hợp, nửa đêm vụng trộm trở về cho ta, để cho ta bảo tồn. Ta lúc ấy rất không hiểu, hắn vì cái gì không trực tiếp giao cho cảnh sát. Hắn nói những chứng cứ này quá trọng yếu, tại bọn hắn cái này trong kinh doanh, là người hay quỷ, chỉ dựa vào mắt thường là không cách nào phân biệt. Hắn chỉ tin tưởng cùng hắn chấp đầu cái kia tập độc cảnh, chỉ bất quá đoạn thời gian kia, vừa vận tập độc cảnh có nhiệm vụ, liên lạc không được. Hơn nữa lúc ấy hắn đã bị để mắt tới, vô cùng nguy hiểm, không dám đem chứng cứ đặt ở trên thân. Hắn nói cho ta, để cho ta hảo hảo bảo tồn, đến lúc đó hắn sẽ để cho tập độc cảnh đến ta nơi này cầm chứng cứ. Có thể cái này nhất đẳng, chính là ca của ngươi đã qua đời tin tức, thậm chí ngay cả thi cốt đều không có. Ta lúc ấy cũng nghĩ qua trực tiếp đem đồ vật nộp lên cho cảnh sát, có thể vừa nghĩ tới ca của ngươi trước khi đi nói những lời kia, ta quyết định đem nó giấu đi chờ tập độc cảnh tìm ta. Cái này chờ đợi dòng dã nửa năm. Ta sở dĩ muốn tới trên núi cho ngươi ca thủ lăng, một mặt là vì nấp kỵ những chứng cứ này, một phương diện khác cũng là không muốn để cho ngươi cùng mẹ ngươi cuốn tới chuyện này tới. Nhóm người kia thường thường liền đến tìm ta, ép hỏi ta ca của ngươi có hay không lưu lại thứ gì, thậm chí trực tiếp động thủ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, chỉ là suy đoán, cho nên mỗi lần nhìn ta thái độ kiên quyết liền đi. Chỉ là ta không nghĩ tới, tin tức vẫn là bị bọn hắn biết, may các ngươi tới sớm, bằng không thì. Nghe nói như thế, Phương Dương cười khổ, cái này đều tại ta, lúc ấy một mực tại trực tiếp, không nghĩ tới nhóm người kia dĩ nhiên thẳng đến đang nhìn trực tiếp. Lão nhân khoát tay áo, đi đến mộ thất trước, tay run run mở ra vỡ vụn cục gạch, từ bên trong rời lên một cái hũ cho cốt, phía trên in một người trẻ tuổi ảnh đen trắng. Mở ra hũ cho cốt về sau, trong tưởng tượng cho cốt cũng không có, chỉ có một cái dùng túi nhựa bao trùm văn kiện. Sau đó lão nhân run rẩy cầm văn kiện lên, chậm rãi đưa cho vương đội, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không cách nào tiếp tục bảo tồn những vật này, ta chỉ hy vọng các ngươi có thể hảo hảo lợi dụng nó, đừng cho nó đến người xấu trong tay. Vương đội thần sắc trang nghiêm hai tay tiếp nhận văn kiện nặng nề gật đầu, lão nhân ra ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem những này tư liệu giao cho tập độc cảnh trong tay, sẽ không để cho con của ngươi hy sinh vô ích. Cảm ơn. Lão nhân đột nhiên túi người cử đi một cái cung. Sau đó lại nhìn về phía Phương Dương cũng không người chào, đạo trưởng, ngươi là cao nhân, là mắt của ta vụng, nhi tử ta hôm nay có thể đem ngươi mời đến, có lẽ là ta đại nhi tử trên trời có linh, cho chính hắn chuộc tội đi. Phương Dương thở dài an ủi, con của ngươi không có tội, mặc dù hắn đã từng đi lầm đường, nhưng hắn dùng hành động của mình đền bù đã từng sai lầm. Hiện tại hắn càng là dùng tính mạng của mình đến chống lại buôn lậu thuốc phiện, linh hồn của hắn là cao thượng, ta tin tưởng mỗi người cũng cho là như vậy. Vừa dứt lời, vương đội lập tức nhẹ gật đầu, cái khác cảnh sát nhân dân bao quát thợ quay phim nhao nhao gật đầu tán đồng. Lão nhân cùng tiểu tử nhìn trước mắt một màn, triệt để nhịn không được nước mắt chảy vội. Phòng trực tiếp dân mạng cũng tất cả đều vì tiểu tử ca ca điểm tán. Đạo trưởng nói không sai, trong mắt của ta, hắn không phải ma túy, hắn là anh hùng, phải biết lãng tử hồi đầu là cỡ nào đáng quý, huống chi tại như vậy kiếm tiền điều kiện tiên quyết, dù sao đổi thành ta khẳng định làm không được. Thật không nghĩ tới, cho tới nay ta coi là tại cấm độc phương diện, tập độc cảnh mới là thương vong lớn nhất, nhưng bây giờ ta mới biết được, nguyên lai không chỉ có thường xuyên làm nằm vùng, còn có đại lượng tuyến nhân, bọn hắn có khả năng chỉ là lớn xe hàng lái xe, có chỉ là siêu thị lão bản, thậm chí là cái ma túy, bọn hắn không có tiền cầm, cũng không có công lao có thể nói, loại này tinh thần càng thuần túy càng vĩ đại. Trước kia ta không thể lý giải, vì cái gì có chút nhân vật công chúng bị phát hiện hút độc về sau, liền toàn mạng mắng lên, thậm chí đem hắn triệt để phong sát, ta một lần coi là hút độc cùng hút thuốc lá không khác nhau nhiều lắm. Hiện tại trưởng thành, ta dần dần minh bạch, bọn hắn hít một hơi độc, tổn thương sẽ là vô số vì cấm độc mà phân chiến tại một tuyến những anh hùng. Ai, chúng ta cái này có một nhà tập độc cảnh số hiệu đã triệt để phong tồn, đời thứ ba người đều vì cấm độc mà hy sinh, cho nên chúng ta cái này một mảnh đối ma túy phi thường căm hận, nếu là nghe được có người hút cái này, có thể tươi sống bắt hắn cho đánh chết. Hiểu rõ xong tình huống cặn kẽ về sau, Vương đội vung tay lên, thu đội. Phương Dương mấy người cũng đi theo lội cục cảnh sát làm cái đi chép. Làm tập độc cảnh nhìn thấy cái kia phần văn kiện thời điểm, tại chỗ kinh hai tròng mắt đều muốn trừng ra, ông trời ơi. Đây là cả nước trước mắt tiêu thụ ma túy chi nhánh đồ, nếu như phía trên này đều là thật, cái kia thật là một lần cả nước tính đại thanh tẩy. Cũng may lúc này phòng trực tiếp là quan bế, bằng không thì bị những người kia nghe được, khẳng định trong đêm khiêng máy bay chạy trốn. Tập độc cảnh khi biết là tuyến nhân cung cấp tình báo về sau, không khỏi sinh lòng kính sợ. Có thể hắn cũng minh bạch, dạng này người cả một đời đều không thể thấy hết. Không nói trước từng có qua độc phiến lịch sử, coi như thật lộ ra ánh sáng ra, đến lúc đó những cái kia ma túy khẳng định sẽ trả thù người nhà của hắn. Chương 642, ngẫu nhiên gặp đầu đường âm mưu. Chương 642, ngẫu nhiên gặp đầu đường âm mưu. Nghĩ đến cái này, tập độc cảnh lúc này tỏ thái độ, các ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn nỗ lực, đồng thời cũng sẽ bảo vệ tốt người nhà của hắn. Nghe nói như thế, Phương Dương tâm cũng coi là rơi xuống. Anh hùng đã không tại, không thể lại để cho người nhà của hắn bị tội. Theo tập độc cảnh rời đi, cả nước tập độc đại đội đều chấn động. Một trận cả nước tính cấm độc bắt hành động liền triển khai như vậy. Vẹn vẹn một buổi chiều, cảnh sát bắt được xong mấy trăm tên ma túy, phá hủy mấy chục cái tiêu thụ ổ điểm, thu được ma túy mấy trăm kg. Trận này lôi đình hành động, chấn kinh cả nước. Vốn cho rằng hóa hạ cấm độc cường độ đã đầy đủ cao, thật không nghĩ đến lại còn có nhiều người như vậy bí quá hóa liều. Chỉ có thể nói, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, liền không có cái gì là không thể nào. Đương nhiên, lần này hành động cũng chấn phấn lòng người, để trong ngoài nước dân mạng lần nữa nhìn thấy hóa hạ cấm độc thái độ. Bất kể là ai, mặc kệ là màu da gì, mặc kệ ngươi đến từ quốc gia nào, tại hóa hạ làm loại chuyện này, hết thảy xử nặng. Trên internet sự tình Phương Dương tự nhiên là không biết rõ tình hình. Chạm vạng tối thời điểm hắn rời đi cục cảnh sát. Cái giờ này ăn cơm quá sớm, bày quầy bán hàng đoán mệnh quá muộn, nhàn rỗi không chuyện gì làm, hai người liền đi ép đường cái. Đi tới nhìn thấy phía trước công viên chỗ có một đống đám người tụ tập. Tới gần xem xét, lại là tại hạ cờ tướng. Trung ương bày biện một trương chồng chất cờ bàn, hai nam nhân ngay tại đánh cờ. Chấp đỏ con chính là cái mặc màu đen đường trang trung niên nam nhân, mang theo một bộ mắt kiếm bạc vàng, nhìn nhã nhặn, nhưng lạc tử gọn gàng mà linh hoạt. Mỗi một bước đều ở dưới đám người kinh thán không thôi, nghiêm nhiên một bộ cao thủ bộ dáng. Mà tại nam tử đối diện thì cao mày, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, con cờ trong tay chậm chạp không dám rơi xuống, hiển nhiên lâm vào khổ chiến. Cái này cờ ở dưới quá lưu loát, nhìn thật là thoải mái, chiếu như thế hạ đi, đem tất thua. Đây không phải rõ ràng sao, dẫn trước một cái xe, một cái ngựa, cái này còn thế nào chơi? Rất rõ ràng, thời khắc này thế cuộc đã lâm vào thiên về một bên tình trạng. Nhưng mà những thứ này đều không phải là hấp dẫn nhất Phương Dương. Tại thế cuộc bên cạnh còn bày biện một cái bàn nhỏ. Hai bên đều có một cái mã 2 triệu, thỉnh thoảng có người cầm điện thoại ở phía trên quét mã trả tiền. Ngay tại Phương Dương hiếu kỳ thời khắc, một cái mặc polo áo mập mạp đột nhiên giắt cuống họng hô, nhanh đặt cược ngang hiện tại bàn khẩu xoáy một bồi 1.5, đem một bồi 1.6, phải thêm chú nắm chặt ta, một hồi phải kết thúc đừng hối hận. Hắn cái này một cuống họng, lập tức đốt lên quần chúng vây xem nhiệt tình. Trước mắt cái này thế cuộc, nhưng phàm là cái hiểu cờ người đều có thể nhìn ra, xoáy thắng xác suất đã vượt qua 90. Loại tình huống này đặt cược, tương đương với nhặt tiền. Lại thêm sắp sáng hiện ở thế yếu, tỷ lệ đặt cược cũng chỉ so xoáy cao 0.1, chỉ cần không ngốc đều biết cho ai đặt cược. Trong đám người từng cái ngao ngoe muốn động, cho dù là người cẩn thận cũng không nhịn được lấy điện thoại cầm tay ra kích động. Ta tăng thêm xoáy 200. Một cái mang dây chuyền vàng đại ca không chút do dự quét mã trả tiền. Ta cũng cùng 100. Thanh này tất thắng. Ta trực tiếp thêm 1.000. Ngắn ngủi vài phút, áp đẹp trai tiền đặt cược tăng lên mấy ngàn, thậm chí còn có học sinh móc ra tiền tiêu vặt thả đi lên. Lại thêm trước đó kim ngạch, chỉ sợ sắp phá bạn. Phương Dương ở một bên nhìn một hồi, dần dần cảm giác được không thích hợp. Theo lý thuyết trang gia kiêng kỵ nhất chính là thiên về một bên. Huống chi là loại này rõ ràng tỷ số thắng rất cao tình huống phía dưới, vạn nhất xoáy thắng, hắn thông bồi. Đây không phải rõ ràng thâm hụt tiền mua bán sao? Nhưng nhìn hắn nào có một điểm hốt hoảng bộ dáng, thậm chí một mực tại gào to để đám người tiếp tục tăng thêm, phản phất bồi không phải mình tiền giống như. Mà lại nhất làm cho hắn nghi ngờ là dựa theo hiện tại thế cờ đến xem, đem thua xác suất lớn như vậy, vì cái gì tỷ lệ đặt cược lại thấp như vậy đâu? Mặc dù hắn cũng rất hiểu cờ tướng, thậm chí có thể nói tuyệt đối tinh thông, nhưng cũng không có nhìn ra vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, xoáy bên này ưu thế cũng xác thực càng lúc càng lớn, thậm chí đã tạo thành song xe sai tuyệt sắc cục diện, chỉ cần lại đi hai bước, đem thua không nghi ngờ. Ha ha ha, thanh này ổn. Dây chuyền vàng đại ca đắc ý xoa xoa tay, phản phất đã thấy tiền tiến sổ sách. Những người khác cũng đều là hai mắt tỏa ánh sáng, kích động không được. Nhưng mà lúc này, Phương Dương rốt cục phát hiện mánh khỏe. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phương Dương đột nhiên cao giọng hô, chờ một chút. Ba, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía sau lưng cái này mặc đạo bào người trẻ tuổi. Có người lạ lắm, có người cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng đều không có mở miệng nói chuyện. Duy chỉ có Mở Trang mập mạp nhíu nhíu mày, vị đạo trưởng này, ngươi cũng nghĩ đặt cược? Phương Dương cười nhạt một tiếng, đúng. Cái kia dễ nói a. Nhanh, chậm một chút nữa liền kết thúc. Nói xong còn đem mã hai chiều cho đưa qua, chỉ bất quá hắn quán tính đem xoáy bên này mã hai chiều đưa tới. Có thể Phương Dương lại cười lắc đầu, làm sao ngươi biết ta muốn đặt cược bên này đâu? Có lẽ ta dự định hạ tướng bên đó đây. Mập mạp biến sắc, cười cười xấu hổ, đúng, tùy ngươi, ngươi nghĩ hạ cái nào đều được. Vậy thì tốt, ta liền xuống đem đi, đặt cược 1 vạn. Lời này vừa nói ra, hiện trường một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Mập mạp ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Phương Dương, không phải, ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn hạ 1 vạn đem? Đúng a? Phương Dương cười nhạt một tiếng, không được a. Đây, cái này, không phải không được, chính là, ngươi nghĩ thông suốt. Đám người chung quanh cũng nhao nhao trêu chọc, hắn lắc lư ngươi đâu, một cái đạo sĩ, nào có tiền? Đúng a, hắn một cái đạo sĩ còn tới đánh bạc, cái này sợ là cái qua sĩ đi. Liền ngay cả trước đó cảm thấy nhìn quen mắt người cũng âm thầm lắc đầu, cái này sao có thể là Phương đạo trưởng đâu? Đương nhiên cũng có một chút người hảo tâm quên, xem xét ngươi liền không hiểu cờ, cái này đem rõ ràng lập tức liền phải thua, ngươi không phải đưa tiền à? Phương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, không có việc gì, ta nhiều tiền, chứng đến hoảng. Sau đó nhìn về phía Mập Mạp, thế nào, ngươi đến cùng có tiếp hay không? Mập Mạp sắc mặt khó coi, trong mắt tại hai cái đánh cờ trên thân không ngừng đi dạo, phản phất là đang trưng cầu bọn hắn ý kiến giống như. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ về sau, Mập Mạp sắc mặt tối đen, không nhịn được khoát khoát tay, mau mau cút, một cái qua sĩ ở chỗ này là người, ngươi tốt nhất trung thực xéo đi, đừng ép ta đánh người. Lời này cho Phương Dương chọc cười, nói muốn đánh hắn rất nhiều người, nhưng cơ bản đều tại nằm bệnh viện qua. Ồ, vậy ý của ngươi là không cho ta đặt cược lạc? Mập Mạp hung tợn trừng mắt liếc, ta mới không có thời gian cùng một cái kẻ ngu lãng phí thời gian. Mắt thấy hắn cũng không có ý định diễn, Phương Dương tự nhiên cũng không cần thiết chơi, cười lạnh trả lời, ngươi là sợ ta hạ chú về sau, cái này một đơn làm không công a. Lời này vừa nói ra, đám người tất cả đều sợ ngây người. Có thể nói ra loại lời này, thật đúng là giống đồ đần. Nhưng nghe tại Mập Mạp trong tai, hương vị lại hoàn toàn không giống, cau mày hừ lạnh nói, ta khuyên ngươi đừng đến quấy rối, cút nhanh lên. Phương Dương từ chối cho ý kiến muốn bay, thế nào? Dám đặt người, không dám để cho người nói. Mập Mạp sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, đột nhiên vô bàn một cái đứng lên, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Ta lừa gạt cái gì rồi? Ngươi đem miệng đặt sạch xét điểm. Chương 643, đều đính hôn thì sợ gì? Chương 643, đều đính hôn thì sợ gì? Không khí hiện trường lập tức dương cung bạc kiếm. Còn chúng vây xem vô ý thức lui lại mấy bước, đã có người lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị thu hình lại. Phương Dương nhưng như cũ thong dong, khẽ cười nói, làm sao? Bị ta nói chúng liền muốn động thủ. Sau đó chỉ hướng bàn cờ thản nhiên nói, cái này cuộn sóng xe sai tàn cuộc, nhìn như phe đỏ chiếm ưu, kỳ thực phe đen giấu giếm pháo 2 bình 5 sát chiêu. Phàm là xoáy dựa theo cố định trình tự đi xuống, nhiều nhất 4 bước, liền sẽ bị tuyệt sát. 3 người các ngươi hùn 4 thiết lập bán cục, một cái giả trang cao thủ, một cái chứa thái điểu, một cái đại lý dựa theo tàn cuộc phổ đánh cờ gạt người đúng không? Chỉ một thoáng, hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ngay tại đánh cờ 2 người cũng triệt để ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, ngươi nói hiệu nói vượng. Phương Dương cười lạnh một tiếng, ta có phải hay không nói hiệu nói vượng, các ngươi tiếp tục hạ hạ đi chẳng phải sẽ biết. Vẫn là nói, các ngươi căn bản không dám. Cho đến lúc này, còn chúng vây xem rốt cục ý thức được không được bình thường. Trước đó bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, lòng tràn đầy nghĩ đến muốn kiếm tiền. Trải qua Phương Dương tiểu nói này, lập tức có người dựa theo cố định lộ tuyến hạ đi. Quả nhiên, đến bước thứ 4, đem vậy mà vượt lên trước một bước hình thành tuyệt sắc cục diện. Chỉ một thoáng, hiện trường vỡ tổ. Ngoa tạo, thật là dạng này. Dây chuyền vàng đại ca bỗng nhiên vỗ đùi, đột nhiên xông đi lên bắt lấy Mập Mạp cổ áo hét lớn một tiếng, đem lão tử tiền trả lại. Những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng. Mẹ, đây là âm mưu a. Trả tiền, kém chút mắc lửa. Ta mới vừa rồi còn nghĩ áp 500 đâu. May mà ta cẩn thận. Báo cảnh, mau báo cảnh sát. Mập Mạp 3 người sắc mặt trắng bệnh, trong lúc bối rối bị buộc đến buồn hoa chỗ ngặt, đụng ngã lăn cờ bàn, quân cờ rơi lả tả trên đất. Mắt thấy sự tình bại lộ, 3 người biết không giả bộ được. Đột nhiên, Mập Mạp từ bên hông móc ra một thanh đạn hoàn đao, hung tợn quát, đều mẹ nó cút ngay cho ta. Người nào cản trở đường ta đâm ai? Khi nhìn đến đao về sau, phẫn nộ đám người trong nháy mắt tỉnh táo lại, không ngừng lui về sau, vì cái kia mấy trăm hơn ngàn khối bị đâm một đao không có lời. 3 người thừa cơ liền muốn xông ra ngoài. Muốn chạy. Phương Dương cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đạp nhanh một cái, trực tiếp cho Mập Mạp cả người lẫn đao hướng phía trước bay ra ngoài 10 mấy mét, trực tiếp rơi vào bùn hoa bên trong không thấy tăm hơi. 2 người khác thấy thế, hồn đều muốn dọa không, phát điên chạy trốn. Nhưng mà không có Mập Mạp đao uy hiếp, quần chúng vây xem cũng không còn e ngại, nhao nhao xông đi lên chặn đường. Tại quần chúng trợ giúp dưới, 2 người căn bản mọc cánh khó thoát, không bao lâu công phu liền bị giống như chó chết ném ở cờ bán phụ cận. Trả tiền, báo cảnh. Ta đã báo qua cảnh, yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Phòng trực tiếp dân mạng cũng có rất nhiều người gặp được tình huống tương tự, nhao nhao tại bình luận khu nhà rãnh. 3 năm trước đây, nhà ga, ta bạn cùng phòng là khóc ngồi xe buýt xe về ký túc xá, cũng là đồng dạng xáo lộ, từng bước một cho hắn lừa gạt túi sạch sẽ. Gặp được một lần, thua ta trực tiếp đạp bàn cờ, bọn hắn muốn động thủ, vừa vặn cha ta đến đây, ngày đó trong làng tới không ít người, bị hù những người kia ngay cả đồ vật đều không cần liền chạy. đây đều là vài chục năm cũ đường đi, làm sao còn có người chơi, loại này âm mưu chỉ có thể lừa gạt một chút không hiểu cờ người mới, gặp được cao thủ, rất dễ dàng liền phơi bày. Ha ha, việc này ta gặp được, chỉ bất quá về sau ta kịp phản ứng trực tiếp báo cảnh sát, người kia bị ta cùng ta đồng học tăng thêm cảnh sát đuổi mấy con phố, về sau thua 1.200 lui về đến 800. Cho đến lúc này, rốt cục có người kịp phản ứng. Một mặt hưng phấn nhìn xem Phương Dương hoảng sợ nói, ngươi là Phương đạo trưởng đúng không? Những người khác nghe vậy tất cả đều thần sắc giật mình. Phương đạo trưởng, ngươi nói hắn chính là trong truyền thuyết cái kia Phương đạo trưởng? Ông trời ơi, ta mới vừa rồi còn chế giễu người ta là qua sĩ, hắn sẽ không trả thù ta đi. Phương Dương bị bầy người làm bó tay toàn tập, đành phải không ngừng ngập cười. Cũng may không bao lâu cảnh sát đuổi tới hiện trường, đi theo xe cảnh sát cùng một chỗ thoát đi hiện trường. Sau khi xuống xe hai người bụng cũng có chút đói, liền tìm quán cơm ăn cơm. Đại khái 6 giờ rưỡi khoảng chừng trời còn chưa có tối, lại lần nữa khởi công làm việc. Quay hàng vừa bày xuống không bao lâu, tới cái nhìn lên thành thành thật thật ba dao to con tiểu tử. To con nhìn có tiếp cận cao 2 mét, phi thường gầy, trên mặt mọc đầy thành xuân đầu, nhìn rất chất phác. Đi vào quầy hàng tình cảm, vừa lên đến liền mở miệng nói, đạo trưởng, có thể giúp ta tính toán ta lúc nào mới có thể kết hôn sao? Phương Dương cười hỏi, hiện tại có đối tượng sao? Có. To con nhẹ gật đầu, mà lại đã đính hôn. Đều đính hôn, cái kia kết hôn không phải rất nhanh sao? Không có đặt kết hôn ngày sao? Phương Dương kinh ngạc hỏi. Không có. Ta cảm giác đối tượng có chút kỳ quái. Nàng giống như cũng không sốt ruột cùng ta kết hôn. Nói thế nào? Phương Dương nghi ngờ hỏi. To con nghĩ giải thích nói, ta năm nay 27, trước đó một lần đối tượng không có nói qua, ta quá cao, mà lại trên mặt thanh xuân đầu cũng nhiều, cho nên đặc biệt tự ti. Năm nay trong nhà giới thiệu ra mắt, ta biết ta đối tượng, hàn huyên chừng một tuần lễ đi, liền đã xác định quan hệ. Thế nhưng là cùng một chỗ về sau, nàng nói cho ta nàng là cái rất bảo thủ người, nhất định phải đến sau khi kết hôn mới nguyện ý cùng ta cùng phòng. Ta đây, bản thân cũng là lần thứ nhất đàm, trong lòng cũng tương đối bảo thủ đi, cho nên liền tôn trọng ý nghĩ của nàng, một mực tương kính như thân. Nói chuyện đại khái chừng một tháng đi, hai ta liền quyết định muốn kết hôn, cho nên chỉ thấy song phương phụ mẫu, nói chuyện hạ lễ hỏi cùng kết hôn điều kiện cái gì, sau đó liền đính hôn. Phương Dương nhíu mày, đây không phải rất thuận lợi sao? Nữ hài nói nàng bảo thủ không phải chuyện tốt sao? Chẳng lẽ là lễ hỏi vấn đề? To con cười khổ nói, lễ hỏi mặc dù hơi nhiều, nhưng nhà ta khẽ cắn môi cũng là có thể lấy ra, 38 vạn. Nhiều ít. Phương Dương sợ ngây người, 38 vạn. Đây là bán nữ nhi đâu? Ngoại trừ lễ hỏi còn có cái gì điều kiện? Ê! Chính là bình thường những cái kia à, phòng ở viết nàng danh tự, để mua chiếc xe, đồ trang sức cái gì? Phương Dương chật chật vài tiếng, cái kia nhà nàng của hồi môn cái gì? A, của hồi môn. To con ngu ngơ chỉ chốc lát, mấy giường chăn mền đi. Nghe được câu trả lời này, Phương Dương có chút im lặng, nhà ngươi thật có tiền. To con cười cười xấu hổ, kỳ thật những thứ này ta đều có thể tiếp nhận. Nhất làm cho ta không thể lý giải chính là, từ khi đính hôn về sau, nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ gọi ta ra ngoài cùng nhau ăn cơm, lúc ăn cơm sẽ còn uống rượu. Mỗi một lần đều uống bất tỉnh nhân sự, ta cân nhắc đến nàng trước đó nói với ta trước khi kết hôn sẽ không cùng phòng, cho nên mỗi lần đều là đem nàng đưa đến nhà khách nghỉ ngơi, cũng không đụng tới qua nàng. Thế nhưng là nàng mỗi lần tỉnh về sau đều sẽ trước tiên đi nhà vệ sinh kiểm tra thân thể, hỏi ta có hay không đụng nàng, ta không hiểu. Bằng hữu của ta đều nói nàng uống say chính là cho ta cơ hội, nhưng tại sao ta cảm giác nàng tại để phòng ta? Nàng đến cùng có ý tứ gì a? Chương 644, mới nhất bản tiên nhân khiêu chương 644, mới nhất bản tiên nhân khiêu nghe được cái này, Phương Dương nhíu mày, đừng nói cho ta ngươi đến bây giờ ngay cả miệng đều không có tay đều không có dắt qua. To con cười khổ trả lời, tay dắt qua. Chỉ bất quá không có hôn qua, chớ nói chi là làm những cái kia thần mật chuyện. Kỳ thật những thứ này ta ngược lại cũng không phải rất để ý, ta nội tâm bảo thủ, tự nhiên cũng hy vọng tìm giống như ta bảo thủ nữ hải. Nhưng là nàng cho ta cảm giác quá kỳ quái, đã để cho ta cảm thấy nàng đặc biệt quan tâm thật nhiều thứ yếu xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, nhưng lại đối ta khắp nơi phòng bị, ta không hiểu, yêu đương chẳng lẽ đều là như vậy sao? Phương Dương bất đắc dĩ tiếu tiếu, trầm mặc một lát sau nhìn xem to con, ánh mắt chăm chú mở miệng nói, ngươi khả năng gặp được tiên nhân kiêu. A, tiên nhân kiêu. To con động, cái này cái gì cùng cái gì a? Đạo trưởng ngươi có nghe hay không minh bạch ta đang nói cái gì? Là ngươi nghe không hiểu ta đang nói cái gì? Phương Dương thở dài giải thích nói, ngươi cho rằng tiên nhân khiêu vẫn là cùng ngươi trước kia nghĩ loại kia giống nhau sao? Đem ngươi lừa gạt đến nhà khách, làm việc thời điểm đột nhiên xông tới mấy người đại hán để ngươi bồi thường tiền. To con nhẹ gật đầu, đúng a, đây mới là tiên nhân khiêu, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi không hiểu. Đây là lúc đầu tiên nhân khiêu phương thức, khuyết điểm rất nhiều, đặc biệt dễ dàng bị phản sát, chỉ cần báo cảnh, nhóm người này thỏa thỏa cướp bóc tội. Nhưng bây giờ tiên nhân khiêu đã thăng cấp thành tờ lust phiên bản, mà lại toàn bộ hành trình chỉ cần một người liền có thể hoàn thành toàn bộ xáo lộ, chủ yếu nhất là cực kỳ dễ dàng đắc thủ, liền xem như báo cảnh thưa kiện đồng dạng vô dụng, thậm chí có khả năng còn muốn đem ngươi đưa vào đi giống máy may. To con sợ ngây người, lợi hại như vậy, tờ lust phiên bản là thế nào gần người? Rất đơn giản. Phương Dương bình tĩnh trả lời, đầu tiên đối phương sẽ thông qua ra mắt hoặc là lưới trò chuyện các loại phương thức, cùng ngươi hình thành quan hệ thân mật. Một khi xác định quan hệ về sau, nàng sẽ nói cho ngươi biết nàng là cái bảo thủ người, trước hôn nhân sẽ không cùng phòng. Có thể đi cùng với ngươi về sau, lại biểu hiện rất chủ động, mỗi lần lúc ăn cơm đều sẽ uống rượu, thậm chí chọn có tân quán địa phương, tựa như là tại cho ngươi sáng tạo cơ hội.
Bình thường nói chuyện phiếm cũng sẽ cố ý trò chuyện một chút mang theo giữa nam nữ những sự tình kia, để ngươi muốn nhập phi phi. Thẳng đến ngày nào các ngươi đính hôn, theo ý của ngươi, nàng đã là lão bà của ngươi rồi. Vì thế, các ngươi cùng đi ra ăn cơm, nàng uống say, mặc thanh lương gợi cảm quần áo nằm trong ngực của ngươi. Nhưng phàm là cái nam nhân, không có mấy cái có thể gánh vác được loại này dụ hoặc. Đặc biệt là đến nhà khách về sau, nàng sẽ còn làm ra một chút chủ động hoặc là câu dẫn hành vi, để ngươi cảm thấy quan hệ của các ngươi đã đến một bước kia. Nhưng nếu như lúc này, ngươi thật đụng nàng, nàng nhất định sẽ biểu hiện ra nhất định phản kháng, để ngươi nghĩ lầm nàng chỉ là tại dục cầm cô túng, càng thêm vào đầu. Khi các ngươi tại xâm nhập giao lưu thời điểm, thậm chí còn có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại vết chảo, ngươi còn tưởng rằng đây là yêu vết tích. Có thể đợi đến ngày thứ hai, nàng liền sẽ gửi tin tức hỏi ngươi hôm qua nàng uống nhỏ nhặt, ngươi làm sao đối nàng làm ra chuyện như vậy. Ngươi khả năng cho là nàng đang cùng ngươi tán tỉnh, còn lốc hết chỗ chê một trận hồi phục. Như vậy chúc mừng ngươi, đối phương đã nắm giữ ngươi vi phạm phụ nữ ý nguyện, cưỡng ép phát sinh quan hệ chứng cứ. Lúc này, trước ngươi đính hôn đáp ứng lễ hỏi, phòng ở chờ một chút, toàn bộ đều sẽ biến thành bồi thường tiền. Nếu như ngươi không nguyện ý, vậy đối phương có thể trực tiếp đi pháp viện khởi tố ngươi cưỡng gian, đến lúc đó ngươi liền xem như bồi thường tiền, cũng phải 3 năm cất bước. Nghe xong Phương Dương giải thích, phòng trực tiếp dân mạng đều người tê. Hiện tại tiên nhân khiêu đã thăng cấp đến 6. Không phiên bản, bằng hữu của ta liền gặp, nhà gái vừa vào cửa liền từ trong bọc móc ra dị phất tây đinh. Lần trước nhìn thấy cái video, có cái nam đi nơi khác đi công tác ở nhà khách, phát hiện trên mặt đất có tờ giấy nhỏ, nhàm chán hắn liền gọi điện thoại, kết quả tới cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương, xuyên cũng rất gợi cảm, có thể nàng đi vào gian phòng sau trực tiếp hướng trên ghế một tòa đuổi bệnh lên hai chân bình tĩnh móc ra thẻ căn cước, chưa đầy 14 tuổi. Người nam kia trực tiếp mắt trợn tròn, cái lộn thật lâu về sau, cuối cùng chỉ có thể thành thành thật thật bỏ tiền tiêu thai. Trước đó ta tiến vào một cái leo núi đoàn, có lần làm hoạt động ta liền thăm ra, nhưng khi ta sau khi tới mới phát hiện trường hết thảy liền 4 cái nam, cái khác tất cả đều là tuổi trẻ xinh đẹp muội tử, từng cái mặc yoga quần, dáng người có lồi có lõm, nhìn thấy người máu mũi chảy ròng, bắt đầu leo núi về sau, bên cạnh ta tới 2 cái muội tử, một đường hỏi han ân cần, không ngừng cố lên động viên làm nũng, thật cảm giác rất thoải mái. Đến ban đêm, chúng ta ở trên núi đóng quân, ra ngoại ngủ một nửa, chui vào 2 cái muội tử sự tình lấy tới một nửa, vừa vặn lĩnh đội xuất hiện, nói chúng ta làm loạn, để chúng ta mấy cái nam thiệt phạt, một người bồi thường mấy ngàn. Sau đó ngẫm lại, càng nghĩ càng không đúng kỉnh, cái này mẹ nó cũng là tiên nhân kêu đi. Ta trúng 100. Không phiên bản, cho ta sinh 3 con trai, đều 12 năm, nàng còn không thu lấy đâu, bỏ ra ta không ít tiền. Giờ phút này, to con sớm đã mắt tròn váng, ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể? Ta cùng với nàng rất yêu nhau. Phương Dương cười lắc đầu, ngươi nhớ kỹ một điểm, là một nữ nhân thật yêu ngươi thời điểm, nàng tất cả thận trọng cùng bảo thủ, đều sẽ bởi vì ngươi mà thay đổi, ngươi sẽ giật mình. Nàng so ngươi càng muốn cùng hơn phòng. Thật hay giả? To con trừng to mắt, miệng há lao đại. Cho nên ngươi nói các ngươi yêu nhau, các ngươi ngay cả miệng đều không có hôn qua, ngươi thật coi đây là 50 năm trước sao? Cái này đều niên đại gì? Lại nói, một cái bảo thủ nữ hài tử sẽ mỗi lần cùng nhau ăn cơm với ngươi uống say, ở nhà khách. Ngươi quản cái này gọi bảo thủ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ có thể nói xác suất cực thấp, là thật là giả, được ngươi mình đi làm minh bạch. To con đội bằng hỏi, cái kia muốn thật là tiên nhân kiêu, ta chẳng phải là xong đời? Có thể ta đều cùng với nàng đính hôn à? Phương Dương khép cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ cần là vi phạm phụ nữ ý nguyện, đừng nói đính hôn, ngươi chính là lãnh giấy hôn thú cũng như thường có thể cáo ngươi. Bất quá nha, cũng là không phải là không có biện pháp phòng. Nếu như ngày nào nàng chủ động cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi thực sự không có khống chế lại, có thể sớm cho nàng chuyển mấy trăm khối. Đến lúc đó vạn nhất cảnh sát thật tìm tới cửa, ngươi liền nói đây là tiền chơi gái. A Siết to con tại chỗ mắt tròn váng, cái này cũng được sao? Chỉ đùa một chút, Phương Dương khoát tay áo, nếu thật là tiên nhân kiêu, ngươi vẫn là tốt nhất bao ở nửa người dưới, miễn gây một thân tao. Nếu như ngươi không xác định ngươi đối tượng có phải hay không tiên nhân kiêu, hoàn toàn có thể khảo thí nàng. Làm sao khảo thí? To con khẩn trương hỏi. Ê! Ngươi có thể ban đêm hẹn nàng đi ra ăn cơm, đến lúc đó đem nàng qua chén, dù sao nàng khẳng định sẽ phối hợp ngươi, nhất định phải rót đến bất tỉnh nhân sự. Chương 645, cá chết chính miệng, thu cán liền đi. Chương 645, cá chết chính miệng, thu cán liền đi. Sau đó ban đêm liền cùng với nàng ngủ ở cùng một chỗ, đương nhiên chỉ là nằm cùng một chỗ mà thôi, cái gì đều đừng làm. Chờ đến ngày thứ hai thời điểm, ngươi muốn giả ra có lỗi với nàng dáng vẻ, cho mình trên thân làm mấy đạo vết chảo, để nàng nghĩ lầm ngươi tối hôm qua làm việc. Nếu như nàng thật sự là tiên nhân kiêu, nhất định sẽ dựa theo ta trước đó nói phương thức đi chất vấn ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ lộ ra đuôi cáo. To con lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tốt, ta đêm nay liền hẹn nàng ra. Vậy nếu là nàng ngày thứ hai không có chất vấn ta đây? Phương Dương mặt lộ vẻ cổ quái trả lời, đó chỉ có thể nói ngươi rót không đủ nhiều. A, chỉ đùa một chút. Nói như thế nào đây? Nếu như nàng không có chất vấn ngươi, nói rõ chấp nhận quan hệ của các ngươi, từ đây giữa các ngươi ước định cũng liền triệt để mở ra, cái kia chẳng phải nước chảy thành sông sao, cũng liền không cần thiết lại uống rượu là không? A gã to con cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Về sau lại bàn giao vài câu về sau, to con lưu lại 100 khối vội vã đi. Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, ca, ngươi cảm thấy hắn có thể kiểm tra xong tới sao? Phương Dương cười lạnh một tiếng, 100%. A, vì cái gì khẳng định như vậy? Ngươi có thấy bảo thủ nữ nhân đi ra ngoài cùng người uống đến say không còn biết gì ở tân quán sao? Ta lo lắng duy nhất chính là hắn rót không đủ nhiều, cái kia nữ ban đêm biết hắn không có đụng, cho nên tiếp tục diễn tiếp. Cái kia, vậy hắn chẳng phải là xong đời? Phương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, loại này tiên nhân khiêu phương thức bản thân liền khó giải, muốn trách thì trách chính hắn vì cái gì gặp được dạng này người. Thợ quay phim cười khổ một tiếng, nghe ngươi kiểu nói này, ta cũng không dám kết hôn. Phương Dương bĩu môi trêu chọc nói, cho nên nói nha, những cái kia đã kết hôn người, liền thỏa mãn đi. Ngươi phải cảm tạ lão bà của mình lúc trước không có đem ngươi đưa vào đi. Phòng trực tiếp dân mạng nghe nói như thế trực tiếp phá phòng. Cho nên ta xưa nay không đụng nữ nhân, vẫn là nam nhân điểm an toàn. Đại học thời điểm nói qua một cái muội tử, rất xinh đẹp, thanh âm ồn ồn, nàng nói cho ta nàng 18 tuổi, thẳng đến có trời ba mẹ nàng tìm tới ta, đem ta mắng một trận, ta mới biết được nàng mới 12 tuổi, không phải. Hiện tại nữ hài phát dục đều tốt như vậy sao? Ta mẹ nó nào biết được nàng mới 12 tuổi a. Nghe xong đoạn văn này, ta đột nhiên nghĩ đến ta vợ trước, kỳ thật nàng vẫn là thật không tệ, cũng liền cho ta đeo 30 lần nón xanh, sinh ba cái không phải con của ta, nhưng ít ra nàng không có để cho ta ngồi tù, ta phát hiện ta càng yêu nàng. Nói cho mọi người một cái bí mật, nếu như ngươi sợ hãi sau đó bị cáo cưỡng gian, làm việc thời điểm nhất định phải có đứng thẳng tư thế, đến lúc đó chỉ cần cùng thẩm phán nói chuyện, mặc kệ có bao nhiêu chứng cứ, đều sẽ xử lý vô tội, bởi vì căn cứ sinh lý học tới nói, nếu như nữ nhân không nguyện ý, là không thể nào đứng đấy tư thế phát sinh loại chuyện đó. Theo tiểu tử rời đi, sát trời cũng dần dần tối xuống. Người đến người đi phố xá đợi hơn một giờ đều không có người tới đón mệnh, thẳng đến 8 giờ khoảng chừng. Một cái làn da ngăm đen tuổi trẻ tiểu tử lòng vẫn còn sợ hãi đi tới hỏi, đại sư, ngươi cái này có thể trừ tà sao? Phương Dương cười gật đầu, thế nào? Gặp được chuyện gì sao? Tiểu tử cười khổ trả lời, nào chỉ là gặp được chuyện, ta là gặp được tà môn đồ vật. Ta bình thường yêu thích nhất chính là câu cá, ban ngày bởi vì phải đi làm, chỉ có thể ban đêm đi câu đêm, mỗi lần đều sẽ câu được trong đêm 2,3 điểm. Ta người này là gan tương đối lớn, vì câu được cự vật, đặc biệt tìm một chút vắng vẻ một điểm địa phương đi câu, đoạn thời gian trước tìm tới một cái tốt câu vị, chính là xung quanh hàng xóm hơi nhiều. Thợ quay phim kinh ngạc hỏi, nhiều người như vậy câu đêm? Không phải tiểu tử vội vàng giải thích nói, ta nói hàng xóm, là chỉ bên cạnh ta đều là nghĩa địa. Ngoa tạo. Thợ quay phim sợ ngây người, ngươi thực như bức. Tiểu tử cười cười xấu hổ, kỳ thật đều không có gì, nghĩ như vậy, chết mới có thể biến thành quỷ. Ta còn là người thời điểm kỳ thật đã so quỷ nhiều một cái mạng, sợ cái gì? Lại nói, ta căn bản cũng không tin trên đời này có quỷ, cho nên không có gì phải sợ. Ngươi không tin, vì sao bây giờ nói ngươi chúng ta? Thợ quay phim kinh bị hỏi. Tiểu tử vẻ mặt đau khổ, hiện tại ta tin a. Không tin không được a. Ngay tại trước mấy ngày, ta nửa đêm câu lấy đột nhiên nghe được một trận kỳ quái tiếng kêu, mà lại mặt nước ba động rất lớn, tựa như là có đồ vật gì tại quái. Hơn nửa đêm, căn bản nhìn không thấy là cái gì, luôn cảm giác một giây sau trong nước có gì có thể sợ đồ vật xuống tới. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hát trôi. Ta đột nhiên kéo một phát, có thể rõ ràng cảm giác được kiếm hàng, có thể cảm giác kia, tựa như là tại kéo một khối đầu gỗ. Chờ đến ta đem móc lôi ra mặt nước, trực tiếp liền mắt tròn váng, lại là cá. Chẳng qua là đầu toàn thân trắng bệnh, đã sớm cua được có mùi thối cá chết. Cực kỳ đáng sợ là lưới câu vẫn là chính miệng. Phải biết chúng ta câu cá giới một mực lưu truyền một câu, cá chết chính miệng, thu cán liền đi. Ta tại chỗ bị hủ đội vàng tay can rời đi. Nhưng đến ngày thứ hai ban đêm, ta ở nhà câu cá nghiện phà bảo, đứng ngồi không yên, cuối cùng cắn răng một cái lại dẫn cần câu đi câu cá. Kết quả các ngươi đoán làm gì? Câu được nửa đêm, tiếng quái khiếu lại xuất hiện, mà lại mặt nước có cái gì đang du động, nhất thao đản chính là, ta vậy mà lại câu được một con cá chết, hơn nữa còn là chính miệng. Liên tục hai cái ban đêm cá chết chính miệng, bằng hữu của ta trong vòng bạn câu biết sau đều sợ ngây người, bị hù tất cả đều không dám câu đêm. Lúc đầu ta cũng sợ hãi, thế nhưng là con cá này nghiện thật sự là quá lớn. Cho nên hôm nay, ta lại đi. Nghe được cái này, Phương Dương lập tức nói tiếp, chuyện giống vậy lại phát sinh rồi. Có phải hay không lại câu được cá chết chính miệng? Đúng. Tiểu tử nói đến đây sắc mặt trắng bệnh, biểu lộ nhìn đều muốn khóc. Không chỉ có như thế, ta vừa lên đến liền gặp dẫn đường cá. Câu lấy câu, trước mặt của ta đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn cá chấm cỏ tại cái kia đảo cái bụng bơi ngựa, sơ bộ nhìn qua chí ít có 20 cân. Cá lớn như thế, lấy về làm canh chua cá, làm miếng cá đều là hàng đầu. Ta liền lấy chép lưới vây lại nó, kết quả vừa mới chuẩn bị chép, nó lập tức liền chạy, lại chép lại chạy, từng chút hướng khu nước sâu chạy. Ta lúc đầu cũng không phải đặc biệt quan tâm cá, cho nên đằng sau nó đang chạy đến ta trước mặt, ta liền lười của nó, kết quả không lâu lắm, nó liền chìm xuống. Có thể ta làm sao cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng nửa đêm về sáng mới có thể gặp được tình huống, ngày mới hắc liền gặp. Lại gặp được cá chết chính miệng, cho ta bị hù, ta ngay cả cần câu đều không có cầm một đường chạy về tới. Đạo trưởng, ngươi nói ta có phải hay không chúng ta? Vẫn là ta những cái kia hàng xóm đang đùa bỡn ta. Cái này cho ta bị hù về sau cũng không dám đi câu đêm đều. Chương 646, ký sinh trùng chương 646, ký sinh trùng Phương Dương nhíu nhíu mày trầm tư trả lời, nghe ngươi kiểu nói này, xác thực cảm giác rất ly kỳ, làm sao cảm giác cùng nghe cố sự giống như. Thật, ta không có lừa ngươi. Tiểu tử vội vàng giải thích, ngươi nếu là không tin tưởng, hiện tại ta liền mang ngươi tới, nhìn xem ta rớt đầu kia cá chết. Nhìn xem tiểu tử lo lắng biểu lộ, Phương Dương nhìn ra được hắn xác thực không có nói láo. Có thể đây quả thật là có chút khó có thể tin. Cá chết chính miệng, loại sự tình này đúng là có khả năng phát sinh. Tỷ như nói cá bị bệnh, chết rồi, chìm ở đáy nước, vừa vặn câu cá lao đem móc ném tới miệng cá bên cạnh, trời xui đất khiến phía dưới kéo một phát, liền xuất hiện cá chết chính miệng. Hay là có chút bệnh cá, nửa người đã hư thối, chỉ chừa cuối cùng một hơi.
đang ăn đến lơi câu về sau, vùng vẫy một hồi liền triệt để tắt thở, để cho người ta nghĩ lầm câu được cá chết. Theo như đồn đại, cá chết chính miệng nói Minh Thủy Hầu tử đang nhắc nhở câu cá lão, nếu ngươi không đi một hồi liền đem ngươi treo ở câu lên. Đương nhiên đây đều là truyền thuyết, chỉ bất quá đổi thành ai gặp được cá chết chính miệng đều sẽ trong lòng rụt rè. Nhưng mà vô luận là loại kia tình huống, xác suất đều là cực thấp. Khả năng câu cả một đời cá cũng không nhất định có thể gặp được một lần cá chết chính miệng. Chớ nói chi là giống tiểu tử dạng này, liên tiếp gặp được. Cái này đã không thể dùng trùng hợp để hình dung, có thể nói là kỳ tích. Nói lời trong lòng, Phương Dương cũng thật rất muốn đi nghiệm chứng một chút đến cùng là thật là giả, quá ly kỳ. Trải qua một phen suy nghĩ, Phương Dương quyết định cùng tiểu tử đi xem một chút. Được, người dẫn ta đi ngươi câu cá địa phương, ta xem một chút có phải thật vậy hay không. Tốt. Phương Dương thu thập xong gian hàng coi bói, tiểu tử mang theo hai người không kịp chờ đợi lên xe của mình, sau đó một cước chân ga tiến về đập chứa nước. Bóng đêm như mực, đèn đường ở trong sương mù choáng mờ mờ nhạt vòng sáng. Xe rời đi nội thành về sau, dần dần lái vào gặp gần hồi hương đường nhỏ. Hơn 40 phút sau, xe dừng ở một mảnh cỏ dại rậm rạp trên đất trống. Ba người lần lượt xuống xe. Vừa mới xuống xe, một cỗ ẩm ướt khí tức âm lãnh đập vào mặt. Nguyệt quang bị tầng mây che đậy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mặt nước hiện ra yếu ớt phản quang. Nghe chung quanh côn trùng cùng tiểu động vật tiếng kêu, khiến người ta cảm thấy khá là quái dị. Thợ quay phim trà sát cánh tay thổn thức mà hỏi, người bình thường đều một người tới chốt như thế câu cá. Tiểu tử cười khổ một tiếng, câu cá người nhà, câu cá người nhà, càng lệch địa phương cá càng dễ dàng mở miệng, tính cảnh rất thấp. Đi thôi, ta câu vị cách nơi này còn muốn đi một đoạn đường. Ba người dọc theo cỏ dại rậm rạp bên bờ cẩn thận tiến lên, dưới chân thỉnh thoảng truyền đến cảnh khô đứt gãy giòn vàng, tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Đi chừng 5 phút, ngay ở phía trước, Phương Dương cầm đèn tin quét một vòng xung quanh, không khỏi toàn thân phát lạnh. Chùm sáng đảo qua chỗ, lộ ra lít nha lít nhít một phần, tiền giấy trên mặt đất khắp nơi tản mát, hỗn hợp có nước mưa, nhìn âm trầm kinh khủng. Đi trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể nghe được nhánh cây vỡ ra thanh âm, cái này một mảnh mặt đất cơ hồ bị cảnh cây khô triệt để bao trùm. Lúc này, thợ quay phim đột nhiên kinh hô một tiếng, có rắn. Chỉ gặp cách đó không xa một cái mộ phần bên trên, một đầu dài ước chừng 2m nhiều đen đỏ hồi hương đại xà đang không ngừng du động. Không có việc gì, kia là xích liên rắn, không có độc. Tiểu tử tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, cười an ủi, ta tại cái này câu cá thường xuyên nhìn thấy nó, chỉ cần trắng đen xen kẽ là được. Thợ quay phim gãi đầu một cái, ngươi lá gan là thật to lớn. Ai? Tiểu tử thở dài một tiếng, ta đổ đi câu chính ở chỗ này đâu, không biết cá chết có hay không bị rắn ăn hết. Còn tại, đạo trưởng ngươi nhìn. Phương Dương đi đến trước mặt, chỉ gặp một đầu toàn thân trắng bệnh cá chép nằm trên mặt đất bên trên, miệng bên trong còn mang theo lưới câu. Thân cá bày biện ra một loại mất tự nhiên trắng bệnh, giống như là bị tẩy trắng qua, vậy cá ở giữa mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé màu đỏ đường vân, giống như mạng nhện trải rộng toàn thân. Tiểu tử vừa mới chuẩn bị đi lấy câu, Phương Dương vội vàng ngăn cản, chờ một chút, đừng đụng nó. A, thế nào? Phương Dương không có trả lời, mà là ngồi xổm người xuống, sau đó cầm lấy trên đất nhánh cây nhẹ nhàng đẩy ra mang cá. Mang kia ở giữa vậy mà che kín lít nha lít nhít màu đỏ sầm hạt tròn, cực kỳ giống mốc meo ngư tử tường, càng quỷ dị chính là những cái kia hạt tròn tựa hồ đang thong thả nhúc nhích. Hoẹ nhìn xem cái kia nhúc nhích đồ vật, tiểu tử tại chỗ kém chút phun ra, cái này thứ đồ gì, thật buồn nôn, ta trước đó câu cái kia mấy đầu giống như cũng là dạng này, chính là không thấy mang cá, sẽ không đều có loại này buồn nôn đồ vật đi. Đạo trưởng, ta dùng tay chạm qua, sẽ có hay không có sự tình a? Phương Dương khoát tay áo, không cần quá khẩn trương, xem ra ngươi câu những thứ này cá đều không phải là bình thường tử vong, mà là bị bệnh, hay là nói bị côn trùng cho ký sinh. Ký sinh trùng? Tiểu tử kinh ngạc há to mồm, nước này kho nước là có tiếng sạch sẽ, ở đâu ra ký sinh trùng a? Phương Dương cầm đèn tin đối cá soi đi lên, những cái kia màu đỏ hạt tròn đột nhiên tập thể co rút lại một chút, phản phất cảm giác được tia sáng. Mắt cá đã đục ngầu trắng bệnh, nhưng con ngươi chỗ lại có một đạo quỷ dị dây đỏ, giống như là có vật sống ở bên trong du động. Ta có thể khẳng định, con cá này quả thật bị ký sinh trùng lây nhiễm, về phần ngươi phía trước câu mấy đầu ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng là, tiểu tử không hiểu hỏi, liền xem như bị ký sinh trùng lây nhiễm, cùng ta liên tục vài ngày cá chết chính miệng có quan hệ gì? Phương Dương đứng người lên, ngắm nhìn bốn phía âm trầm mộ địa, phát hiện nơi này bóng cây xanh râm mát sum suê, không giống như là bị ô nhiễm dáng vẻ. Suy nghĩ một lát sau, Phương Dương cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu tử, nói thật, ta đến bây giờ đều không xác định ngươi nói thật hay giả, liên tục mấy ngày cá chết chính miệng, cái này có chút không thể tưởng tượng, như vậy đi, ngươi tiếp tục câu, ta nhìn ngươi còn có thể hay không gặp. A, cái này. Tiểu tử rõ ràng do dự một chút, nhưng ở Phương Dương ánh mắt kiên định dưới, vẫn gật đầu, được, vậy liền câu đi, vừa vặn để ngươi nhìn xem bên trong cá lúc hình tượng, bất quá mỗi ngày đều chỉ câu được qua một đầu, không biết hôm nay có thể hay không lại câu được đầu thứ hai. Không có việc gì, ngươi trước câu. Tiểu tử lên tiếng, trở lại câu vị bên trên. Bởi vì con mồi cái gì trước đó liền đã chuẩn bị xong, hiện tại ngồi lên câu Dương trực tiếp liền có thể mở câu. Sao chính là, hắn bởi như vậy một lần, trước đó đánh ổ cũng phát ổ vừa ném xuống, móc cũng còn không tới ngọn nguồn liền có cá tiếp lời. Rất nhanh, một đầu cá chấm cỏ lớn liền bị câu được đi lên. Cái này nhưng làm tiểu tử hưng phấn, vội vàng tiếp tục ném can. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu tử liền cùng bật hắc, cá lớn một đầu tiếp một đầu bên trên. Đến mức hắn hoàn toàn quên đi mình là đến câu cá chết chính miệng, không ngừng cùng Phương Dương thổi ngư bức. Có thể hắn lại không phát hiện, Phương Dương nhìn hắn ánh mắt cũng càng ngày càng không được bình thường. Cái này mẹ nó, nếu là đùa nghịch lao tử, trực tiếp một cước cho ngươi nhảy nước vào bên trong. Thẳng đến 2 giờ về sau, thợ quay phim im lặng hỏi,
ca môn, ngươi đùa bỡn chúng ta đi, nào có ngươi nói như vậy cũng kinh khủng, cá chết đâu. Ta nhìn ngươi cái này một hồi đều câu được mười mấy đầu, ngươi là đem chúng ta lừa qua tới đút văn tự à.
Chương 647, dưới nước ca mê ra chương 647, dưới nước ca mê ra tiểu tử sắc mặt cứng đờ, thương phấn tiêu dung dần dần biến thành xấu hổ, ta thật không biết ta. Bình thường cũng không có tốt như vậy miệng, hôm nay không biết chuyện ra sao, một đầu tiếp một đầu, về phần cá chết chính miệng, đây không phải ta có thể khống chế. Phương Dương nhìn xuống thời gian, đã hơn 10 giờ, nhàn nhạt mở miệng nói, đợi thêm nửa giờ, câu không được chúng ta liền đi. Đường Nha tiểu tử vẻ mặt đau khổ, ta thật không có lửa các ngươi. Nhưng mà vừa dứt lời, mặt nước đột nhiên không có dấu hiệu nào quấy bắt đầu. Ánh đèn quá mờ, căn bản thấy không rõ là cái gì, chỉ có thể nhìn thấy có mặt nước có cự vật cái bóng không ngừng chằn trọc. Trừ cái đó ra, mặt nước truyền đến một trận anh anh thanh âm. Nghe thợ quay phim tại chỗ lông tơ thật lập, ta tạo. Đến rồi đến rồi. Cái này sẽ không thật sự là quỷ nước a. Ngay tại ba người bị mặt nước động tĩnh hấp dẫn lúc, tiểu tử trong lúc vô tình phát hiện mình phao đã sớm không thấy, lập tức hoảng sợ nói, ta phiêu đâu? Nói xong phản xạ có điều kiện địa dương cần. Dây câu trong nháy mắt thẳng băng, can nhọn cong thành khoa trường đường cong. Bên trong cá, nhưng trên tay truyền đến cảm giác rõ ràng không đúng, là sống cá dãy rủa rung động, mà là một loại âm u đầy tử khí lôi kéo cảm giác, tựa như tại kéo một túi thấm nước đông. Không đúng, là cá chết. Vừa dứt lời, cá bị lôi ra mặt nước. Kinh dị một màn xuất hiện, lại là một đầu trắng bệnh cá chết, miệng cá đại trường, chính chính treo ở lưỡi câu bên trên. Càng kinh khủng chính là, bụng cá chỗ phá một cái độc lớn, mấy chục đầu màu đỏ sẫm hình đường thẳng vật đang từ trong vết thương chậm rãi núp nhích mà ra, giống như là có sinh mệnh trên không trung vung dậy. Lại là cá chết chính miệng. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, từng cái cũng bị hù ngón chân đều muốn đả kết. Sợ cái gì, cá chết chính miệng, thu cán liền đi, đạo bào một đuổi, xuống sông liền làm. Ta biết đây là nguyên nhân gì, loại cá này cũng gọi bệnh cá, phi thường tà tính, ngươi câu được chính miệng nhất định phải cẩn thận, nó biết nhảy đến người trên mặt. Lưu Đức Hoa đã từng nói tới qua loại cá này, lạnh lùng bệnh cá ở trên mặt lung tung đậm, cần câu là dùng gỗ đào làm, dây câu là ống mực tiên chói, hoa tử là gạo nếp đánh, mồi là kê huyết đột nhiên mà, câu điểm là la bàn tìm, băng ghế đều là xét đánh gỗ táo. Cá chết chính miệng. Hôm nay không phải ngươi lên bờ chính là ta xuống nước. Đều là phong kiến mê tín, trước kia bên trong làng của chúng ta đều nói trong hồ có quỷ nước, thôn trưởng chúng ta trực tiếp vung tay lên đem toàn bộ hồ đều nước cho hết rút khô, ngoại trừ mấy đầu lớn một chút ăn thịt tinh cá, nào có cái gì quỷ nước. Trước đó có người câu được thi thể, sửng sốt để ở một bên bút mùi chờ đến ngày thứ hai mới báo cảnh, cảnh sát hỏi hắn vì cái gì, hắn nói vừa đánh hoa tử không thể lãng phí. Đây coi là cái gì, có một lần câu đêm, vung cán qua xa, ném tới bên kia bờ sông, mồi câu đến chó, ta còn tưởng rằng bên trên cá, thương phấn địa tại dùng lực túm, cảm giác đầu này có 20 mấy cân. Còn tốt chó chỉ là bị thương ngoài ra, thôn dân đánh 110 nói ta công nghệ cao trồng chó. Quản tròn tuyến trùng. Làm cá bị lôi ra mặt nước nằm trên mặt đất bên trên lúc, Phương Dương sắc mặt khó coi nói ra ký sinh trùng danh tự. Thứ gì? Tiểu tử kinh nghi mà hỏi. Phương Dương ngồi xổm người xuống, dùng nhánh cây khuấy động lấy đầu kia cá chết, trầm giọng nói, vừa rồi ta còn không xác định, khi thấy đầu này, ta cơ bản xác định, những thứ này cá lây nhiễm chính là quản tròn tuyến trùng, một loại có thể lây nhiễm chung khu thần kinh hệ thống ký sinh trùng. Các ngươi nhìn. Sau đó bước lên một cây nhúc nhích dây đỏ trùng, bình thường quản tròn tuyến trùng nhiều nhất 2-3 cm dài, nhưng những thứ này chỉ gặp trên nhánh cây quấn quanh trùng thể lại có lớn chừng chiếc đũa, tại dưới ánh đèn hiện ra quỷ dị kim loại sáng bóng. Càng đáng sợ chính là những thứ này trùng mặt ngoài thân thể hiện đầy tinh mịn rất hút, ngay tại có quy luật địa co rút lại. Bọn chúng giống như đang hô hấp. Thợ quay phim kinh dị mà hỏi. Tiểu tử bị hù có chút run run, đạo trưởng, hiện tại ngươi tin tưởng ta đi. Cái này một mực cá chết chính miệng, chẳng lẽ lại là ký sinh trùng nguyên nhân sao? Phương Dương lắc đầu, không phải. Cá đã chết, ký sinh trùng làm không được để nó ăn lưới câu. Mà lại ngươi mỗi lần câu được cá chết, mặt nước đều sẽ có rất lớn động tĩnh, giữa hai cái này tất nhiên có liên hệ. Cái gì liên hệ? Tiểu tử nhìn thoáng qua sau lưng một phần, nội tâm một trận rụt rè, đạo trưởng, ta trước đó xem phim, đều nói có ít người chết âm hồn bất tán lại biến thành trong nước quái vật, ngươi nói, vừa rồi cái kia trong nước quái vật, có thể hay không chính là sau lưng những thứ này bạc hồn biến? Nếu không, ngươi vẫn là làm nhanh lên cái pháp sự, đem bọn hắn siêu độ đi. Nghe nói như thế, Phương Dương không nhịn được cười, ngoạn vị trả lời, ồ, trước ngươi không phải đem bọn hắn làm hàng sống sao? Lá gan không phải rất lớn a, làm sao hiện tại muốn siêu độ bọn hắn? Đạo trưởng ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn, ta là thật sợ, bọn hắn sẽ không quấn lên ta đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Phương Dương cười nhẹ lắc đầu, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng trước đó trong nước đổ vật đến cùng là cái gì, vì cái gì mỗi lần nó xuất hiện thời điểm ngươi cũng có thể câu được cá chết. Tiểu tử nhãn tình sáng lên, đạo trưởng ngươi định dùng thiên nhãn thông sao? Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, ta định đem ngươi ném xuống nhìn xem. Đừng đừng đừng. Tiểu tử gượng cười lui về sau mấy bước. Ngay sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì. À đúng, ta còn mang theo dưới nước camera, cái này được không? Dưới nước camera? Thợ quay phim nghi ngờ hỏi, ngươi một cái câu cá lao mang cái này làm gì? Tiểu tử lúng túng gãi đầu một cái, ta đây không phải vì câu cá a. Đánh xong hoa tử đem camera ném đến trong ổ nhìn xem có hay không cá, miễn cho làm chờ lấy. Về sau ta ngại quá phiền phức liền không dùng qua, một mực đặt ở ta câu trong dương. Có thể. Phương Dương lập tức gật đầu, ngươi bây giờ liền lấy ra đến dùng đi, đợi lát nữa tiếp câu, nhìn xem cá chết đến cùng là thế nào câu đi lên. Được. Tiểu tử vội vàng từ câu trong dương tìm tới camera liên tiếp vào tay cơ về sau, ngay cả băng cột đầu tuyến trực tiếp ném vào hoa tử bên trong.
Theo camera không ngừng chìm xuống, trong điện thoại di động hình tượng có thể nhìn thấy dưới nước nhỏ bé bạc khí. Thằng đến hình tượng dừng lại, tiểu tử tại chỗ kinh hô một tiếng. Chỉ gặp hoa tử bên trong có mấy đầu cá lớn ngay tại đáy nước không ngừng ủi, tựa hồ đang tìm kiếm đồ ăn. Ta đi, nhiều cá như vậy. Phương Dương nhìn một hồi, phát hiện ngoại trừ cá, cũng không có những vật khác. Chờ giây lát chỉ có thể để tiểu tử tiếp tục câu cá, ôm cây lợi thỏ. Tiểu tử hấp tấp ngồi trở lại câu vị bên trên bắt đầu hắn cuồng nổ hành trình. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng liền câu được hai đầu mười mấy cân cá lớn, tăng thêm trước đó, cá hộ đều phải lắp không được. Hắn đời này cũng không có câu qua tốt như vậy cá tỉnh. Có thể theo thời gian một chút xíu chuyển rời, mãi cho đến trong đêm 12 giờ, trước đó động tĩnh đều không xuất hiện ở hiện. Ngay tại Phương Dương coi là hôm nay sẽ không ở xuất hiện, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm. Đột nhiên, mặt nước truyền đến một trận quấy thanh âm. Chương 648, giái cá treo cá. Chương 648, giái cá treo cá. Cái kia kỳ quái anh âm thanh cũng xuất hiện lần nữa. Lại tới. Tiểu tử kinh hô một tiếng, muốn nhìn rõ mặt nước rốt cuộc là thứ gì, làm sao kia sáng quá mở cái gì đều nhìn không thấy. Mau nhìn điện thoại. Thợ quay phim chỉ vào điện thoại hình tượng. Chỉ gặp nguyên bản hoa tử bên trong mấy đầu cá lớn tựa như là cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt chạy tứ tán, hoa tử bên trong chỉ còn lại bắp nô cặn bã. Nhưng ngay sau đó, một cái bóng đen đột nhiên xuyên thẳng qua. Đây là vật gì? Tiểu tử khó có thể tin hô, tốc độ thật nhanh, không giống như là cá. Đừng có gấp, lại kiên nhẫn chờ lấy, nhìn xem cá chết là thế nào xuất hiện tại ngươi lưới câu bên trên. Nghe vậy, ba người toàn bộ ngừng thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất không khí đều đọc lại. Đúng lúc này, dưới nước camera chuyển về hình tượng bên trong, bóng đen lần nữa flash. Lần này nó đứng tại hoa tử biên giới, mượn dạ quang màn hình, ba người rốt cục thấy rõ cái này thần bí bóng đen. Đây là vật gì? Tiểu tử kinh ngạc hỏi. Giái cá. Phương Dương cao mày trả lời. Chỉ gặp một con hình thể thon gầy giái cá, trong tay ôm một con cá chết, lén lén lút lút bơi tới lưới câu trước mặt, cứ như vậy như nước trong veo cùng treo đi lên. Ngoa tào. Tiểu tử tại chỗ sợ ngây người, nguyên lai là nó làm. Phương Dương cũng dở khóc dở cười, để cho người ta hoảng sợ cá chết chính miệng, cũng chỉ là giái cá nghịch ngợm gây sự. Nó tại sao muốn làm như thế? Thợ quay phim không hiểu hỏi. Ra đây nào biết được, nó khả năng cảm thấy chơi vui đi. Không, là quản tròn tuyến trùng. Nó bị ký sinh. Phương Dương đột nhiên hạ giọng, ngón tay hướng giái cá lỗ mũi, mấy đầu tráng kiện tuyến trùng đang từ nó trong lỗ mũi nô ra, theo hô hấp chậm rãi co vào. Không biết các ngươi vừa rồi chú ý tới không có, nó vừa rồi treo cá thời điểm ánh mắt, con ngươi quyết tán, không có chút nào sinh khí. Tiểu tử gãi đầu một cái này cùng nó bị ký sinh có quan hệ gì? Phương Dương thở dài giải thích, quản tròn tuyến trùng nấu trùng bình thường ký sinh tại túc chủ não sống lưng dịch hoặc thần kinh trong tổ chức, bài tiết đặc thù thần kinh đưa chất quấy nhiễu túc chủ hành vi. Cái này giái cá khả năng bởi vì trường kỳ dùng ăn lây nhiễm tuyến trùng loài cá, dẫn đến ký sinh trùng xâm nhập đại não, phá hủy bình thường nhận biết công năng. Mà lại giái cá vốn là quy cao động vật, sẽ lợi dụng công cụ, tỉ như dùng thạch đầu nện vỏ sò các loại, thậm chí sẽ đùa ác, cho lưới câu treo cá chết. Loại sự tình này cũng không phải lần thứ nhất phát sinh, trước đó liền có người đập tới qua cá chết chính miệng là giái cá treo. Hiện tại nó bị ký sinh, bảo lưu lại qua đi treo cá chết chơi vui cơ bắp ký ức, bởi vì thần kinh tổn thương không cách nào tự chủ đình chỉ có thể máy móc lặp lại treo cá động tác. Mà tuyến trùng cần tiến vào động vật có vú ruột hoàn thành sinh mệnh chu kỳ, đối với giái cá loại hành vi này, nó là cầu còn không được, bởi vì dạng này có thể gia tăng nhân loại tiếp xúc lây nhiễm loài cá sát suất. Nghe được cái này, tiểu tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng nhìn một chút hai tay của mình hoảng sợ hỏi, vậy ta đụng phải nhiều lần, ta không có sao chứ? Phương Dương lắc đầu, không biết, quay đầu ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Tiểu tử biểu lộ đều muốn khóc, mẹ nó, thật là xui xẻo, sớm biết nước này kho tất cả đều là côn trùng đánh chết ta cũng không tới câu được, ta nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại dạng này. Trước kia chưa từng nghe nói nơi này có ký sinh trùng a. Ngươi xem như hỏi trọng điểm. Phương Dương cao mày nhìn về phía mặt nước, giái cá mặc dù là ăn cá động vật, nhưng hoang dại giái cá sẽ rất ít lây nhiễm nghiêm trọng như vậy quản tròn tuyến trùng, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi vùng nước này bầy cá đã đại quy mô lây nhiễm, thậm chí toàn bộ chuỗi thức ăn đều bị ô nhiễm. Phương Dương trầm giọng nói, quản tròn tuyến trùng thứ nhất túc chủ không phải cá, mà là phúc thọ xoắn ốc những thứ này, nhưng là bị cá ăn vào trong bụng liền sẽ ký sinh tại thân cá bên trên, sau đó cá bị giái cá ăn, giái cá lại trở thành túc chủ. Từ ngươi câu được cá chết đến xem, trong này bị quản tròn tuyến trùng ký sinh cá chỉ sợ vô số kể, có thể dẫn đến lớn như thế quy mô ký sinh trùng lây nhiễm, bình thường nguyên nhân chỉ có một cái, người bị ô nhiễm. Lời này vừa nói ra, mấy người thần sắc đều biến ngưng trọng lên. Một cái sơn thanh thủy tú địa phương, lại bị ký sinh trùng cho ô nhiễm, cái này nếu là chuyển đi, ai còn dám tới? Vấn đề là, tốt như vậy địa phương, đến cùng là ai làm? Mẹ nó, ai thất đức như vậy, hướng trong nước ném ký sinh trùng? Tiểu tử phẫn nộ mắng. Phương Dương nghi ngờ dò hỏi, kề bên này có cái gì nhà máy hóa chất loại hình sao? Nhà máy. Tiểu tử suy nghĩ một lát sau lắc đầu, không có. Cái này một mảnh thủy vực ta thường xuyên câu cá, nhà máy lớn như vậy, nếu có ta khẳng định biết. Không có. Phương Dương cảm thấy kinh ngạc, năm cây số bên trong đâu? Ê! Lần này tiểu tử suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, không có. Cây bên này đều không có người nào ở, gần nhất địa phương đều là 3 cây số bên ngoài nông thôn, nhà máy toàn bộ rời cái này rất xa. Cái này? Không có nhà máy. Đó là cái gì nguyên nhân đưa đến ký sinh trùng tràn lan? Chẳng lẽ kể bên này người nào đều không có sao? Này cũng không phải. Ta nhớ được, tại đập chứa nước một cái bể con chỗ, ngăn cản một đoạn lưới, giống như có người nhận thầu một phần nhỏ dùng để nuôi tôm. nuôi tôm. Cụ thể ở đâu cái vị trí? Mang ta đi nhìn xem.
Không được a.
Tiểu tử cười khổ giải thích nói, cái kia một mảnh đều bị ngăn cản, không cho qua đi, chúng ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn.
Vậy cũng phải đi xem một chút.
Phương Dương thái độ kiên định. Tiểu tử nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật gật đầu, chủ động ở phía trước dẫn đường. Đập chứa nước rất lớn, lại thêm hơn nửa đêm đường không dễ đi, mấy người sửng sốt đi hơn 20 phút mới đi đến một loạt hàng rào phụ cận. Tiểu tử chỉ phía trước, liền chỗ này, năm ngoái bắt đầu có người dùng lưới vây quanh một mảnh thủy vực, nghe nói là nơi khác tới nuôi dưỡng hộ. Phương Dương không nói hai lời trực tiếp dùng sức đẩy ra hàng rào, đi, hiện tại đi qua nhìn một chút. Trong bóng đêm, nơi xa mơ hồ có thể thấy được mấy ngọn yếu ớt ánh đèn. Theo khoảng cách rút ngắn, một cỗ mùi hôi thối khó ngửi đập vào mặt. Thật là khó ngửi. Đây là mùi vị gì? Tiểu tử bịt lại miệng mũi. Phương Dương nhíu nhíu mày, mùi vị kia xác thực rất khó ngửi, giống như là có đồ vật gì mùi thối rữa nát, xen lẫn hóa học vật phẩm kích thích vị, hung đến mắt người đều có chút không mở ra được. Lúc này, thợ quay phim đột nhiên chỉ vào mặt nước kinh hô một tiếng, các ngươi nhìn. Xuyên thấu qua nguyệt quang, chỉ gặp đục ngầu bên bờ, nổi lơ lửng đại lượng buồn nôn bọt biển, mà tại những thứ này bọt biển bên trong, có thể nhìn thấy vô số đã chết mất con tôm. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, mỗi cái chết tôm giáp sắc trong khe hở, đều có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm tuyến trùng đang ngọ ngậy. Quả là thế, nguyên nhân truyền nhiễm chính là chỗ này. Những thứ này nuôi dưỡng hộ vì dự phòng tôm bệnh, khẳng định tại lạm dụng kháng ký sinh trùng dược vật. Trường kỳ sử dụng dẫn đến ký sinh trùng sinh ra kháng dự tính, ngược lại ra tốc biến dị. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng cãi vã kịch liệt. Phương Dương vội vàng đóng lại đèn tin, trốn ở trong bụi cỏ. Chương 649, nguy cơ tiến đến chương 649, nguy cơ tiến đến chỉ nghe được cách đó không xa đi tới mấy cái bóng đen, tất cả đều mặc chống nước quần đi đến trong nước, hướng bên trong khuynh đảo một loại nào đó không rõ chất lỏng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được nhóm cái lộn thanh âm. Nghiệp chứng a. Tiếp tục như vậy nữa, nước này kho liền xong đời. Quản nó đây này, lão bản nói, nhóm này tôm nhất định phải chống đến cuối tuần xuất hàng. Có thể thuốc này lượng đã vượt chỉ tiêu gấp 3. Lại tiếp tục như thế, đám côn trùng này triệt để miễn dịch, về sau làm thế nào? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, kiếm tiền không được sao? Ai? Ta là sợ hãi nha. Đừng mẹ nó cùng trong phim ảnh, nuôi xuất sinh hóa nguy cơ quái vật ra. Chớ ép bức, tranh thủ thời gian làm việc. Mấy người ngược lại xong chất lỏng về sau, cấp tốc rời đi hiện trường. Phương Dương ngồi xổm người xuống, từ bên bờ mò lên một thanh cây rong. Chỉ gặp trên lá cây bám vào lấy khả nghi màu trắng không rõ chất lỏng, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quang trạch. Vậy làm sao bây giờ? Muốn báo cảnh sao? Tiểu tử khẩn trương hỏi. Phương Dương nhẹ gật đầu, ừm, khẳng định phải báo cảnh, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra cho Vương đội gọi điện thoại. Cái giờ này, Vương đội đã sớm nằm trên giường nghỉ ngơi, khi nhìn đến là Phương Dương điện thoại đặt mông tranh thủ thời gian ngồi dậy, cười khổ hỏi, uy, Phương đạo trưởng, thế nào? Xảy ra chuyện? Lại xảy ra chuyện rồi. Vương đội nhịn không được nhả danh nói, ta hôm nay khó được ngủ sớm một chút, còn chưa ngủ một hồi đâu, dứt lời. Chuyện gì, ngươi cũng đừng lại dọa ta. Phương Dương nhàn nhạt trả lời, đập chứa nước phát hiện ký sinh trùng lây nhiễm. Ký sinh trùng lây nhiễm? Chúng hút máu sao? Rất hiếm thấy sao? Không tính hiếm thấy. Quản tròn tuyến trùng? Chưa từng nghe qua. Đã không phải hiếm thấy ký sinh trùng vậy liền không nhiều lắm sự tình chứ sao? Ta một hồi gọi mấy người đi qua nhìn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Phương Dương sâu kín tới câu, ký sinh trùng lây nhiễm đầu nguồn là một cái nuôi tôm căn cứ. Sơ bộ cố ý đã có đại lượng mang theo ký sinh trùng tôm đầu nhập vào thị trường. Lời này vừa nói ra, Vương đội tựa như là lò xo, từ trên giường nhảy dựng lên, ngươi nói cái gì? Nghiêm trọng như vậy, đây rốt cuộc là cái gì côn trùng? Với thân thể người có hại sao? Có. Phương Dương giải thích nói, loại này côn trùng, một khi nhân loại lây nhiễm, sẽ xuất hiện kịch liệt đau đầu, nhiệt độ cao, nôn mửa, nghiêm trọng lúc lại dẫn đến hôn mê thậm chí tử vong. Viêm màng não biết đi. Cái đồ chơi này có thể ký sinh tại trung khu thần kinh hệ thống, dẫn phát là tính axit viêm màng não. Não? Viêm màng não? Sẽ chí tử. Vương đội không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi chờ một chút, ta lập tức mặc quần áo, cái này tới. Ừm. Phương Dương nhẹ gật đầu, ngươi tốt nhất nhanh lên, đúng, thuận tiện kêu lên tương quan chuyên gia, bởi vì đám côn trùng này đã sinh ra kháng dự tính, phổ thông thuốc tẩy run đối bọn chúng căn bản vô dụng. Tốt, ta hiểu được, ta lập tức liền cho chuyên gia gọi điện thoại. Cúp điện thoại xong về sau, Phương Dương mấy người liền ngồi xổm ở trong bụi cỏ kiên nhận chờ lấy. Nhưng bọn hắn nhưng không có chú ý tới, tại đỉnh đầu bọn họ một gốc nồng đậm trên đại thụ, một cái camera chính đối bọn hắn, đem bọn hắn vừa rồi mọi cử động đập rõ ràng. Vốn định liền ở chỗ này chờ đến Vương đội tới, nhưng ngoài ý muốn vẫn là tới. Nuôi dưỡng căn cứ Phương hướng đột nhiên đi tới mấy người, cầm đèn tin một đường tìm kiếm, rất nhanh liền thấy được Phương Dương. Nhưng mà bọn hắn cũng không có quá lớn, mà là giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi, các ngươi ai? Đang làm gì? Phương Dương đành phải đứng dậy cười cười xấu hổ, chúng ta là đến mua tôm. Muốn nhìn ngươi một chút nhà tôm phẩm chất. Mua tôm? Ngươi làm ta khờ a? Ta bên kia có hàng rào, ngươi có phải hay không đến chỗ tôm? Không phải không phải. Ngươi hiểu lầm. Ngươi nói không phải cũng không phải là sao? Đi. Cùng ta trở về, ta muốn báo cảnh. Cảnh sát tới các ngươi mới có thể đi. Nghe nói như thế, Phương Dương nhịn không được cười ra tiếng, vừa bạn ta cũng muốn báo cảnh, cho nên tương đương phối hợp đi theo qua đi, vừa bạn còn có thể xem bọn hắn nuôi tôm là chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy mấy người ngầm hiểu lẫn nhau hướng phía phòng Phương hướng đi đến. Rất nhanh, Phương Dương liền thấy trước đó mấy cái kia mặc chống nước quần ngược lại cá người, chỉ bất quá giờ phút này, bọn hắn nhìn về phía Phương Dương mấy người ánh mắt có điểm quái dị. mang theo điểm thổn thức, mang theo điểm thương hại, mang theo chút dữ ác, cảm giác giống như là đang nhìn một người chết. Chỉ gặp một cái hai mắt lõm, gầy gò nam tử trung niên đi tới dò hỏi, nói đi, trộm nhiều ít tôm. Phương Dương im lặng cười cười, ta đều nói, ta là tới mua tôm, có hay không trộm, ngươi không nhìn ra được sao? Chúng ta ngay cả công cụ đều không có, làm sao trộm? Cái này, nam tử nghi ngờ đánh giá mấy người giải thích nói, không có ý tứ, đoạn thời gian trước có người ở ta nơi này trộm không ít tôm, tổn thất nặng nề, ta làm sợ, cho nên liền trang hẳn rào. Ngươi nói ngươi muốn mua tôm, ngươi dự định mua nhiều ít? Phương Dương rối ra năm ngón tay. Nam tử nghi ngờ hỏi, 500 cân. Phương Dương lắc đầu, 5 tấn. Nghe nói như thế, nam tử quả thực bị kinh đến, con mắt đặt vào lục quang, thật hay giả? Ngươi ăn hạ nhiều như vậy sao? Có thể hay không không là trọng điểm là ngươi nuôi tôm có hợp hay không cách. Cái kia dễ nói a, mang lão bản đi xem tôm. Nói xong đối trước đó làm việc mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Một người trong đó đi lên trước làm ra cái tư thế xin mời, ta dẫn ngươi đi. Phương Dương nhíu nhíu mày, luôn cảm giác những người này là lạ, tựa như là đang diễn trò, nhưng nói gần nói xa cũng nghe không ra cái gì ma bệnh. Mà lại bọn hắn từ đầu tới đuôi cũng không có biểu hiện thái độ không tốt, Phương Dương tự nhiên cũng không có lý do động thủ. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu đi theo, nhưng cũng không quên nhắc nhở bên cạnh hai người cẩn thận một chút. Gian phòng không xa, đi mấy bước đường đã đến. Nam nhân đến một cái phòng trước mặt mở cửa phòng, trong nháy mắt một cỗ hơi lạnh xông ra. Tôm liền tại bên trong, hiện tại nhiệt độ cao, dễ dàng chết, các ngươi vào xem đi. Được. Tiểu tử một cái bước xa đi vào, Phương Dương cũng không nghĩ nhiều đi theo đi vào. Kết quả mới vừa đi vào còn chưa đi mấy bước, phịch một tiếng chỉ nghe được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Làm ba người đột nhiên quay đầu sau mới phát hiện, đâu còn có nam nhân thân ảnh. Hắn vậy mà thừa dịp mấy người không chú ý, lén lén cửa cho đóng lại. Tiểu tử lập tức gấp mắt, vội vàng muốn đi túm cửa, nhưng lại phát hiện không nhúc nhích tí nào. Liên tục nện cho mấy lần mới ý thức tới, cái này lại là cái sắt thép đại môn. Ta tạo, ngươi mẹ nó có bị bệnh không? Mở cửa. Chúng ta là đến mua tôm, các ngươi cứ như vậy đối đãi hộ khách sao? Nhưng mà mặc cho tiểu tử như thế nào gọi, người bên ngoài tựa như là chết hết bình thường nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Cho tới giờ khắc này, Phương Dương rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn chủ quan. Nguyên lai nhóm người này từ vừa mới bắt đầu liền đã để mắt tới bọn hắn, từ đầu tới đuôi đều là đang diễn trò. Khó trách trước đó cùng bọn hắn giao lưu luôn cảm giác là lạ. Đúng lúc này, thợ quay phim trà sát cánh tay, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sương mù hoảng sợ tới câu, "Ca, cái này tựa như là cái đông lạnh kho." Chương 650, là thời điểm rời đi, chương 650, là thời điểm rời đi. Phương Dương nội tâm trầm xuống, bốn phía dò xét hoàn cảnh xung quanh, đây đúng là cái đông lạnh kho. Trung quanh trên mặt đất còn trưng bày từng cái dương. Tiểu tử dùng sức gõ cửa chửi mẹ, bên ngoài không có một tơ một hào động tĩnh. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó hành vi bị nhóm người này phát hiện. Có thể Phương Dương vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn lá gan như thế lớn, vậy mà dự định giết người diệt khẩu. May sớm cho Vương đội gọi qua điện thoại, bằng không thì hôm nay làm không tốt thật muốn ngỏm tại đây. Cảm thụ được không khí chung quanh càng ngày càng lạnh, Phương Dương cao mày hô, "Đường hô, bảo tồn một ít thể lực chờ cảnh sát tới cứu chúng ta." Tiểu tử phẫn nộ mắng, "Đám người này là điên rồi sao? Ban ngày ban mặt, bọn hắn là thế nào dám?" Thợ quay phim cười lạnh một tiếng, "Có cái gì không dám, ngay cả loại kia tôm cũng dám bán, còn có cái gì là bọn hắn không dám làm? Việc này nếu là chuyển đi, bọn hắn chỉ ít ngồi xổm mười mấy 20 năm đi. Vậy làm sao bây giờ? Trong này càng ngày càng lạnh, chiếu tiếp tục như thế, ta sợ kiên trì không đến cảnh sát đến, chúng ta liền ở ra giám." Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này cũng đều gấp không được. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ở trên mạng dương mắt nhìn, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này, thợ quay phim đột nhiên chú ý tới Phương Dương một mực không nói chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn về phía kho lạnh phía trên. "Ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Phương Dương nhẹ giọng trả lời, bình thường kho lạnh bên trong đều có cảm giác cấm thăm dò, chỉ cần tìm được nó, đem nó kéo đứt, điện cống liền sẽ trước tiên tự động đình chỉ máy nén công việc. Lời này vừa nói ra, hai người trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ, có phải hay không tìm được, nơi này liền không lạnh. Không lạnh ngược lại không đến nỗi, nhưng ít ra sẽ không tiếp tục làm lạnh. Cái kia còn các loại cái gì, cùng một chỗ tìm. Ba người cùng một chỗ ngẩng đầu tại kho lạnh các ngóc ngách tìm tòi. Theo thời gian từng chút chuyển rời, ba người nhiệt độ cơ thể cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Phương Dương mặc đạo bào hơi tốt một chút, thợ quay phim cùng tiểu tử đã sớm đông run lẩy bẩy. Đúng lúc này, thợ quay phim kinh hô một tiếng, "Ca, ngươi nhìn cái kia tiểu đồng tử có phải hay không cảm giác cấm thăm dò?" Phương Dương thuận phương hướng nhìn lại, quả quyết đi qua, thả người nhảy lên, dùng sức bẻ gãy tiểu đồng tử. Tiểu tử kinh hãi miệng há lao đại, "Đạo trưởng, ngươi không đi làm nhảy cao vận động viên thật sự là đáng tiếc, ngươi liền không sợ nó có điện sao?" "Yên tâm đi, thứ này không có điện. Có thể ta thế nào cảm giác cái này làm lạnh còn không có kết thúc đâu." Phương Dương nhíu nhíu mày, kỳ thật hắn cũng phát hiện vấn đề này. Theo lý thuyết rút thăm dò, máy nén sẽ tự động đình chỉ công việc. Nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những không có, ngược lại sương mù càng đậm. Phương Dương trong lòng siết chặt, ý thức được tình huống không thích hợp. Không đúng. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, rốt cục chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong không ngừng dâng trào sương mù màu trắng. Đây không phải phổ thông hơi lạnh, mà là nitơ lỏng tiết lộ. Đám người này không phải nghĩ chết con chúng ta, là muốn cho chúng ta ngạt thở. Nitơ lỏng tại nhiệt độ bình thường hạ sẽ nhanh chóng khí hóa, tiêu hao đại lượng dưỡng khí, người tại bịt kín không gian bên trong chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà hôn mê, thậm chí tử vong. Ngoa tạo. Thợ quay phim sắc mặt trắng bệnh, thanh âm cũng thay đổi điều. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là chết chắc? Tiểu tử cũng triệt để hoảng hồn. Phương Dương ép buộc mình tỉnh táo lại, cấp tốc quan sát hoàn cảnh. Kho lạnh cửa bị khóa kín, nitơ lỏng đường ống còn tại không ngừng tiết lộ, dưỡng khí hàm lượng ngay tại cấp tốc hạ xuống. Cứ như vậy một hồi thời gian, đã cảm giác được hô hấp đã bắt đầu trở nên khó khăn, ngực khó chịu, tìm miệng thông gió. Phương Dương đột nhiên hô to một tiếng, kho lạnh nhất định có thông gió hệ thống, nếu không công nhân ra vào lúc cũng sẽ ngạt thở. Tốt. Ba người cố nén lạnh leo thấu xương cùng dần dần tăng thêm ngạt thở cảm giác, tại kho lạnh bên trong tìm kiếm khả năng miệng thông gió. Nơi này, đây có phải hay không là miệng thông gió? Thợ quay phim đột nhiên chỉ hướng trần nhà một góc, nơi đó có một cái bị kim loại ô lưới bao trùm đường ống thông gió, nhưng vị trí cực cao, tay không căn bản đủ không đến. Cái này cũng quá cao đi. Tiểu tử ngẩng đầu lên, đạo trưởng ngươi có thể nhảy cao như vậy sao? Phương Dương im lặng cười cười, ta là người, không phải siêu nhân, tìm đồ đệm lên. Tiểu tử nghe vậy, bốn phía nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa chất đống đại lượng cái dương. Cái dương kia hẳn là có thể. Nhanh, cùng một chỗ chuyển. Ba người đi đến cái dương trước mặt, đồng thời phát lực. Có thể để bọn hắn kinh ngạc chính là, cái dương so tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Làm sao nặng như vậy? Bên trong đựng thứ đồ gì? Tiểu tử thở hổn hển, mở ra cái dương. Cái này không mở ra không sao, vừa mở ra, kém chút hồn đều muốn dọa không có. Ngoa tạo. Tiểu tử cả người về sau cấp tốc nhanh lùi lại. Chỉ gặp trong dương nằm một bộ màu xanh tím thi thể của mình trong đó, hai mắt trợn lên, khóe miệng ngưng kết lấy màu đen vết máu, trên thân khắp nơi đều là vụn băng con. Càng làm cho mấy người khiếp sợ là, thi thể lại còn mặc trống nước quần. Người chết. Thợ quay phim thanh âm phát run, ánh mắt quét về phía cái khác cái dương, sẽ không phải, trong này đều có đi. Phương Dương cố nén hàn ý, dùng sức xốc lên bên cạnh một cái khác cái dương. Quả nhiên, lại là một bộ đông cứng thi thể, lần này là cái trung niên nữ tính, hai tay duy trì đập dương bích tư thế, móng tay toàn bộ lật lên, hiển nhiên khi còn sống từng liều mạng dãy rủa. Chơi ạ. Tiểu tử giờ phút này triệt để sợ hãi, đám người này điên rồi sao? Bọn hắn giết nhiều người như vậy. Phương Dương cười lạnh một tiếng, khó trách bọn hắn gan to bằng trời dám đem chúng ta nhốt tại trong này. Những người này làm sao đều mặc trống nước quần? Xem bộ dáng là cùng bọn hắn cùng một bọn đi. Thợ quay phim nghi ngờ hỏi. Tiểu tử lập tức nói tiếp, còn có thể có cái gì nguyên nhân, đoán chừng là biết ký sinh trùng bí mật, muốn rời khỏi hoặc là báo cảnh, nhóm người kia sợ bị cảnh sát biết cho nên diệt khẩu chứ sao. Mẹ! Không biết vì cái gì, đêm nay kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, ta nhìn thấy những thi thể này vậy mà cũng không có như vậy sợ. Phương Dương cười nhạt một tiếng, có gì phải sợ, bọn hắn sống trước đó không cùng ngươi đều là giống nhau người. Trước đừng quản những thi thể này, nắm chặt đem cái dương chất đống, ta đi mở ra miệng thông gió. Đúng đúng đúng. Tiểu tử liên tục gật đầu. Ba người không để ý tới đối thi thể sợ hãi, đem bọn hắn từ bên trong mang ra ngoài, sau đó đem cái dương chất đống đến cùng một chỗ. Phương Dương thả người nhảy lên, đứng tại trên cái dương mặt, dùng sức đẩy ra miệng thông gió kim loại ô lưới, lộ ra đen như mực đường ống. Lãnh phong sen lẫn không khí mới mẻ tràn vào, ba người tham lam hô hấp lấy. Quá tốt rồi. Tiểu tử kích động hô, chúng ta không cần chết. Nhưng mà, Phương Dương sắc mặt lại như cũng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía đường ống thông gió nội bộ, cau mày, đường ống quá chật, người trưởng thành căn bản chui không đi ra, hiện tại chúng ta chỉ có thể kỳ vọng cảnh sát có thể sớm một chút đến. Mặc dù trước mắt không có cách nào thoát hiểm, nhưng cũng may có miệng thông gió, mấy người không cần lo lắng chết quáng hoặc là ngạt thở mà chết. Vì sưởi ấm, ba người chen tại trên cái dương mặt, đếm lấy thời gian chờ đợi. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên nghe được cửa sắt truyền đến một trận vận động. Ba người đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại. "Ca, làm sao bây giờ? Có phải hay không là nhóm người kia sang đây xem chúng ta chết quáng không?" Phương Dương cười lạnh một tiếng, liếm môi một cái, "Ta ước gì bọn họ chạy tới nhìn." Nghe nói như thế, thợ quay phim cũng kích động gật đầu. Nương theo lấy vang một tiếng, cửa sắt bị kéo ra. Đập vào mi mắt lại là Vương đội tấm kia khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem phía trên Phương Dương, Vương đội đáp ý tới câu, "Ờ, đây không phải Phương đạo trưởng sao? Như thế có nha hứng, tại nói mắt đâu?" Phương Dương khinh bị lườm hắn một cái, "Ngươi liền không sợ chúng ta chết quáng?" "Sợ cái giám a? Ta cũng không phải không nhìn thấy ngươi trực tiếp, trước đó ta cũng gấp muốn chết, có thể về sau xem lại các ngươi không có việc gì, ta cũng yên lòng, tranh thủ thời gian xuống đây đi, đừng bị cảm." Tại cảnh sát nhân dân trợ giúp dưới, ba người đi ra kho lạnh, bất quá vì để tránh cho thân thể lạnh nóng giao thế, trên thân đều bọc thật dày một tầng chăn đông. Phương Dương nghi ngờ hỏi, "Ngươi ở đâu ra chăn đông?" Vương đội quay đầu nhìn về phía một bên khẽ bước cằm, "Ai những người này ngủ chăn mền?" Chỉ gặp cách đó không xa tại cảnh sát nhân dân giam giữ dưới, tất cả phạm tội đội toàn bộ bị khống chế lại. "Đều bắt lấy rồi?" Phương Dương kinh ngạc hỏi. "Yên tâm đi, một cái không có chạy, ngươi cho rằng ta liền mang theo như thế chọn người sao? Bên ngoài đã sớm bày ra thiên la địa võng, không có khả năng có người đi ra ngoài." "Vậy là tốt rồi." Phương Dương nhìn thoáng qua kho lạnh, "Ở trong đó, ta biết, đều nhìn thấy." "Ai nghiệp chứ a?" Vương đội nặng nề thở dài. Hai người này lúc đầu cũng là ở chỗ này làm việc, cũng là bởi vì phát hiện ký sinh trùng cùng lão bản báo cáo về sau, bọn hắn vì kiếm tiền, căn bản không quản không để ý. Về sau hai người này quyết định từ chức, còn muốn báo cảnh, lại bị mấy cái này xuất sinh cho diệt khẩu. "Nói thật, Phương đạo trưởng, ngươi lần sau có thể hay không đừng mạo hiểm như vậy, ngươi có biết hay không làm ta biết được ngươi bị giam tiến kho lạnh bên trong thời điểm có bao nhiêu hoảng? Ngươi có biết hay không Dương cục bao quát Hà thư ký hiện tại cũng đang đuổi trên đường tới, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta bàn giao thế nào a?" Phương Dương nhìn xem Vương đội cái kia buồn bực thần sắc, nội tâm ít nhiều có chút cảm động, cười trả lời, "Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Ngươi sẽ không thật cảm thấy bọn hắn có thể giết chết ta đi?" Vương đội liếc một cái, "Ngươi là đạo sĩ, cũng không phải tu tiên giả, sao thế? Nếu là ta không đến,
ngươi còn có thể từ nơi này ra ngoài.
Tốt tốt, lần sau ta chú ý một chút, được rồi.
Một phen hàn huyên qua đi, Phương Dương đi theo Vương đội cùng một chỗ về cục cảnh sát. Vừa tới cục cảnh sát, liền thấy Dương cục, Hà thư ký tại cửa chính đứng đấy nên đón. Vừa nhìn thấy Phương Dương xuống xe, Hà thư ký vội vàng đi tới dò hỏi, "Phương đạo trưởng, ngươi không sao chứ?"
Phương Dương cười lắc đầu, "Không có việc gì, ta rất tốt."
"Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Hà thư ký lộ ra nụ cười vui mừng, "Vương đội nói với ta ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, ta cảm thấy đều không dám ngủ lại tới, ngươi thế nhưng là chúng ta Tây Hải thành phố nhân vật trọng yếu, ngươi nếu là có chuyện bất trắc."
"Đúng vậy a."
Dương cục cũng ở một bên đáp lời, "Hà thư ký lúc đầu đều ngủ, nghe được tin tức của ngươi, nhất định phải tới." Phương Dương cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể tiếu tiếu, "Đúng rồi, cái kia Tôn." Nghe được cái này, Hà thư ký lập tức biến sắc, "Ta đã để Hoàn Bảo cục người qua đi kiểm tra thủy chất, để bọn hắn xuất ra một hợp lý quản lý phương án ra. Thị trường cục quản lý bên kia cũng tay tại điều tra những thứ này, Tôn cuối cùng hướng chạy những địa phương nào, chính phủ muốn toàn bộ truy hồi, nhằm vào những cái kia đã dùng ăn người, áp dụng xác định vị trí giám sát thân thể phương thức giúp bọn hắn giám sát có hay không lây nhiễm ký sinh trùng. Chỉ là đáng tiếc cái kia hai cái công nhân, bọn hắn đều là nơi khác đến bộ công, cho nên không ai báo án. Ta là thật không nghĩ tới, Tây Hải thành phố vậy mà phát sinh chuyện như vậy, nếu không phải Phương đạo trưởng ngươi trời xui đất khiến, phát hiện bí mật, rất khó tưởng tượng còn có bao nhiêu người gặp cái này hại. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã chào hỏi, nhằm vào bọn họ nhất định phải theo trên cùng đi hình phạt. Có thể xử bắn tuyệt không nhân nhượng." Phương Dương nhẹ gật đầu, "Kia cái gì? Hôm nay cũng rất muộn. Các ngươi vẫn là mau đi về nghỉ đi, để các ngươi phí tâm."
"Không không không."
Dương cục đội vàng khoát tay, "Là làm ngươi nhọc lòng rồi." Một phen lời khách sáo về sau, riêng phần mình rời đi. Vương đội trong đêm thẩm vấn nhóm người kia, đi ngủ với hắn mà nói lại trở thành kiện hy vọng xa vời sự tình. Đêm đó, Phương Dương nằm trên giường một hồi liền ngủ mất. Có thể hắn nhưng lại không biết, liên quan tới hắn chủ đề tại trên mạng nhao nhao điên rồi. Không biết là ai trước hết nhất nói ra, cho rằng Phương đạo trưởng không nên chỉ ở Tây Hải thành phố ghi chép tiết mục, mà hẳn là cả nước tuần hoàn. Cứ như vậy, có thể để đám fan hâm mộ tận mắt thấy Phương Dương, một phương diện khác đám dân mạng cảm thấy chuyện tốt đều bị Tây Hải thành phố chiếm, quá không công bằng. Thanh âm như vậy một khi phát ra, trên internet dư luận cấp tốc bộc phát. Vô số dân mạng ủng hộ ý kiến này, nhao nhao gọi hàng tiết mục tổ, để Phương Dương mỗi cái thành thị đều đi một chuyến. Tiết mục tổ phục vụ khách hàng, hơn nửa đêm điện thoại bị đánh phát nổ. Làm quản lý bị chủ quản điện thoại đánh thức thời điểm, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng Phương Dương lại xảy ra chuyện. Kết quả khi biết là đám dân mạng yêu cầu để Phương Dương tuần hoàn ghi chép tiết mục về sau, triệt để mắt tròn váng. Theo lý thuyết loại sự tình này không có gì tốt thương lượng, lúc trước liền đã quyết định tốt. Nhưng bây giờ nhìn lại lúc trước, cục diện đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phương Dương cũng không còn là cái kia vừa mới bắt đầu ghi chép tiết mục tuyển thủ, hắn đã sớm trở thành tiết mục tổ chủ của con. Dùng dự định quán quân để hình dung đều là bẩn thỉu hắn, dù là Phương Dương hiện tại đi tìm tiết mục tổ muốn tiền thưởng, tiết mục tổ cũng sẽ không chút do dự cho hắn. Tại đám dân mạng oanh tạc dưới, quản lý trong đêm họp thảo luận có nên hay không cùng Phương Dương sách. Cuối cùng trải qua 10 vòng biện luận xuống tới, vẫn là quyết định nói cho Phương Dương, để chính hắn lựa chọn. Không phải sao, ngày thứ hai, quản lý đám người một đêm không ngủ, canh giữ ở trực tiếp trước mặt, liền đợi đến Phương Dương rời giường. Vừa rửa mặt hoàn tất, điện thoại liền vang lên. Tự giới thiệu về sau, quản lý cũng không nói nhảm, lập tức biểu đạt đám dân mạng ý kiến. Phương Dương sau khi nghe được cũng ngây ngẩn cả người. Kỳ thật trải qua hôm trước bạo tạc cùng tối hôm qua nguy cơ sinh tử, hắn cảm giác được mình là thật có chút mệt mỏi, một lần có rời khỏi tranh tài ý nghĩ. Dù sao mình hiện tại túi cũng không ít tiền, nửa đời sau an ổn làm cái đạo sĩ, khẳng định là không lo. Nhưng tại biết là trên mạng đám fan hâm mộ hy vọng hắn cả nước các nơi chạy một chuyến, hắn ngược lại do dự. Mình dù sao còn rất trẻ, tâm tính lại bởi vì làm người hai đời biến như thế lão, quả thực có chút không thích hợp. Nhớ ngày đó, miệng của mình đầu thiền thế nhưng là tuổi trẻ không điên lúc nào điên. Không biết vì sao, Phương Dương nội tâm đoàn kia lửa lần nữa bị nhen lửa, lại mơ hồ mong đợi. Trải qua một phen suy nghĩ về sau, quả quyết đáp ứng xuống. Chương 651, trước khi đi tiễn biệt chương 651, trước khi đi tiễn biệt lần này tốt, làm tiết mục tổ đem cái này tin tức công bố đến trên mạng thời điểm. Toàn mạng sôi trào. Cả đám đều tại trên mạng bỏ phiếu, suy đoán Phương Dương trạm tiếp theo sẽ đi chỗ nào, thậm chí không hiểu thấu toát ra một đoàn đội, chuyên môn nằm vùng Phương Dương. Có thể so sánh trên internet cuồng hoan, Hà thư ký tâm tình vào giờ khắc này lại không thế nào tốt. Tối hôm qua mới kinh lịch chuyện như vậy, hôm nay liền nghe đến Phương Dương muốn đi, trong lòng ít nhiều có chút không dễ chịu. Bất quá hắn cũng minh bạch, Phương Dương nhân khí quá cao, hắn không thể độc thuộc về Tây Hải thành phố. Hắn không thể đi giữ lại, nhưng cũng không thể không rên một tiếng. Nghĩ đến cái này, Hà thư ký đối một bên thư ký phân phó nói, "Phương đạo trưởng đã muốn đi, vậy liền đưa tiện hắn đi, một hồi để lái xe mang ta tới." Mặt khác liên quan tới Phương đạo trưởng đạo quan hiện tại tu kiến thế nào? Lý bí thư vội vàng đáp lời, "Còn tại tu kiến bên trong, dự tính một năm khoảng chừng hoàn thành đi."
"Một năm?"
Hà thư ký cau mày lắc đầu, "Nếu là trước đó, ta không có vấn đề, nhưng là bây giờ thì khác, Phương đạo trưởng muốn đi, đi lần này chính là 4,5 tháng. Ta mặc dù không thể giữ lại hắn, nhưng ta hy vọng hắn căn một mực là tại Tây Hải thành phố, mà Thành Phong đạo quan chính là hắn căn, ta hy vọng tại hắn đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, liền có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới đạo quan, mà không phải một cái ngay tại tu kiến đạo quan, hiểu chưa?"
"Minh bạch."
Lý bí thư chỉnh trọng gật đầu, "Ta cái này để công trình đội tăng thêm nhân thủ, tranh thủ 4 tháng bên trong hoàn thành."
"Không phải tranh thủ, là nhất định phải.
Phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, toàn lực ủng hộ.
Mặt khác,
đem trước đó Phương đạo trưởng trợ giúp qua người đều sửa sang lại, lần lượt tới cửa thăm hỏi, muốn bảo đảm bọn hắn về sau thời gian là thật qua tốt, mà không phải tạm thời.
Được rồi, nhớ kỹ.
Xế chiều hôm đó, tiết mục sắp lập tổ công cao ốc. Cổng tuần một sắc xe sang trọng. Quản lý đi ở phía trước cười ha hả nói, Phương đạo trưởng, đây là ta chuẩn bị đội xe, đến nơi khác, người ăn mặc ngủ nghỉ, đều sẽ có người đặc biệt phụ trách. Phương Dương vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền nhíu nhíu mày, ta là bày quầy bán hàng đoán mệnh, ngươi làm thành như vậy, ta còn bày cái giam quán.
A cái này,
đều thu.
Ta không cần, ta muốn đi đâu, ta tự đánh mình xe.
Cái này.
Quản lý cười khổ, cái này không tốt lắm đâu.
Ta là sợ ngươi.
Không có gì không tốt.
Quyết định như vậy đi.
Cái này.
Tốt ta.
Quản lý cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, sau đó móc túi ra một trương thẻ ngân hàng đưa tới, Phương đạo trưởng, trong này là dùng thân phận của ngươi chứng làm thẻ ngân hàng, đã hướng bên trong chuyển 100 triệu, xin ngươi cất kỹ.
Nghe nói như thế, Phương Dương mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, đây không phải tranh tài còn không có kết thúc à, làm sao cho ta tiền?
Quản lý cười cười xấu hổ, ngươi khả năng không biết, ngươi sớm đã là ván đã đóng thuyền quán quân, cho sớm một làm, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục tại chúng ta tiết mục bình đại trực tiếp, cái này về sau sinh ra tất cả ích lợi, 91 chia.
Ngươi chín ta một.
Phương Dương nghi ngờ hỏi.
Không 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 không.
Quản lý vội vàng giải thích, là ngươi chín, ta một.
Phương Dương kinh ngạc xách chặt lưỡi, không dám.
Ngươi xem đó mà làm thôi, 82 ta cũng không quan trọng, cũng không thể để các ngươi toi công bận rộn.
Không có việc gì không có việc gì, 91 là được.
Vậy được.
Không có chuyện, ta liền đi à được rồi.
Nhìn xem Phương Dương dần dần từng bước đi đến bóng lưng, toàn bộ tiết mục tổ tất cả nhân viên công tác tất cả đều đứng ở phía sau nhìn xem. Không ít người lấy điện thoại cầm tay ra, ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Phương Dương tùy tiện chiêu một chiếc xe taxi, mang theo thợ quay phim ngồi lên. Nhìn xem thẻ ngân hàng trong tay, hắn có loại dường như đã có mấy đời cảm giác.
Đời trước, 100 triệu, đối với hắn mà nói, nằm mơ cũng không dám muốn.
Có thể một thế này đâu, vẹn vẹn hơn một tháng, hắn liền đã kiếm được.
Cái này khiến hắn đột nhiên nghĩ đến một câu, có chút độ cao, không phải cố gắng liền có thể đạt tới.
Liền giống với hắn hiện tại, đổi thành người khác, đừng nói cố gắng, chính là quyền chết, cũng quyền không đến loại độ cao này.
Không thể không nói, người đời này kỳ ngộ thật quá trọng yếu.
Nhìn ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sắc, Phương Dương tâm tình lâm vào phiền muộn, nhưng lại mang theo chờ mong.
Vốn cho rằng đây là một chuyến cô độc lữ hành,
nhưng lại không biết hắn muốn rời khỏi Tây Hải thành phố sự tình đã sớm tại bản địa truyền ra.
Tây Hải thành phố bản địa diễn đàn, thảo luận tổ, vòng bằng hữu, khắp nơi đều tại tuyên truyền Phương Dương muốn rời khỏi sự tình.
Tin tức trọng đại, tuyệt đối đáng tin cậy, Phương đạo trưởng muốn rời khỏi chúng ta Tây Hải thành phố tiến hành cả nước lưu động đoán mệnh. Ta dựa vào điện thoại di động ta cũng nhận được tin nhắn, tựa như là chính phủ bày phát. Ta dự định đi đưa tiễn Phương đạo trưởng, có hay không cùng ta cùng nhau?
Khôi Hải, ta đều đã ở trên đường chờ các ngươi kịp phản ứng, người ta Phương đạo trưởng sớm đã đi.
Không phải, Phương đạo trưởng muốn đi rồi.
Hắn lúc trước giúp ta lớn như vậy một chuyện, ta cũng không kịp cảm tạ đâu, hắn ở đâu à, ta nhất định phải đưa tiễn hắn.
Đừng hốt hoảng, có người ngay tại dựa theo Phương đạo trưởng phong cảnh dọc đường quy hoạch lộ tuyến, đoàn người có thể sớm ở phía trước chờ lấy.
Cứ như vậy, Phương Dương căn bản không biết Tây Hải thành phố giờ phút này xảy ra chuyện gì.
Ngay trong bọn họ có vô số người đều là bởi vì Phương Dương mà đạt được trợ giúp, hay là trực tiếp đạt được trợ giúp, còn có không ít fan hâm mộ mộ danh đến đưa tiễn. Mặc dù thời gian không dài, nhưng một tháng này để Tây Hải thành phố cải biến quá nhiều. Phạm pháp phạm tội vụ án càng là hạ xuống điểm đóng băng.
Vô luận là ăn ở đi, vẫn là bản địa du lịch hay là xã hội đen các loại sự tình đều chiếm được mắt trần có thể thấy cải thiện.
Trong lòng bọn họ, Phương Dương tuyệt không phải một cái đạo sĩ đơn giản như vậy, càng không phải là một cái võ hồng, mà là một cái tràn ngập nhân cách mị lực mặt trời.
Trong lúc bất chi bất giác, một trận rung động toàn mạng tiễn biệt sẽ mở màn.
Xe trên đường không biết mở bao lâu, bên cạnh thợ quay phim đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ca,
ngươi mau nhìn phía sau chúng ta."
Phương Dương nghi hoặc địa quay đầu nhìn về phía sau xe, con người bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp hậu phương trên đường chẳng biết lúc nào đã hội tụ thành một đầu sắt thép trường long.
Xe cảnh sát lóe ra đỏ làm đèn báo hiệu phía trước mở đường, đằng sau đi theo nhìn không thấy cuối xe cá nhân đội.
Kinh người hơn chính là con đường hai bên sắp hàng chỉnh tề lấy cảnh sát giao thông xe gắn máy đội, tại phía sau bọn họ là lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối xe gắn máy xe điện đại đội.
Cái này,
đây là
Phương Dương biết hầu có chút căng lên, dù hắn thấy qua việc đời, giờ phút này cũng không khỏi cảm động hốc mắt phím hồng.
Tài xế xe taxi nhìn thấy sau lưng một màn cũng sợ choáng váng mắt.
Có thể làm hắn khiếp sợ nhất chính là đường phía trước đoạn vậy mà một chiếc xe đều nhìn không thấy.
Rõ ràng vài phút trước còn tất cả đều là xe, hiện tại liền cùng hư không tiêu thất, thậm chí ngay cả đèn xanh đèn đỏ đều biến thành một đường đèn xanh.
Làm xe lái đến phía trước ngã tư đường thời điểm,
đột nhiên
hai chiếc đã sớm chờ lệnh xe cảnh sát lái tới, chủ động ở phía trước dẫn đường.
Lái xe thấy cảnh này đã sớm mắt tròn váng, không khỏi nhìn phía sau hai người, cái này
đây là tình huống gì?
Hai người là tội phạm truy nã.
Thợ quay phim kích động hô,
ca,
người đây cũng quá có mặt mũi, ta mẹ nó, ta cảm giác đời này đều đáng giá.
Phương Dương cái mũi chua chua, cố nén nước mắt cười cười, ta cũng không nghĩ tới có thể như vậy.
Ta đi.
Các ngươi nói là, những xe này là đến tiễn ngươi nhóm.
Lái xe rốt cục kịp phản ứng, nét mặt đầy kinh ngạc,
ngươi không phải là trong truyền thuyết kia Phương đạo trưởng A.
Chúc mừng ngươi đoán đúng.
Thợ quay phim đắc ý trả lời.
Ông trời ơi,
thật là ngươi A.
Ta là ngươi thần tượng,
A không đúng, ta là ngươi fan hâm mộ A.
Các ngươi đây là muốn rời đi Tây Hải thành phố sao?
Phương Dương gật đầu cười,
phải.
Cái này.
lái xe kích động đều có chút nói năng lộn xộn, vận khí ta cũng quá tốt đi, ta có phải hay không cũng muốn nổi danh.
Đúng.
Phương Dương cười cười, ngươi cũng hỏa. Nghe nói như thế, lái xe tựa như là điên cuồng, lập tức hóa thân lắm lời, không ngừng hỏi. Phương Dương tâm tình cũng rất không tệ, ba người vừa nói vừa cười trò chuyện. Thẳng đến xe mở chừng 5 phút, lái xe nhìn thấy phía trước sau đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, trời ạ. Các ngươi nhìn phía trước. Thợ quay phim nhìn thoáng qua, cũng đi theo kinh hô, má ơi. Nhiều người như vậy. Chỉ thấy phía trước giao lộ, đứng đây lít nha lít nhít đám người. Phía trước nhất, Hà thư ký mặt lộ vẻ tiêu dung, bên cạnh đứng đây Dương cục Vương đội đám người. Tại phía sau bọn hắn, vô số Tây Hải thành phố dân chúng không ngừng phát tay. Trong đó còn có không ít người giơ cái cự đại bảng hiệu. Có viết Phương đạo trưởng, có viết một chút tán Dương tử, còn có một số Phương Dương nói qua kinh điển danh ngôn. Phòng trực tiếp dân mạng thấy cảnh này, tất cả đều rung động không thôi. Thấy không, cái này kêu là bài diện, bây giờ còn có người dám nói Phương đạo trưởng chỉ là cái vong hồng sao? Chính là Minh Tinh cũng không có loại này phô trương a. Bí thư tự mình đưa, xe cảnh sát lại đến, nhiều như vậy dân chúng tự phát tiễn biệt, loại trang diện này ta chỉ ở trên TV nhìn thấy có thanh quan bị đưa vạn dân tán thời điểm mới có. Nhưng vấn đề là Phương đạo trưởng hắn chỉ là một cái đạo sĩ a. Chư thiên khí đung đưa ta đạo Nhật Hưng Long, nhìn thấy hình ảnh như vậy, ta đột nhiên ý thức được, thuộc về chúng ta Hoa Hạ bản đều giáo phái đạo giáo tiếp xuống sợ là muốn phát hỏa. Hiện tại bên cạnh ta người trẻ tuổi đều muốn làm đạo sĩ, bởi vì bọn hắn phát hiện đương đương lúc so hiện tại càng thoải mái, như thường có thể ăn thịt như thường có thể cưới vợ, đạo giáo quan niệm rất thích hợp đương đại người tuổi trẻ. Lấy sức một mình kéo theo toàn bộ Tây Hải thành phố GDP, ta nếu là thị trưởng, hiện tại trái tim đều đang chảy máu, Phương đạo trưởng như thế vừa đi, Tây Hải thành phố kinh tế tăng trưởng sợ là muốn chậm lại. Nhưng chỗ tốt là, cả nước cái khác thành thị thật có phúc, đề nghị những cái kia có điểm du lịch thành thị nhất định phải bắt lấy cái này luồng sóng lượng cơ hội, một khi phát hỏa, cái kia đều GDP à. Tất cả mọi người đến đoán một cái Phương đạo trưởng trạm tiếp theo sẽ đi chỗ nào đâu. Là bên cạnh hắn thành thị, vẫn là đặc biệt địa điểm, tốt chờ mong nhà, nếu là ngày nào hắn đến chúng ta bên này ta cũng không biết, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đáng tiếc. Làm lái xe chậm rãi dừng xe về sau, Phương Dương mở cửa xe chậm rãi đi xuống xe. Chỉ một thoáng, đám người xôi trào. Điên cuồng giơ tay lên lớn tiếng hò hét. Phương đạo trưởng đi tốt. Phương đạo trưởng nhớ về. Chúng ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Tính ra hàng trăm phóng viên cầm máy quay phim ghi chép cái này rung động lòng người hình tượng. Hiện trường tiếng người huyên áo, căn bản nghe không rõ phóng viên đang nói cái gì. Hà thư ký chủ động hướng Phương Dương đi tới, cười đưa tay phải ra, Phương đạo trưởng, đi tốt. Nhớ về thăm nhìn. Phương Dương vội vàng lễ phép nắm tay, ta biết. Hang ổ của ta còn ở nơi này đâu. Nghe nói như thế, Hà thư ký hiểu ý cười một tiếng. Lý bí thư cũng cười nhẹ gật đầu, Hà thư ký đã lên tiếng, nhất định phải tại ngươi trở về trước đó đem đạo quan sửa xong, ta tin tưởng, Thanh Phong đạo quan tất nhiên sẽ trở thành một đại du lịch cảnh điểm. Tạ ơn. Dương cục cũng đi đến trước mặt vừa cười vừa nói, Phương đạo trưởng, ta nơi đó lại mua cơ hồ tốt nhất lá trà, lần sau trở về nhớ kỹ tới, ta tùy thời vì ngươi giữ lại. Đi. Một lời đã định. Vương đội tiến lên một bước, gãi đầu một cái, lần này ta rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Phương Dương im lặng lườm hắn một cái, làm liền cùng là ta không cho ngươi đi ngủ, Vương đại đội trưởng. Còn gọi hắn Vương đội trưởng đâu? Dương cục cười trêu ghẹo nói, người ta lập tức liền là Vương trưởng cục rồi. A. Vậy chúc mừng a. Phương Dương kinh ngạc hỏi, cái kia Dương cục ngươi đây? Về hưu. Thế thì không có. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cũng lên chức. Thật đáng mừng, thật đáng mừng nha. Phương Dương chân thành dâng lên chúc phúc. Hà thư ký không vui ngắt lời nói, tốt tốt, không muốn chậm trễ thời gian, đằng sau còn có nhiều người như vậy đều muốn theo Phương đạo trưởng tạm biệt đâu. Đúng đúng đúng. Dương cục mấy người chăm miệng một lời gật đầu. Phương Dương chậm rãi đi hướng dân chúng, nhìn xem cái kia từng trương khuôn mặt quen thuộc, khóe miệng không khỏi có chút dương lên. Chuyện cũ từng màn nổi lên trước mắt. Có lúc trước hỗ trợ đòi nợ đại gia cùng cháu của hắn, cũng có chóc gian tiểu tử, còn có thủy ngân chúng độc thôn dân, cùng hôn lễ thổi kèn tân lang tân nương. Phương Dương đối bọn hắn mỗi người đều khắc sâu ấn tượng. Cảm ơn các người, ta sẽ còn trở lại. Đến lúc đó có thể tới Thanh Phong đạo quan tìm ta, ta tùy thời hoan nghênh mọi người. Tốt, gặp lại. Trong đám người bộc phát ra kỳ kỳ tiếng hò hét. Trải qua hơn 10 phút tạm biệt, tất cả mọi người ý thức được Phương Dương nên lần nữa lên đường. Không có cảnh sát giao thông quản chế dưới, vậy mà tự phát nhường ra một con đường, hình thành hình người hành lang. Phương Dương phất phất tay, một lần nữa ngồi lên xe taxi, xe cảnh sát tiếp tục ở phía trước mở đường. Lái xe chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cảm giác mình bây giờ không phải tại lái xe taxi, mà là tại cho tổng thống lái xe. Kích động cả người đều đang run rẩy, răng đều run lên. Phương Dương vô vô bờ vai của hắn cười nhạt một tiếng, chớ khẩn trương, chậm một chút mở, ta cùng bọn hắn tạm biệt. Tốt. Xe bảo trì 5 đến 10 giật tốc độ tại trên đường cái một chút xíu tiến lên, Phương Dương chỗ đến, đám người tất nhiên phất tay vào lấy. Nguyên bản chỉ có dài mười mấy mét người đi thông đạo, bất chi bất giác bị kéo dài đến hơn 100 mét. Đây là ở phía sau cảnh sát giao thông quản chế tình huống phía dưới, bằng không thì hôm nay Phương Dương sợ là lái đến ban đêm đều không có rời đi Tây Hải thành phố. Làm xe cảnh sát từ hai bên tránh ra, tất cả tiễn biệt đám người đều tại xe đằng sau lúc, Phương Dương hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía con đường phía trước. Mới khiêu chiến lại bắt đầu. Toàn văn xong.